Tú Nhi cùng Hồng Ngọc gặp nhị gia như thế, kinh kêu nổi lên, hai người tiếng kêu đem nhị gia theo trầm tư trung tỉnh lại, phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện nhưng lại ở biểu muội trước mặt thất thố, ổn ổn tâm thần, nuôi tay, chỉ ra ý Hồng Châu đổi một đôi đi lại, lại túi đầu yên lặng ăn lên. Tú Nhi gặp biểu ca như thế, cho rằng hắn còn tại vì biểu tẩu chuyện sinh khí, bận an ý nói. Biểu ca, mọi việc tưởng khai chút, biểu tẩu phạm hồ đồ, cũng chỉ là không thể cùng ngài tâm ý tương thông, không hiểu ngài hảo ý, ngài cũng không đáng làm cho này điểm sự sinh khí, chọc tức thân thể, đồ không đáng giá. Tiêu Tuấn không ngẩng đầu, chỉ dùng cái mũi ân một tiếng. Tú Nhi gặp biểu ca đã khôi phục bình thường, lại cầm lấy chiếc đũa, đi theo U Nhã ăn lên, ăn hai khẩu, lại buông chiếc đũa, ngưỡng mặt xung biểu ca nói. Biểu ca, xem ra thật sự là nhân ngôn không thể tin, Tú Nhi ăn biểu tẩu nấu cơm hương vị, còn không bằng Tú Nhi trong nhà đầu bếp nữ. Tiêu Tuấn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tiếp tục ăn trong bát cơm, hơn nửa ngày tải nghe hắn nói. Khê Nhi đã sớm nói cho ngươi, này chính là hạ nhân miệng nói bừa thôi, ngươi chính là không tin, cứng rắn muốn đi lại. Nghe xong lời này, Tú Nhi quyết miệng, ai đoán nhìn biểu ca liếc mắt một cái, biểu ca chính là yên lặng ăn hắn trong bát cơm, không lại nói nữa. Cứ việc biểu tẩu đi rồi, không khí cũng không có bởi vì nàng rời đi mà trở nên cũng có tư tưởng, trong tưởng tượng lãng mạn vô cùng cơm trưa, nhưng lại bởi vì biểu ca nặng nề, trở nên quả nhiên vô vị, cùng nhau dùng cơm hai người lại nhạt như nước Úc. Chi Thu đỡ nhị mãi mãi trở lại Đông Sương, ai đoán xem nhị mãi mãi, thở dài. Nhị mãi mãi không nên liền như vậy đi rồi, từ nhị ra cùng biểu cô nương tại kia, nhị mãi mãi lần này ở biểu cô nương trước mặt rơi xuống uy phong, về sau nàng hội hết mũi lên mặt. Ngọc Khê trắng Chi Thu liếc mắt một cái, sao sao nàng đầu. Ngươi liền như vậy thích các ngươi mãi mãi tượng nột thì giống nhau tại kia hầu hạ, như vậy tài thật sự rơi xuống uy. Kế tiếp ngày, này nhị ra tưởng thật cấp Tú cô nương trộn ở. Mỗi ngày nhị gia chỉ cần một hồi phủ, không phải bị đại phu nhân thỉnh đi dùng cơm, chính là Tú cô nương tới chơi, hai người ở chính đường trong đại sảnh kỳ cầm thư họa, mãi cho đến cầm đèn, Tú cô nương tài hồi đại phu nhân chỗ nghỉ ngơi. Nhị gia tự nhiên mà vậy lại túc ở tại thượng phòng, kỳ thật nhị gia đều không phải đồ háo sắc, tiền một đoạn thời gian, cũng là bị nhị mãi mãi cường ở lại thượng phòng, nhường hắn mất nam nhân tôn nghiêm, nhận đến cường đại đánh sâu vào, đến mức nóng nảy, tài liêu quắc tử, đi ra ngoài tắt hoan. Ở phía sau viện ngấy hơn một tháng, nhưng lại nhường hắn có một loại trôi dạt khắp nơi lôi thấy, nội tâm phi thường khát vọng trở lại thượng phòng, khát vọng nhị mãi mãi mở miệng thỉnh hắn trở về. Chính là hắn kiếp trước không có tu hành, cưới cái đầu thiếu căn cân ngốc nàng dâu, không biết lấy chồng theo chồng, gả cẩu tùy cẩu, càng không biết theo nàng gả nhập Tiêu gia kia một khắc, liền bị đánh lên hắn Tiêu Tuấn dấu ấn, hắn chính là nàng tiên, hắn không phải nhìn không tới hậu viện di nương đối nàng chậm đãi, này trong viện nô tài nhóm đối nàng bằng mặt không bằng lòng. Hắn muốn chính là này hiệu quả, hắn muốn nàng minh bạch, này hết thể đều nguyên tự hắn không cho nàng chỗ dựa, hắn muốn nàng minh bạch, hắn lanh cùng hắn sủng có cách biệt một trời, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Nữ nhân, làm sao có thể có chính mình tư tưởng, hắn muốn đem nàng xương cốt đánh nát, thôi hủy, nhường nàng từ đây thôi mi không lưng, tượng khác nữ nhân giống nhau, hiểu được đón ý nói của hắn, lấy lòng hắn, hắn tưởng, nếu nàng hiện tại khẳng quỳ xuống đến cầu hắn, hướng hắn A-dua, không, chỉ cần nàng túi đầu trước hắn. Mềm lời ôn ngôn cầu hắn, hắn sẽ đem này trong viện đối nàng bất kính này nô tài toàn bộ nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, bao gồm hậu viện di nương, hắn muốn cho nàng nhìn. Đến hắn lực lượng cường đại, hắn có thể tại đây trong viện, không. Là ở toàn bộ tiêu phủ lý mây mưa thất thường. Nhưng nàng nhìn đến hắn sủng có thể cho nàng qua thỏa đáng mặt, hưởng hết vinh hoa, nhường nàng từ đây hô phong hoán vũ, trở thành chân chính chủ em ở. Ừ, chỉ có trải qua hôm nay đường cùng địa ngục mạch lạc, nàng tài sẽ minh bạch, hắn là của nàng thiên. Hắn đối nàng trọng yếu, tài sẽ không lại ngỗ nghịch hắn. Nhưng là hắn này đầu thiếu căn cân ngốc nàng dâu nhất định nhường hắn tuyệt vọng, không có đi hậu viện tiếp hắn không nói, còn mỗi ngày đối hắn chẳng quan tâm, hắn đương nhiên cũng ngượng ngùng chính mình chuyển về đến. Biểu muội đã đến, thành toàn hắn, vừa vặn mượn pha hạ lửa, lại qua nổi lên từ trước ngày, mỗi ngày từ bên ngoài trở về, liền đứng ở thư phòng cùng nhà giữa, chỉ 3 năm thỉnh thoảng lại về phía sau viện di nương nơi đó trụ một đêm, nhưng này vị tú cô nương thực không phải kẻ dễ bắt nạt. Nhị gia chân trước vừa mới tiến quốc viện, sau lưng còn có nha hoàn báo lại. Biểu cô nương tới chơi, thỉnh nhị gia qua thượng phòng nhất tự. Tiêu Tuấn bất đắc dĩ, chỉ phải xuất ra cùng, bất chi bất giác đối này biểu muội có mệt mỏi sắc, hậu viện di nương lại giơ chân chửi má nó. Chương 80, nhị sấm đông xương. Chương 80, nhị sấm đông xương. Biểu cô nương tổng đi Trương di nương cùng Lý di nương trước cửa kết cùng, đêm này nhị vị tức giận đến thẳng giơ chân, hơn nữa Lý di nương, tú cô nương nhập phủ phía trước. Nhị gia nhưng là mỗi ngày túc ở nàng kia, từ tú cô nương đến, nhị gia liền trở về thượng phòng, ngẫu mà đến quốc viên, một câu nói còn chưa dứt lời, mông còn chưa có tỏa nóng đã bị Tú cô nương khiển nhân thỉnh đi rồi, tức giận đến nàng mỗi ngày ở cúc viên giơ chân chửi má nó, ngã đông ngã tây, còn kém đem cúc viên tạp, sau. Đó náo đến Tú cô nương trong phòng đi, đem cái kia hổ ly tinh đại tá bắt hối. Lúc này nàng không khỏi đoán khởi nhị mãi mãi đến, này nhị ra mỗi ngày ở thượng phòng ở, cũng chỉ có nàng có thể thấy được che mặt, nói được thượng nói, lại là chủ mẫu, thế nào cũng không khuyên nhủ nhị ra, liền như vậy từ hắn tính tình, này nam quả nữ, liền như vậy ở một cái trong phòng, có thương tích phong hóa, bại hoại gia phòng, nhường này nhất vườn nô tài xem, thành bộ dáng gì nữa. Thôi, chân sinh trưởng ở tự mình trên người, nhị mãi mãi không đi tới, kia nàng đi tìm nàng tốt lắm, tuy rằng các nàng không có cộng đồng lợi ích, nhưng Tú cô nương cuối cùng các nàng cộng đồng địch nhân, này Tú cô nương nhập phủ, chịu uy hiếp lớn nhất nhân, đó là nàng nhị mãi mãi, Tú cô nương tâm tư, này chỉnh phủ nhân đều xem danh mạch, nàng tranh nhưng là chủ mẫu vị trí, thật muốn nhường này Tú cô nương đạt được, các nàng làm gì nương, bất quá là bị đoạt sủng mà thôi, nàng nhị mãi mãi lại. Chỉ có hạ đường mệnh, nhị mãi mãi muốn thê vị, nàng muốn chuyên sủng, các nàng vẫn là có liên minh trụ cột, không. Hẳn là nhị mãi mãi chủ động liên hợp các nàng mới đúng, nhưng hiện tại nhị mãi mãi hồ đồ thấy không rõ điểm này, cho rằng nàng là bát đài đại kiệu theo cửa. Chính nâng vào, lại đem nhị ra bệnh sung tốt lắm, là công thần, là nhị ra quý nhân, có lao quân sủng, không có người có thể đem nàng thế nào, đó là nàng kiến thức nông cạn, còn không biết kia đại phu nhân thủ đoạn. Này nhị mãi mãi, náo qua như vậy không thông suốt. Muốn không làm gì không có kia hoa dung nguyện mạo, lại thảo không đến nhị ra niềm vui. Liền như vậy bị nhị ra mát ở đồng xương lý, này Tú cô nương tiến phủ, lại mỗi ngày co đầu rút cổ ở đồng trong xương phòng không được, thì, quán thượng như vậy cái không thông suốt chủ mẫu, không thiếu được nàng này người thông minh ở nàng bên thai tốn nhiều chút võ mồm đi để điểm nàng một chút mới lạ. Lý di nương nghĩ thông suốt này nhất trương, liền hẹn khắc vài cái di nương chủ động đi lại cầu kiến nhị mãi mãi, đến vài lần, nhị mãi mãi không phải thân thể không thoải mái, không muốn gặp khách, chính là đúng dịp bị lao thái quân kêu cởi buồn, trừ bỏ thỉnh an thời gian. Liền tìm không thấy nàng bóng dáng, rơi vào đường cùng, vài cái di nương đành phải nương mỗi ngày thỉnh an khi trong lời ngoài lời đề điểm nhị mãi mãi, biểu cô nương một cái cô nương ra ra mỗi ngày ở đàn ông trong phòng không tốt, thực bẩn trong sạch, không thiếu được hội nào muốn nhị ra chịu trách nhiệm, biểu cô nương nhưng là đường triều ngự sử đích thân nữ nhi, kia thân phận, là làm không được tiếp, nhưng đều bị nhị mãi mãi xảo diệu khu mở đề tài, nói được ngon chút, nhị mãi mãi cuối cùng một câu. Biểu cô nương nhưng là tiêu phủ biểu cô mãi mãi. Là nhị gia cùng đại phu nhân đầu quả tim, đến chúng ta trong viện, là con rể, này hậu viện nô tỳ nhóm đều cẩn thận hầu hạ, ai đắc tội nàng, tự gánh lấy hậu quả. Nhị mãi mãi cô ý đem nô tỳ hai chữ cắn tạc vang, đem vài cái di nương nghẹn tại kia, mặt đều tái rồi. Bên này nhị mãi mãi não qua không thông suốt, bên kia nhị gia lại không còn thấy, biểu cô nương lại không thể trêu vào, nhậm này lý di nương có thông thiên quỷ kế, nhất thời cũng lấy vị này ra mặt giày Tú cô nương không thể nề hà. Lấy chủ tử không có cách, chẳng phải chỉ sợ chủ tử nô tài, thường xuyên qua lại, liền đem nhất khang tức giận rơi tại Tú cô nương nô tài trên người. Mấy ngày nay, Lý Di Nương cùng Trương Di Nương kết phường ngậm nan khởi biểu cô nương mang tới được hai nô tỳ đến, băng tâm ngọc tâm vốn liền lạc, có tiểu thư cùng đại phu nhân tại kia, vài cái Di Nương tính gì, các nàng tiểu thư nhưng là này trong viện tương lai chủ mẫu, hiện tại đã bị Di Nương áp chế, kia về sau còn thế nào hỗn, vì thế này hai cái nha đầu liền cùng các viện Di Nương. Nô tài nhóm tranh đấu gây gắt đứng lên, trong lúc nhất thời huyền nhị ra hậu viện gà bay chó sủa, toàn bộ. Tiêu tương viện cũng chỉ còn lại có đông xương phòng kia nhất màu thanh tĩnh nơi. Về phần mộng khê đâu, cái gì một cái cô nương ra ra mỗi ngày ở đàn ông trong phòng không tốt, biểu cô nương chính mình cái nguyện ý bại hoại danh tiết, quan nàng đánh giám, mộng khê nguyên tắc là chỉ cần biểu cô nương không treo chọc đông xương phòng, hết thể đều do nàng. Biểu cô nương đến, chỉ cần nhị ra bất chuyển, biểu cô nương không thỉnh. Mộng Khê cho tới bây giờ cũng không ra đông sơn môn, chỉ tại Bắc Úc luyện chữ to, hoặc là về phía sau viện hiệu thuốc phối dược, một đoạn này thời gian, nàng lại nghiên cứu khởi hương liệu đến. Đương nhiên, biểu cô nương là nghị không ra thỉnh nàng đi qua, Tiêu Tuấn từ lần đó cơm chưa tranh chấp sau, liền lại không nhường Mộng Khê đi qua hầu hạ qua biểu cô nương, đại gia cũng là tưởng an vô sự. Phóng hai cái nô tỳ ở nhị gia hậu viện áo, Tú cô nương đổ toàn tâm toàn ý quản lý khởi Tiêu Tương viện đến, trong lúc nhất thời. Nghiễm nhiên thành này Tiêu Tương viện chính chủ, này nhất sân nô tài lý, trừ bỏ đông xương phòng nha hoàn, bà tử nàng xử bất động ngoại, còn lại đều bị nàng hét đến uống đi, liên hồng châu hồng hạnh đều bị nàng chi quay tít, biến thành toàn bộ Tiêu Tương viện trướng khí mù mịt, người người oán trách, nhưng thấy nhị gia không nghe thấy, nhị mãi mãi không hỏi, này đó. Làm nô tài cũng là giận mà không dám nói gì. Trương Tú mỗi ngày đều phái tiểu nha hoàn ở nhị môn nhìn chằm chằm, nhị gia vừa trở về, nàng liền lập tức đến Tiêu Tương viện báo danh, đương nhiên nàng cũng cảm thấy mỗi ngày đi lại không tốt, nhân gia vẫn là hoa cúc cô nương đâu, tổng yếu có chút ra mặt, thường thường quấn quýt lấy gì thỉnh biểu ca đi qua, loại sự tình này đại phu nhân đương nhiên là rất thích gặp, trong lòng nàng Tú Nhi nghiễm nhiên đã là nàng Tiêu gia nàng dâu, nàng đương nhiên sẽ không để ý một cái cô nương gia gia mỗi. Ngay ở đàn ông trong phòng có phải hay không có thương tích thể thống, này vợ chồng sao, đương nhiên là cảm tình càng sâu càng tốt lắm, chỉ tiếc nàng tỷ tỷ điệu dạy dỗ nữ nhi quá mức coi trọng kia lệ giáo, thái thú quý cự, mỗi ngày chỉ biết là cùng Tuấn Nhi ở trong phòng đàm chút cái dê. Y kỳ cầm thư họa, học đòi văn vẻ, kia này nọ còn có thể làm cơm ăn. Tú Nhi nếu có thể đủ tìm cơ hội cùng Tuấn Nhi sinh thức làm thành thuốc cơm, đến lao thái quân kia nhất náo, nàng ở phía sau giúp đỡ đẩy. Không lo này trướng mắt nhị mãi mãi không hạ đường, bất quá một cái bất nhập lưu thương nhân nữ nhi, làm sao có thể cùng đương triều ngự sử nữ nhi so sánh với. Người này tâm đâu, cho tới bây giờ chính là không biết đủ, từ xưa đến nay đều là như thế, muốn không làm gì nói lòng người không nên rắn nuốt voi đâu. Lại nói này Trương Tú mỗi ngày đến này Tiêu Tương Viện, vừa mới bắt đầu còn cẩn thận chút, ngày lâu, gặp nhị mãi mãi cùng di nương nhóm cũng không dám nói cái gì, cũng liền càng thêm kiên định nàng trở thành Tiêu Tương Viện nữ chủ nhân tin tưởng. Này đồng xương tự nhiên tiểu thành tâm sự của nàng chi nhất, nàng vào vài lần đều chưa tiến vào, liền thành một khối tâm bệnh, càng kiên định phi tiến không thể quyết tâm. Liền tượng kia tiểu mẫu cầu xem trọng một khối địa bàn, nhất định phải đi vây quanh vẩy nước tiểu, tuyên bố này khối địa bàn quyền sở hữu về nàng giống nhau. Tú cô nương luôn luôn nghĩ này Tiêu Tương Viện sớm muộn gì là nàng, kia đồng xương cũng không ngoại lệ, nàng nhìn, liền yên tâm, hiện tại nhìn không tới. Rất giống này Tiêu Tương Viện lý còn có một khối địa phương không về chính mình sở chống đỡ khống, như vậy sao được. Một ngày này, thừa dịp nhị gia không ở trong viện, Tú cô nương phá thiên hoàng đi lại xem biểu tẩu, khá vậy đúng dịp, nhị mãi mãi không ở, đông xương môn lại thượng hóa, biểu cô nương nhìn nhìn hậu ở một bên chi hạ, biết đông nói. Ta mấy ngày nay đi lại, nhưng lại luôn luôn không gặp biểu tẩu lộ qua mặt, suy nghĩ một chút cũng có chút ngày không gặp biểu tẩu, tưởng thật có chút nhớ nhung nàng, này giữa ngày hè ngày dài. Tả hữu không có việc gì, nay vóc chúng ta cô lượng thế nào cũng phải hảo hảo tâm sự, chi hạ, các ngươi mãi mãi xuất môn khi nói chưa nói đi nơi nào, ngươi chạy thằng chân, đi thỉnh biểu tẩu trở về, nói ta liền tại đây trong viện chờ nàng. Hồi biểu tiểu thư, nhị mãi mãi cùng chi thu chi xuân sáng sớm liền xuất môn, chưa nói đi nơi nào. Tổng cộng lớn như vậy tiêu phủ, nàng chưa nói, ngươi liền một cái viện cho ta tìm, tìm được, đã nói ta tưởng nàng, liền tại đây đông xương cửa chờ nàng, Hồng Châu. Chuyển đem ghế dựa đi lại, lại nâng cái tiểu kỳ xuất ra, thượng ấm trà thủy. Chi hạ thấy vậy tình hình, chỉ phải kiên trì ứng, xoay người ra Tiêu Tương Viện, tìm nhị mãi mãi đi. Bên này Hồng Châu sớm chuyển ra một phen ghế dựa đặt ở đông xương cửa, kia đầu hai cái tiểu nha hoàn cũng nâng ra một cái tiểu kỳ, thượng nước trà, Tú cô nương liền ngồi ở ghế tựa, nhàn nhã ở uống trà, hôm nay, nàng là quyết tâm cùng biểu tẩu hào thượng. Chương 81, xem kỳ. Chương 81, xem kỳ. Tú Nhi quyết tâm muốn vào Đông Sương, thừa dịp biểu ca không ở, đi đến Tiêu Tương Viện, gặp nhị mãi mãi không ở, Đông Sương môn lại khóa, liền sai người chuyển đem ghế dựa, ngồi ở kia chờ lên. Bên này lại mệnh Chi Hạ đi tìm nhị mãi mãi. Chi Hạ gặp Tú cô nương như thế, chỉ phải kiên trì ra Tiêu Tương Viện, đi tìm nhị mãi mãi, thượng thế nào tìm. Nhị mãi mãi ngay tại bắc trong phòng luyện chữ to đâu. Nguyên lai cùng Tú cô nương giống nhau, Ngọc Khê đã ở Tiêu Tương Viện ngoài cửa lớn thả cái tiểu nha đầu. Chỉ cần vừa thấy này Tú cô nương đi lại, sẽ gặp bay nhanh qua trở về báo nhị mãi mãi, mỗi lần Tú cô nương đến, chỉ cần nhị gia không ở, Ngộng Khê liền sai người đóng cửa khóa lại, nàng hoặc đều ở đồng xương đọc sách, luyện tự, hoặc đều về phía sau viện phối dược, tiền cửa sổ có mảnh chống đỡ, nhìn không tới bên trong, nhậm Tú cô nương thế nào thông minh, cũng đoán không được nàng nhưng lại. Hội đem chính mình khóa trái ở phòng trong, Ngộng Khê làm như vậy, không phải sợ Tú cô nương, nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện. Nàng thật sự lười tại đây vị không biết thiên cao hậu Tú cô nương trên người lãng phí tâm tư. Ra Tiêu Tương Viện môn, Chi Hạ quay đầu nhìn nhìn, gặp tả hữu không có người đi theo, dứt khoát ấn nhị mãi mãi phân phó tìm địa phương núp vào. Trương Tú ở đông xương ngoại chờ a chờ, mắt thấy thái dương chợt tây, nước trà đều uống lên mấy hồ, miệng đều uống ra giảm vị, còn không gặp Chi Hạ trở về, kia nhị mãi mãi lại không có bóng dáng, lại phái biết đông đi tìm, này biết đông vừa ra đi cũng không thấy ảnh, luôn luôn đợi đến nhị gia đã trở lại. Chi Hạ cùng biết đông cũng không đem các nàng nhị mãi mãi cấp tìm trở về, ngược lại các nàng cũng không thấy ảnh. Tiêu Tuấn vào cửa vừa thấy biểu muội ngồi ở đông xương trước cửa, Hồng Châu đợi. Nhân đứng ở nhất cùng, cảm thấy thất kinh, nàng lại chọc chuyện gì. Nhưng biểu muội đổ ở cửa, ánh mắt quét một vòng, không thấy nàng bóng dáng, thuận miệng hỏi. Biểu muội thế nào tọa ở trong sân, không đã vào nhà. Tú Nhi can ngồi thoáng cái buổi trưa, sớm đem đến khi kia phân hùng tâm tráng trí cấp ngao can, gặp biểu ca hỏi, miệng nhất quyết, vành mắt đỏ lên, ưu hoán nói. Biểu ca, Tú Nhi nay cái tưởng biểu tẩu, đi lại nhìn một cái, khả Tú Nhi từ buổi chiều luôn luôn chờ tới bây giờ, cũng không thấy biểu tẩu bóng dáng, không biết biểu tẩu đi nơi nào. Tiêu Tuấn lại càng không biết Ngộng Khê đi nơi nào, hắn liền tại đây trong viện ở, mỗi ngày đều khó được nhìn thấy nàng bóng dáng, lúc này nghe Tú Nhi nói như vậy, cũng kỳ quái một cái đại người sống, thế nào tìm một ngày cũng tìm không về đến. Chỉ cần tùy tiện truyền một tiếng, nàng ở đâu cái viện nhi, lập tức sẽ có nô tài truyền lời đã trở lại, này Tiêu phủ tin tức khi nào thì trở nên như vậy bế tắc. Cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không tốt ở biểu muội trước mặt nói cái gì. Khê Nhi sớm muộn gì sẽ về đến, biểu muội tới trước đại sảnh chờ đi, bên ngoài phong đại. Cung biểu ca một chỗ muốn so với Tiến Đông Sương trọng yếu hơn, tả hữu biểu ca ban ngày không ở trong phủ, này Đông Sương, chờ ngày mai lại đến không muộn, nàng có thời gian mỗi ngày đi lại, cũng không tin biểu tẩu có thể mỗi ngày trốn đi không thấy nàng. Nghĩ vậy, đứng dậy sai người thu ghế rửa cùng tiểu kỳ, cùng biểu ca đi tới đại sảnh, căn ngồi nhàm chán, hai người lại hạ nổi lên cờ vây, chính rơi xuống, Ngộng Khê đỡ Chi Thu đi đến. Nhưng biểu muội đợi lâu, ta nay vóc đi phương Bắc Đình đi dạo, thấy gió cảnh không sai, liền ngồi ở kia thưởng thức đứng lên, không thể tưởng được nhưng lại đang ngủ, Tiêu Chi Hạ biết Đông Hảo tìm, này không, nghe nói biểu muội tưởng ta, nhanh chạy nhanh đã trở lại. Ngộng Khê vừa nói, một bên lại tiến lên cấp nhị gia thấy lễ. Không đợi hai người mở miệng nói chuyện, liền ngồi ở Tiêu Tuấn bên cạnh, xem nổi lên hai người chơi cờ. Tú Nhi tìm biểu tẩu cũng không có gì đại sự, chỉ là có chút ngày không thấy biểu tẩu, tưởng biểu tẩu, muốn đi biểu tẩu trong phòng tọa tọa, này không, đợi thoáng cái buổi trưa, không thấy biểu tẩu trở về, biểu ca liền nhường Tú Nhi đến đại sảnh chờ biểu tẩu. Ngộng Khê nghe xong, chỉ hơi hơi mỉm cười xung nàng gật gật đầu, lại đoan đoan chính chính ngồi ở kia xem hai người chơi cờ. Gặp biểu tẩu ngồi ở biểu ca bên người, Trương Tú trong lòng này không thoải mái à, biểu ca trong khoảng thời gian này bận vu gia tộc sự vụ, trở về là càng ngày càng trễ, có khi thậm chí ở bên ngoài dùng qua cơm chiều, thiên đều lao đen mới trở về, hôm nay khó được trở về sớm đi, có thời gian một chỗ, quả nhiên là một tấc quang âm một tấc kim à, thế nào liền hơn như vậy một cái biểu tẩu, ngồi ở kia tượng cái mục đầu, muốn nhiều trướng mắt có bao nhiêu trướng mắt. Nhìn trộm nhìn xem biểu ca, thầm nghĩ, biểu ca thế nào không nhường biểu tẩu trở về, tượng hướng thiên giống nhau. Chỉ có các nàng hai người thật tốt. Tuy rằng biểu ca nói không nhiều lắm, nàng nói 10 câu, biểu ca tài năng ứng một câu, nhưng chỉ cần biểu ca có thể ngồi ở một bên cùng nàng, chuyên tâm nghe nàng nói, trong lòng nàng đó là tràn đầy ngọt ngào, hiện tại nhiều một cái biểu tẩu, nhưng lại nhường nàng có chút sẽ không nói. Nàng đổ thực đã quên nhân gia mới là chính bát kinh bái đường vợ chồng. Tiêu Tuấn lúc này trong lòng cũng không thoải mái, bị Ngộng Khê ở một bên xem cùng biểu muội chơi cờ, cảm giác cả người khó chịu. Nhưng hắn cũng không dám ở biểu muội trước mặt yêu cầu nàng làm cái gì, lần trước cơm trưa sự tình nhường hắn chân chính lĩnh giáo hắn này tự xưng tỷ thiếp thê, trong ngày thường xem, đối hắn khiêm cung có thêm, tiểu kiều nhược nhược, chính là một cái dịu ngoan tiểu miên dương, ngươi nói trọng một câu, nàng liền vội vàng nhận sai, cầu ngươi trách phạt, lại trọng. Điểm, nàng liền quỳ trên mặt đất cho ngươi dập đầu, lại trọng, nàng liền choáng váng cho ngươi xem, đã có thể không gặp nàng thật sự theo tâm sự của hắn làm sự, trong cùng. Đã có hắn Tiêu Tuấn chết không ngừng tuổi không hủy gì đó, thấy nàng ở bên cạnh ngồi, nào dám lại nói nả. Nờ dê cái gì, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục cùng Tú Nhi rơi xuống kỳ. Tổng thể rốt cục hạ xong rồi, Tú cô nương thua hai tử, nhất quyết không tha, nhất định phải lại đến một mâm, Tiêu Tuấn đứng dậy nói. Khê Nhi bồi biểu muội hạ đi, ta xem chính là. Trương Tú giật mình xem biểu ca, nàng tài không đồng ý bồi biểu tẩu lãng phí thời gian đâu. Nhị gia cùng biểu muội tiếp hạ, tì thiếp ở một bên xem là tốt rồi. Tỷ thiếp sẽ không chơi cờ, liên không nhận ra không hiểu, nhiều như vậy hắc bạch vây đến vây đi, thế nào liền phân ra thắng thua. Ngộng Khê gặp nhị gia nhìn qua, con mắt sáng khẽ nhúc nhích, khóe miệng nổi lên một chút cười yếu ớt, chu môi khẽ mở, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói xong. Trương Tú vừa nghe lời này, cái kia khi à, không hiểu ngươi tại đây trang cái gì, tượng mục đầu dường như ngồi ở kia, không biết có bao nhiêu trướng mắt, huyên nàng cùng biểu ca nói chuyện đều không có phương tiện. Tiêu Tuấn còn thật không hiểu Ngộng Khê sẽ không chơi cờ. Nghi hoặc xem nàng, sẽ không chơi cờ. Kia nàng ngồi ở kia nhìn nửa ngày, cái kia nghiêm cẩn kỉnh, nhìn cái gì? Ngộng Khê cũng oan à, nàng là người hiện đại, thế nào học qua này đồ bỏ, còn không phải ngươi biểu muội nói muốn ta, ta tài ba ba đi lại ngồi ở điều này làm cho nàng xem sao. Gặp hai người đều đang nhìn nàng, bất giác cũng có chút ngượng ngùng, mặt hơi hơi đỏ lên nói. Tỷ thiếp là nghe nói biểu muội tưởng tỷ thiếp, tài đi lại bồi biểu muội, các ngươi tiếp tục hạ, tỷ thiếp ở một bên cùng chính là, Hồng Châu. Cấp nhị gia cùng biểu muội đổi hồ trà nóng. Nhìn thấy Ngộng Khê trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng, nhị gia nhất thời nhưng lại thất thần, thế nào còn có chơi cờ tâm. Kia Tú Nhi lại, có này đuôi mù biểu tẩu ở một bên cũng không nói đi, chỉ nói cùng, thế nào còn có thể tĩnh hạ tâm đến chơi cờ. Ba người ngồi nói hội thoại, Trương Tú lần đầu tiên, không có đợi đến trời tối liền lì khai Tiêu Tương Viện. Kế tiếp hai ngày đều là như thế, Trương Tú buổi chiều muốn đi Đông Sương Phòng, chính là tìm không thấy biểu tẩu, chờ biểu ca đã trở lại, biểu tẩu cũng đã trở lại, nhị mãi mãi lại tại kia đoan đoan trang trang ngồi, tượng một đầu giống nhau xem hai người tán gẫu chơi cờ. Đến ngày thứ tư, này Trương Tú cũng hồi qua vị đến, chỉ cần nàng đến Đông Sương treo chọc biểu tẩu liền sẽ tới cùng nàng, giáp ở nàng cùng biểu ca trung gian, phải có nhiều chướng mắt có bao nhiêu chướng mắt. Quả nhiên, ngày thứ tư, Tú Nhi buổi chiều không có tới náo Đông Sương, chạm vạng biểu tẩu cũng không đi lại, Tiêu Tuấn nhưng lại cũng minh bạch Mộng Khê tâm tư, chính là cười khổ lắc đầu, này hai ngày hắn trở về đều rất sớm, hắn phát hiện có nàng dịu ngoan tọa ở bên cạnh, cho dù không nói chuyện, hắn cũng có một loại an tâm cảm giác, hắn thực thích loại cảm giác này, lại khó được có cùng nàng như vậy hòa bình ở chung tốt đẹp thời gian, đã không có ngày đầu tiên cái loại này như mang ở lưng. Khẩn trương, hôm nay lại sớm liền đã trở lại, thấy nàng không có tới, trong lòng bất giác có chút thất lạc. Chương 82, lễ vật. Chương 82, lễ vật. Tú Nhi có rất nhiều thời gian, cũng không tin, biểu tẩu có thể trốn tránh nàng cả đời, nàng mỗi ngày đi lại, sớm muộn gì có nhường nàng bắt đến thời điểm. Vì thế hạ quyết tâm mỗi ngày đi lại, như vậy liên ba ngày, nàng buổi chiều đến Đông Sương ép buộc biểu tẩu buổi tối liền dịu ngoan bồi ở biểu ca bên người xem bọn họ chơi cờ tán gẫu. Biểu tẩu liên xem ba ngày kỳ, Tú Nhi phát hiện, biểu ca này hai ngày ngẫu mà nhìn về phía biểu tẩu ánh mắt, tràn ngập lưu hòa, đã không có lần đó cơm trưa khi lạnh như băng, điều này làm cho Tú Nhi âm thầm kinh hãi, có một việc, là Tú Nhi trong lòng không thể không thừa nhận, thì phải là biểu tẩu hoa dung nguyện mạo, nàng là so với bất quá. Biểu tẩu mặc dù không có nàng như vậy linh lung dáng người, nhưng biểu tẩu dù sao so với nàng tiểu 2 tuổi, giả lấy thời gian, không lo không ra là quyến. Dũ động lòng người, khi đó, biểu ca còn có thể đối nàng lạnh như thế sao? Biểu ca nhìn chăm chú biểu tẩu ánh mắt, nhường Tú Nhi sinh ra thật sâu nguy cơ cảm, nàng tiến Tiêu phủ liền nghe nói, biểu ca cùng biểu tẩu thủy hòa bất dung, biểu tẩu tự vào cửa liền luôn luôn bị lanh ở Đông Sương. Mấy ngày nay, biểu ca đối biểu tẩu lãnh, nàng là tận mắt nhìn thấy, không thể tưởng được. Chỉ ngắn ngủn ba ngày, biểu ca nhìn về phía biểu tẩu ánh mắt còn có một chút thay đổi, như vậy đi xuống, biểu ca có phải hay không bị biểu tẩu hoa dung nguyệt mạo sở đả động? Không được, nàng quyết không thể lại nhường biểu tẩu như vậy ngồi ở biểu ca bên người cùng các nàng chơi cờ tán gẫu, không nói biểu tẩu ở trong này ngại không ý kiến mắt, đan theo nàng nội tâm rằng, cũng tuyệt không thể nhường biểu ca đối biểu tẩu sinh ra hảo cảm, chẳng sợ một chút ít, đều sẽ ở nàng cùng biểu ca về sau đời sống hôn nhân chung mai phục bóng ma. Nàng tuyệt không thể nhường chuyện như vậy phát sinh. Nghĩ thông suốt này nhất trương, kế tiếp ngày, Trương Tú rốt cuộc không dám đi Đông Sương treo chọc biểu tẩu, chính là tiếp tục ở Tiêu Tương Viện lý tác uy tác phúc, ngược lại đem ánh mắt chuyển rời đến Di Nương trên người, nàng sớm muộn gì phải làm này trong viện chủ mẫu, nhất định phải nhường này vài cái Di Nương đối nàng phụ thủ xương thần mới được. Tú Nhi thực thông minh, nàng biết, nàng không thể đồng thời thụ khởi năm địch nhân, nhất định phải trước kéo lung vài cái, biểu ca sùng nhất lý. Di Nương cùng Trương Di Nương. Hai người này đó là nàng lớn nhất thai hoàng ẩm, liên hợp đại di nương, nhị di nương cùng với Hồng Ngọc đối phó nàng lưỡng, đối nàng mà nói, là lựa chọn tốt nhất, quyết định chủ ý, trong lúc nhất thời, Tú Nhi ở nhị gia hậu viện xứng nổi. Lên Tam Quốc, ép buộc khởi Trương di nương cùng Lý di nương đến, nghiễm nhiên đã quên tiền viện còn có cái chủ mẫu. Tú Nhi không trêu chọc biểu tẩu, không phải nàng thật sự đã quên, cũng không phải nói nàng buông tha cho, chính là nàng luôn luôn không nghĩ ra ý kiến hay thôi, nàng không nổi, nàng có thời gian chậm rãi tưởng. Nàng Tú Nhi cho tới bây giờ cũng không biết buông tha cho hai chữ viết như thế nào, nàng nhất định phải ở biểu ca ánh mắt chú ý tới biểu tẩu xinh đẹp phía trước, đem biểu tẩu đuổi ra Tiêu phủ. Tú Nhi không trêu chọc Đông Sương, Mộng Khê lại qua nổi lên bình tĩnh ngày, nàng mấy ngày nay trừ bỏ bồi lao thái quân giải buồn, đại bộ phận thời gian đều an tâm đại ở Đông Sương, rú rú trong nhà, nhậm nhị ra hậu viện phong khởi vân dũng, nàng chỉ cười xem đỉnh tiền hoa nở hoa lạc. Đảo mắt liền đến thất khéo trương, Mộng Khê sớm liền nổi lên. Cấp lao thái quân thỉnh qua an, trở lại Tiêu Tương Viện, chỉ thấy Hồng Ngọc Hòa bốn di nương đã ở sảnh ngoại hậu. Đãi nhị mãi mãi ngồi vào chỗ của mình, mấy người cùng tiến lên tiền thỉnh an, liền đứng ở hai bên, Mộng Khê tả hữu nhìn xem, mở miệng nói. Nay vóc là thất khéo trương, cũng khó chúng ta nữ nhân có cái ngày hội, các vị di nương cũng đừng đứng, đều ngồi đi, Hồng Châu, cấp vài cái di nương cùng Hồng Ngọc xem tọa. Vài cái di nương vừa nghe lời này, sửng sốt một chút, dương mắt nhìn xem nhị mãi mãi sắc mặt. Là thật tâm nhường các nàng tọa, lại khiêm nhượng một phen, có thế này ngồi xuống, đại di nương ngồi, Mộng Khê mới nhìn đại di nương hỏi. năm rồi thất khéo trương này trong viện liệu có cái gì quy cự? Hồi nhị mãi mãi, cũng không có gì quy cự, Lao Thái Quân buổi tối muốn thiết ra yến, bởi vì là nữ nhân ngày hội, cho nên Liên Di Nương cũng nhất tỉnh thỉnh, nhị gia liền không ở trong viện khác thiết tiến tịch, chính là cắt trong phòng nha hoàn bà tử nhóm cao hứng, thấu chút phân tử khánh chúc chúc mừng. Ngộng Khê nghe xong, bất giác thầm than, này cổ đại giải trí hoạt động thật sự quá ít, cho dù có, cũng đều là vì các nam nhân chuẩn bị, khó trách này hậu viện các nữ nhân nhàn hốt hoảng, mỗi ngày đấu đến đấu đi, nếu nhường các nàng đều tượng thế kỷ 21 nữ tính giống nhau, mỗi ngày sáng 9 chiều 5, động bất động còn bị lão bản áp bức giá trị thẳng dư, tăng ca đến linh thần, đại khái liền không tinh lực đấu thôi. Này không chỉ có nhường nàng nhớ tới kiếp trước phốc khắc đến, không bằng nhường hạ nhân làm, đại ngày hội, giáo hội vài cái di nương loạn, cùng nhau náo nhiệt, sổ nhất sổ, vừa vặn bốn di nương, chỉnh đủ một bàn. Nghĩ vậy, ngẩng đầu vừa định phân phó Hồng Châu đi chuẩn bị, chỉ chớp mắt vừa chống lại Lý Di Nương cùng Trương Di Nương khẩn thiết ánh mắt, vẻ mặt khát vọng, trong lòng giật mình, hai người kia mấy ngày nay, nhưng là ăn Tú Nhi không ít mệt, như vậy xem nàng, có ý tứ gì? Lại muốn nâng nàng đi ra ngoài làm đạn tháo. Đến bên miệng trong lời nói sinh sôi sửa lại khẩu. Đã như vậy, liền án năm quy cự đến đây đi, chính là khó được chúng ta nữ nhân ngày hội, cũng đều đừng quá mệt chính mình, các vị Di Nương thích vui sướng, ngay tại tự mình trong viện làm ồn ào, cũng đừng giảng nhiều như vậy quy cự, chúng ta nữ nhân này cả đời, cũng không dễ dàng, ta đã phân phó sau chủ làm chút khất xào trái cây, một hồi tan tác, phân cho các viện mang về. Ngộng Khê nói xong, lại nghĩ tới thất khéo trương phơi quần áo chuyện, vừa định há mồm dặn đại Di Nương, chỉ thấy Lý Di Nương nói. Nhị mãi mãi, trước đó vài ngày, nhị gia thưởng các viện tốt nhất vân cẩm, tỷ thiếp gặp tốt như vậy chất liệu, cũng chỉ xứng nhị mãi mãi thân phận mặc, tỷ thiếp mặc đổ cấp đặc hư, liền tham vài cái hác, vội vàng thất khéo trương tiền may xuất ra, hiếu kính cấp nhị mãi mãi. Nhị mãi mãi nhìn một cái hợp không thích hợp, tỷ thiếp thủ chuyết, nhị mãi mãi chê cười. Lý Di Nương vừa nói vừa ý bảo một bên Bạch Cúc đem trong tay tha bản trình đi lên, Chi Thu bước lên phía trước tiếp, trình đến nhị mãi mãi trước mặt, Ngộng Khê thân thủ xốc lên tha bản mặt trên địa phương khăn, lấy ra quần áo, rũ khai vừa thấy, là nhất kiện ngẫu lục sắc vân cẩm cắt phủ, linh biên, tay áo biên, và áo đều tỉ mỉ tú toé diệp hoa văn, cùng trước ngực thanh nhã thoát tục bách hợp sa tướng hô ứng, vừa thấy đó là hoa đa nghi tư. Ngộng Khê không chỉ có thầm khen này Lý Di Nương nữ. Hồng, thuận miệng nói. Lý Di Nương hảo thủ nghệ, thật sự là khó được, làm khó ngươi có nảy phân hiếu tâm. Vừa nói vừa ý bảo Chi Xuân Thu, vừa muốn nói gì, chỉ thấy Trương Di Nương tiến lên, nhưng lại đưa lên một đôi được khảm chân châu chạm giống ngân thoa, vừa thấy cũng pha trị chút bạc. Ngộng Khê không hiểu nhìn về phía này hai vị Di Nương, Thái Dương không chỉ có đánh phía Tây xuất ra, nhưng lại hạ nổi lên hồng vũ. Mặc kệ nói như thế nào. Luôn hai vị Di Nương một phen tâm ý, Ngộng Khê phân phó Chi Xuân tiến lên thu, lại mệnh Chi Thu đánh thưởng hai người. Đại Di Nương cùng Nhị Di Nương có chút không được tự nhiên, các nàng áp cùng không nghĩ tới quá tiết muốn đưa chủ mẫu lễ vật, hiện bổ đều không kịp, ngồi ở chỗ kia, tiến cũng không được thối cũng không xong, Chi Ngô nửa ngày, mặt cũng đỏ lên, Trương Di Nương cùng Lý Di Nương mang theo ti tia tiêu ý xem hai người. Ngộng Khê nhìn lướt qua, cảm thấy hiểu rõ, chỉ làm không thấy, tiếp đề tài vừa rồi. Lại phân phó các viện đem quần áo đều lấy ra phơi nắng một chút, liền cùng vài cái Di Nương tán gẫu nổi lên thất khéo trương một ít tập tục cùng tin đồn thú vị, vừa mới nói một lát, chỉ thấy ba cái tiểu thư trang điểm ngay ngắn chỉnh tề đi đến, Ngộng Khê thấy, liền phân phó Di Nương nhóm lui ra, nhường các nàng về trong viện chuẩn bị buổi tối ra yến. Chương 83, tính trẻ con vô tả. Chương 83, tính trẻ con vô tả. Ngộng Khê gặp ba cái cô nương đi lại, liền đem vài cái Di Nương cùng Hồng Ngọc đuổi rồi. Chỉ để lại ba cái nữ nhi ở thượng phòng loạn, tương đối cho tâm cơ thâm trầm Di Nương, Ngộng Khê càng thích này ba cái đáng yêu nữ hoa, cùng với các nàng, tổng có thể nhường nàng ước khởi kiếp trước thơ hấu vui vẻ thời gian, kia cũng là nàng kiếp này chân quý dưới đáy lòng duy nhất vui vẻ, tuy rằng vài cái Di Nương ngầm dặn này đó đứa nhỏ để phòng nàng, nhưng nữ nhi nhóm đối nàng xa cách cùng để phòng đều viết. Ở trên mặt, thỉnh thoảng lại ở nàng chân thành hướng dẫn hạ, không tự giác toát ra đến, lần hiển đáng yêu, nhường nàng thầm than thật sự là nho tử khả giáo. Đương nhiên, nàng này không phải hướng dẫn người vị thành niên phạm tội, chính là hướng dẫn các nàng từ tiểu học. Hội dùng thật tình người ngoài, Đặng Tiểu Bình không phải nói sao, bồi dưỡng người mới, muốn theo ba nhi nắm lên. Ba vị nữ nhi nhất nhất tiến lên cấp mẫu thân thấy lễ, liền ở bà tử dẫn dắt hạ, quy cự ngồi ở một bên, mấy ngày nay tiếp xúc, đối mặt mẫu thân, ba cái nữ nhi đã không có lúc đầu câu nệ, các nàng phát ra từ nội tâm thích này hòa ái mẫu thân, nàng không chỉ có tượng thiên tiên giống nhau làm cho người ta xem thoải mái. Còn có thể nói dễ nghe chuyện xưa, làm tốt an điểm tâm, nói với các nàng nói luôn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, ngẫu mà hội nhẹ nhàng mà đem các nàng ôm vào trong lòng, nhường các nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy một loại ấm áp, một loại tình thân, một loại sủng ái, tốt như vậy một vị mẫu thân, không biết Di Nương vì sao nhất định phải nói nàng phá hư, nói nàng tâm như rắn giết, điều này làm cho ba cái cô nương tưởng phá đầu, cũng không rõ, nhưng thông qua tự em ở. Nhờ hai mắt hòa thân thân cảm thụ, nhường các nàng còn nhỏ trong lòng dần dần sinh ra nhất đám phản nghịch ngọn lửa, bắt đầu biết ở Di Nương trước mặt, giấu giếm ở mẫu thân này hết thảy. Gặp nữ nhi ngồi ổn, Ngọc Khê liền phân phó Chi Thu đem sớm chuẩn bị tốt bỏ thêm hương hầu bao, khan thưởng đi xuống, mệnh nha hoàng thượng điểm tâm, trái cây chờ, muốn nữ nhi nhóm không cần câu thúc, lại tại kia giáo nổi lên thất khéo trương ca dao. Khất khéo tay, khất mạo khéo, khất tâm thông, khất nhăn dùng. Khất cha mẹ ta trăm ngàn tuổi, khất ta tỉ muội trăm ngàn năm. Cuối cùng đứa nhỏ, chỉ chốc lát, không khí liền nhiệt liệt đứng lên, xem ba cái cô nương ở trong sân sướng, khiêu, Ngọc Khê tiếc nuối nàng không thể dung nhập trong đó. Cuộc đời này rốt cuộc cảm thụ không đến này phân vô tả vui vẻ. Phân phó Chi Xuân mang theo mấy một đứa trẻ ngoạn, Ngọc Khê dẫn Chi Thu đến sau chủ, đầu bếp nữ gặp nhị nãi nãi đi lại, bước lên phía trước nói. Nhị nãi nãi, nô tỳ đã ớn ngài phân phó, bị tốt lắm khất xào trái cây, nhị nãi nãi tâm tư thực linh lùng, đa dạng trồng chất, nô tỳ chiếu ngươi nói bộ dáng làm được trái cây, không chỉ có hoa sắc tươi mới, hương vị cũng so với năm rồi hảo, đúng rồi, nô tỳ còn ấn yêu cầu của ngươi bị tốt lắm liệu, đều phóng này. Nhị mãi mãi còn tưởng làm chút cái gì. Ngộng Khê tiến lên nhất nhất nhìn xem, liền phân phó phòng bếp đem làm tốt khất xảo trái cây dùng thực hộp lô hàng, phái nhân cấp các viện đưa đi, sau đó dùng phòng bếp chuẩn bị tốt liệu cùng Chi Thu tự mình động thủ làm nổi lên thất khéo trái cây, nàng thực hưởng thụ tự mình xuống bếp thời gian, chỉ có đang lúc này, nàng tài năng cảm giác một chút cuộc sống hơi thở, cảm thấy một chút chân thật. Ngộng Khê sai người trước đem miên đường đặt ở nồi chung nấu chảy vì nước đường, sau đó cùng nhập bột mì, chi ma. Hòa hảo sau niết tố ra mẫu đơn, liên, mai, lan, cúc các loại đa dạng, Ngộng Khê còn thử nhéo một ít động vật chờ, cuối cùng chiên thành kim hoàng sắc, khất xảo trái cây liền làm thành, sai người dùng thực hộp lô hàng, cấp lao thái quân cùng ba cái cô nương phân biệt đưa đi qua, còn lại, nhường nha hoàn bưng, tùy ở phía sau, cùng nhau đưa đến Đông Sương. Ngộng Khê dùng quá ngọ cơm, ở Đông Sương tiểu ngủ một lát, đứng dậy sau, bắt đầu chuẩn bị buổi tối ra hiến, Chi Thu khéo tay, chỉ một hồi công phu. Liền vì nàng oản nổi lên một cái bách hợp kế, tuyển một chi chạm rông hoa lan châu thoa, ta cắm ở thái dương, buông xuống chuỗi chuỗi rèm châu, theo Ngộng Khê khinh động, ở trước chán đang đến đang đi, bên kia Chi Xuân đã tìm ra nhất kiện chính màu đỏ mẫu đơn cung đoạn cắt phục, Ngộng Khê thấy nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Bất quá một cái gia yến, lại không ngoại nhân, không tất yếu như vậy lòng trọng, đem cái này thay đổi, ta lần trước mặc kia kiện màu lam nhạt bách hợp gấm cắt phục liền rất tốt, thanh lịch lại không mất thể diện. Nhị mãi mãi mau đừng như vậy. Mặc dù không là cái gì đại trường, nhưng bởi vì là nữ nhân ngày hội, Di Nương nhóm đều bị yêu tham gia, giờ phút này mặc chính màu đỏ tài năng trương hiện thân phận của ngài, nhường Di Nương nhóm biết, này trong viện, chỉ có ngài tài năng ăn mặc khởi này chính màu đỏ, cũng tốt nhường các nàng tâm tư thu liêm chút. Kia kiện màu lam nhạt bách hợp gấm cắt phục là tốt rồi, mau chút, đừng đi quá muộn, nhường đại phu nhân chọn mắc lỗi. Ngọc Khê nhìn thoáng qua trung tâm Chi Xuân nói, ngữ khí tuy nhẹ lại tràn ngập không tha nghi ngờ, ở tiêu phủ. Chính màu đỏ không thuộc loại nàng. Chi Xuân gặp nhị mãi mãi thái độ kiên quyết, chỉ phải không thể lại ấn nhị mãi mãi ý tứ, đem màu đỏ cắt phục thu, hầu hạ nhị mãi mãi đổi khởi quần áo. Thu thập thỏa đáng, đỡ Chi Thu, ra Đông Sương phòng môn, vài cái Di Nương sớm chờ ở bên ngoài, một đám đều nùng trang diễm mạn, trang điểm xinh đẹp, vài cái cô nương cũng tỉ mỉ ăn diện, mặc bộ đồ mới, từ bà tử dẫn. Nhìn xem nhân ra, lại cúi đầu xem bản thân, là có chút tố khí. Nàng còn thật không nghĩ tới vài cái Di Nương hội coi trọng như vậy này ra yến, đại khái là muốn tiệc tối thượng ở nhị gia trước mặt mở ra phong thái đi, ám hối nàng có chút đại ý, nhưng lại đã quên đã có mấy ngày không thấy được nhị gia Di Nương nhóm tâm tư, huyên nàng cùng Di Nương nhất so với, có vẻ rất khác người, như vậy không tốt, tưởng xoay người trở về đổi bộ diễm một ít quần áo, lại thấy như vậy rất là uy, bị Di xem. Đồ chê cười đi, cước bộ trần chờ một chút, lạnh nhạt đi ra. Đại Di Nương gặp nhị mãi mãi xuất ra. Bước lên phía trước đến giúp đỡ nàng, đoàn người ra đại môn, bên ngoài sớm bị tốt lắm cố kiệu, phân biệt thượng kiệu, hướng Thọ Hy đường đi đến. Tiêu phủ gia yến bình thường đều ở Lao Thái quân Thọ Hy đường, chỉ có yến khách khi, mới có thể ở bên ngoài đại khách phòng chung xử lý. Ngộng Khê mang theo tam cô nương đợi nhân tiến vào khi, phát hiện biểu cô nương sớm đã đi lại, đang ngồi ở Lao Thái quân thân vừa nói xong nói, vừa thấy đó là tỉ mỉ hoa qua, quả nhiên là linh lung quyến rũ, nhân so với hoa kiểu. Ngộng Khê mang theo vài cái Di Nương tiến lên thỉnh an, liền ở Lao Thái quân bên kia ngồi, vài cái Di Nương cùng Hồng Ngọc đều đứng ở nàng phía sau, nhìn xem tú cô nương, thế nào này cổ đại nữ nhân suốt ngày không có việc gì làm, nhưng lại như vậy yêu trang điểm, bất quá một cái gia yến, hiện tại đổ cẳng có vẻ nàng có chút không hợp nhau, chính âm thầm hối hận, Lao Thái Quân trong lời nói truyền đến. Khê Nhi nay vóc, nhưng là tố khí qua đầu, thế nào cũng không ăn diện một chút, ngươi xem, tú cô nương họa nhiều lắm hảo. Lao Thái Quân nói được là, tôn tức chính hối hận đâu, nguyên tưởng rằng chính là các cô nương ngày hội, không thế nào an diện liền xuất ra, kia tưởng nhưng lại như vậy long trọng, tôn tức về sau nhiều hơn chú ý chính là. Ngươi a, trong ngày thường cũng là cái không thương an diện nhân, tuổi trẻ khinh, làm cho người ta tổng cảm thấy có một dòng vẻ người lớn, nguyên nên hoạt bát chút mới là. Lao Thái Quân xem Mộc Khê, thở dài. Tú cô nương ở một bên sung biểu tẩu thản nhiên cười, lại nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ dỗ nổi lên Lao Thái Quân, Mộc Khê chỉ ở bên cạnh cẩn thận đáp lời. Ba cái cô nương buổi sáng tiền ngấy ở tại Lao Thái Quân bên người, thái nại nại dài, thái nại nại đoàn kêu, trong lúc nhất thời đổ cướp đi tú cô nương phong thái. Chương 84, vị vũ chủ tính. Chương 84, vị vũ chủ tính. Lao Thái Quân cùng ba cái cô nương chính trò chuyện, đại phu nhân ở di thái thái vây quanh hạ đi đến, Mộng Khê bận đứng dậy chào, tú cô nương cũng đứng lên, nũng nịu nên đón, đại phu nhân sủng lịch lôi kéo tay nàng đi tới, cấp Lao Thái Quân gặp qua lễ, liền ngồi xuống. Mọi người lại đi lại nhất nhất cấp đại phu nhân gặp qua lễ, lúc này, đại gia Tiêu Thanh hai nữ nhi đã ở bà tử dẫn dắt hạ đi lại, gặp qua lễ sau, Ngọc Khê phân phó Chi Thu đem sớm chuẩn bị tốt hầu bao đem ra, hai cô nương bận. Thân thủ tiếp nhận cảm tạ, Tiêu Xuân chờ ba người gặp đại phu nhân tiến vào, có thế này theo Lão Thái Quân bên người chuyển khai, đi lại cấp mãi mãi thấy lễ, lôi kéo đại gia ra hai tỷ tỷ, năm nhân vừa nói cười đi. Tam gia Tiêu Vận cũng sớm theo trưởng tư lý đã trở lại, gặp qua lễ sau. Cùng nhau ngồi ở đại sảnh nhỏ giọng nói chuyện, chờ đại lao gia cùng nhị gia trở về. Lúc này, đại lao gia cùng nhị gia đang ở đại lao gia ngoại thư phòng đàm luận, thế nào có một chút quá tiết tâm tư. Nhị thúc thế nhưng bảo thái tử, này là chuyện khi nào đâu, phụ thân thế nào không còn sớm nói cho Tuấn Nhi. Việc này ta cùng ngươi mãi mãi cũng là trước đó vài ngày mới biết được, khi đó Tuấn Nhi luôn luôn bệnh, sợ ngươi quan tâm đảm lầm dưỡng bệnh, ngươi mãi mãi liền khiến người gạt ngươi, ngươi nhị thúc tưởng là mấy năm nay luôn luôn quải chức quan nhàn tản. Không chịu cô đơn, năm trước sau lưng thác nhân đi rồi thái tử phương pháp, ngoại phóng Dương Châu phủ doãn, lúc đó ta cùng ngươi mãi mãi bản tưởng thông qua tính phi cho ngươi nhị thúc mưu cái thực trước, chính chủ bị gian, ngươi nhị thúc. Ngoại phóng ý chỉ liền xuống dưới, ngươi mãi mãi lúc đó còn tưởng rằng là hoàng ân mênh mông quần quận, cao hứng không được. Thẳng đến không lâu, Yến Vương tiếng hô càng ngày càng cao, mắt thấy Âu Dương thế gia đã dựa vào Yến Vương, lại có hoàng thái hậu duy trì, trong triều đại thần. Tranh tướng quy phụ. Đại có cùng thái tử nhất tranh chi thế, ngươi nhị thúc tài hại sợ, gửi thư nói tình hình thực tế, nhường ta cùng ngươi mãi mãi sớm làm tính toán, thái tử môn sinh Chu Ẩn vài lần mời ngươi nhị thúc vì ta cùng hắn giật dây bắt cầu, đều bị ta lấy sự vụ bận rộn khéo léo từ chối, nhưng này chung không phải kế lâu dài. Nhị thúc thế nào như vậy hồ đồ, ta Tiêu gia sở dĩ hưng thịnh đến nay, toàn trận tôn theo tổ tông di huấn, lịch đại hoàng quyền thay đổi, ta Tiêu gia cũng không tham cho đảng tranh, luôn luôn bảo trì trung lập. Cuối cùng thắng được lịch đại tân quân ân sủng, mới có thể kéo dài đến nay. Tuấn Nhi nói là, ngươi mãi mãi sơ nghe thấy việc này, suýt nữa lưng qua khí đi, lần này Tuấn Nhi đại hôn, ngươi nhị thúc sợ ngươi mãi mãi trách cứ, nhưng lại không dám đã trở lại. Lý Toản nghe nói Tuấn Nhi hết bệnh rồi, thành yêu chúng ta Bình Dương tứ công tử nhất tụ, nên vì Tuấn Nhi an ủi, nói vài lần, chỉ vì Lý Toản đã làm thái tử phụ tá, tại đây thời buổi rối loạn, Tuấn Nhi không muốn cùng thái tử đi được thân cận quá. Đều lấy thân thể chưa đi khôi phục vì từ thôi rớt, không nghĩ nhị thúc cũng đã nói rõ bảo thái tử. Bình tĩnh mà xem xét, thái tử trạch tâm nhân hậu, tại đây thái bình thịnh thế, vẫn có thể xem là một cái hảo hoàng đế, thái tử ở chữ vị nhiều năm, không có thất đức địa phương, lại thâm sâu cẩn đế yêu thích, bảo hắn cũng không đủ, chính là này Yến Vương có thái hậu duy trì, quyền thần quy phụ, thường nghe thấy người này tâm ngoan thủ lạc, đối với gì đã, cũng không khoan dung, cũng là vẫn có thể xem là loạn thế một th. Ế hệ tiêu hùng. Một khi Yến Vương đắc thế, quyết sẽ không giống thái tử như vậy khoan dung, đối thái tử dư đảng nhất định sẽ đau hạ sát thủ, chẳng thảo trừ can. Nhìn chung trong triều đình, nháy mắt thay đổi bất ngờ, không đến cuối cùng một khắc, ai dám ngắt lời hội đỉnh lạc nhà ai, Lộc Tử Thùy thủ đâu, nhị thúc thật sự không ứng sớm như vậy liền đem tự mình, đem chúng ta Tiêu ra cột vào thái tử trên chiến xa. Tuấn Nhi nói được cập là, trước đó vài ngày, Thanh Nhi trở về lúc, ta cũng cùng hắn làm chút tìm cách, chính là ta Tiêu ra thụ đại rêu rao. Như không có gì vạn toàn thượng sách, một khi Yến Vương đắc thế, ta Tiêu gia này trường kiếp nạn là không thể tránh được, chỉ hy vọng có tĩnh phi từ giữa chu toàn, ta Tiêu gia có thể lưu lại một mạch, đó là thiên đại chuyện may mắn, thật sự là làm người ta. Thư phòng chung nhất thời tĩnh xuống dưới, thật lâu sau, tài nghe Tiêu Tuấn nói. Tuấn Nhi luôn luôn cảm thấy lần này bệnh kỳ quái, tự thân thể khôi phục liền nhân âm thầm đem Tuấn Nhi phát bệnh trước sau tiếp xúc nhân hòa sự đều làm theo, âm thầm xếp tra, mặc dù không phát hiện cái gì dấu vết để lại, nhưng được đến một tin tức, chính là phía Nam phát hiện một cái vĩ đại tài nguyên khoáng sản, nói là so với Âu Dương Thế Gia nắm giữ Thiên Thông Sơn tài nguyên khoáng sản còn muốn lớn hơn vài lần. Tuấn Nhi vừa được biết việc này, liền sai người phong tỏa tin tức, mấy ngày trước đây đã phái ra mấy đạo nhân mã Nam Hạ, chuẩn bị làm kỹ càng điều tra, tranh thủ ở Âu Dương gia phía trước có thể lấy đến trực tiếp tư liệu. Phụ thân, chúng ta không bằng hay dùng này tài nguyên khoáng sản đến một cái tìm tòi trước khi hành động, một hòn đá ném hai chim chi ca. Tuấn Nhi chỉ giáo cho. Lý Toản chưa làm thái tử phụ tá phía trước, chúng ta từng đàm luận quá chiều hình thức, Lý Toản từng nói, đương kim thánh thượng đối tứ đại thế gia nắm trong tay đại tề kinh tế, âm thầm tham cho hoàng quyền đảng tranh từ từ bất mãn, có âm thầm bồi dưỡng tân sủng lấy chế hành thế gia chi ý, Tuấn Nhi muốn dùng mãi mãi mẫu gia dòng họ, biệt hiệu thượng quan Tuấn, thỉnh tĩnh phi tỷ tỷ từ giữa quay vần, có Tiêu gia sau lưng tài lực duy trì, lấy thượng quan gia danh nghĩa bắt phía Nam lấy quạng quyền, vừa vặn dùng để tìm tòi thánh ý thứ nhất, lẽ ra đại tề khai thác mỏ luôn luôn từ Âu Dương thế gia sở nắm trong tay, lần này phát hiện tân quạng như vô ngoại lệ, lý liền về Âu Dương thế gia trưởng quản. Nhưng nếu cẩn đế thực sự bồi dưỡng sủng chi ý, chúng ta lấy đến lấy quan quyền cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Thứ hai, nay Âu Dương thế gia quy phụ Yến Vương, nếu cẩn đế vẫn có nâng đỡ thái tử chi ý, kia này lấy quan quyền chúng ta liền nhất định có thể lấy tới tay. Cẩn đế làm như vậy, ít nhất có thể tạo được ức chế Yến Vương thế lực tác dụng, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội theo Âu Dương thế gia trong chén phân một ly canh, quả thực có thể như nguyện trong lời nói, phụ thân, Tuấn Nhi nguyện tùy ý Nam Hạ. Lấy thượng quan Tuấn danh nghĩa bắt đầu từ số 0, đem ta Tiêu gia ở phía Nam bộ phận lương thực sinh ý cũng theo bên ngoài rời đi, đến một cái di sơn đảo hải chi kế, như vậy, sau này thái tử kế vị tốt nhất, cho dù Yến Vương kế vị, chảo không được chúng ta Tiêu gia chân chính mạch máu, cũng không dám thiện đụng đến ta Tiêu gia, C. Thì có thể lấy nhị thuốc xuất ra sao sơn chấn hổ, lấy cảnh chỉ ra Tiêu gia, ta Tiêu gia ít nhất không có diệt môn thai hương. Nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, đại lao ra trầm tư thật lâu sau. Rốt cục gật gật đầu nói. Tuấn Nhi nói được hữu lý, này cũng vẫn có thể xem là vừa lên sách, chính là mắt thấy nhanh đến mùng 8 tháng 8 ngươi mãi mãi ngày sinh, Tuấn Nhi không ngại ở Bình Dương trước vận làm một chút, phía Nam sự tỉnh, chờ ngươi mãi mãi qua ngày sinh, lại làm tính toán, cẩn đế chính trực trắng niên, này lộ còn dài, không vội tại đây nhất thời. Tuấn Nhi nghe phụ thân an bày. Đại lao ra ngẩng đầu nhìn nhìn trời, tài nhớ tới hôm nay là thất khéo trường, lao thái quân an bày ra yến. Buổi sáng đại phu nhân ngàn dặn vạn dặn nhường hắn sớm đi trở về, miễn cho bị lao thái quân đoán trách, vội vàng nói. Tham đàm luận, người mãi mãi hôm nay an bày ra yến, nhường sớm đi đi qua, thiên cũng không sớm, chúng ta mau chút đi thôi, trầm mẫu thân ngươi vừa muốn nhắc tới, bên ngoài sự tình, sau này cũng đừng ở lao thái quân trước mặt nói ra, nhân già đi, kinh không dậy nổi ép buộc, nhường nàng lao nhân ra có thể an tâm hưởng vài ngày thanh phúc, cũng là làm con cái một mảnh hiếu tâm. Tiêu Tuấn bận ứng thanh. Theo đại lao ra đi ra thư phòng, từ gã sai vặt dẫn, thẳng đến lao thái quân thọ hy đường, hai người vào cửa thời điểm, đều nhanh cầm đèn, mọi người đã sớm đói bụng, gặp đại lao ra cùng nhị ra tiến vào, bận đứng dậy chào, đơn giản hàn huyên vài câu, lao thái quân liền sai người chuyển cơm. Bởi vì là nữ nhân ngày hội, lao thái quân ngoại lệ không nhường nàng dâu nhóm hầu hạ, nhường đều ngồi, từ bà tử hầu hạ, di nương cùng di thái nhóm lại khác khai một bàn ngồi, ngồi vào chỗ của mình sau. Ngọc Khê mới phát hiện không biết có phải không là đại phu nhân cố ý an bày, lao thái quân ngồi ở chủ vị, tay phải là đại lao gia, tay trái là đại phu nhân, đại lao gia hạ thủ bản ứng là Tiêu Tuấn, cũng là Tiêu Vận ngồi ở kia, Tiêu Vận hạ thủ là đại gia nhị gia vài cái cô nương, tú cô nương ngồi. Ở đại phu nhân hạ thủ, Tiêu Tuấn tắc ngồi ở tú cô nương bên người, như vậy Ngọc Khê đành phải ngồi ở Tiêu Tuấn hạ thủ, Tiêu Tuấn vừa vặn ngồi ở nàng cùng tú cô nương trung gian, lao thái quân nhưng lại cũng không nói cái gì. Chương 85, đêm thất tịch làm thi. Chương 85, đêm thất tịch làm thi. Đại phu nhân cố ý đem nhị gia an bày ở Tú Nhi cùng Mộng Khê trong lúc đó, lao thái quân nhưng lại cũng không nói cái gì, Tú Nhi là đại phu nhân thân ngoại sinh nữ, đại phu nhân lĩnh nàng Mộng Khê là biết đến, nhường nàng đoán không ra là, lao thái quân thái độ đối với Tú Nhi thế nào cũng như vậy hái muội. Lắc đầu, chuyên tâm sử dụng gia hiến. Bởi vì có lao thái quân cùng đại lao gia ở, không có tượng Mộng Khê tưởng tượng như vậy ăn uống linh đình. Cao đàm khoát luận cảnh tượng, tất cả mọi người không thanh không nói ăn, hơn nữa này di nương cùng di thái nhóm, cho dù nói chuyện, cũng là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, hảo không có ý tứ. Ăn qua rượu sau, triệt bàn, lão thái quân liền sai người ở trong vườn mang lên thất khéo trái cây, trà, rượu, hạt dưa, hoa sinh chờ đồ ăn, không hổ là thế gia, cứ việc không có hiện đại đèn điện, vườn các nơi trưởng đèn lồng, nhưng lại cũng chiếu cùng ban ngày giống nhau. Người một nhà vây quanh ngồi, thấp giọng tán gẫu nổi lên thất khéo trương một ít truyền thuyết, lao thái quân gặp bọn nhỏ đều thực câu thúc, không khí tuyệt không náo nhiệt, liền đối với đại lao gia nói, ngươi tại đây, bọn nhỏ đều phóng không ra, cũng mệt mỏi một ngày, đi xuống nghỉ ngơi đi, có bọn nhỏ theo giúp ta ngồi ở là đến nơi, đại lao gia cũng thực mệt mỏi, tại đây chỉ vì mẫu thân cao hứng, nghe nàng nói như vậy, liền đứng dậy cáo từ đi trở về, đại phu nhân cũng đi theo cáo lui đi hầu hạ. Đại lao gia, đại lao gia, đại phu nhân vừa đi, trong vườn lập tức nóng náo lên, hơn nữa Tiêu Vận cùng năm cô nương, đã đoán nổi lên mê ngữ, chỉ thấy đại gia nữ nhi Tiêu Anh đứng lên nói một cái mê mặt. Ngàn can ti, vạn can tuyến, rơi vào trong nước sẽ không gặp đoán một vật. Tiêu Xuân đứng lên cơ nói, là ánh nắng. Tiêu Anh lắc đầu, lại đoán hai cái cũng không đối, Mộng Khê đã đoán ra là cái gì, nhưng ngồi ở kia không nghĩ nói, nàng cảm thấy vẫn là ngồi ở này nghe là tốt rồi, đừng ra cái gì nổi bật. Tiêu Vận lớn tiếng nói, là Vũ. Gặp Tiêu Anh tỉ gật đầu, Tiêu Xuân hối hận thẳng đoá chân. Đúng vậy, ta thế nào liền không nghĩ tới đâu, ta cũng ra một cái đại gia đoán, ai đoán đúng rồi, này hoa liền thưởng cho ai. Tiêu Xuân vừa nói, một bên cầm lấy trên bàn nhất chi hoa. Ở tọa mọi người vừa nghe, ầm ầm cười to. Đại tĩnh xuống dưới, Tiêu Xuân nói, vật ấy đại mà khinh, trong bụng hỏa thiêu thơm. Tiêu Vận kêu to, đèn lồng. Tiêu Xuân nghe xong thẳng dậm chân, trừng mắt tam thúc, trong tay gắt gao nắm chặt kia chi hoa, tài không cho hắn. Nhị gia tiến lên ôm lấy Tiêu Xuân đặt ở trên đùi. Ta thay Xuân Nhi ra một cái, tiêm dài miệng, thiết thấu xương, cắn một ngụm, đi một bước. Tiêu Vận suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu. Tiêu Xuân thị uy dường như xem tam thúc. Tam gia lấy tay xé mở miệng, hướng nàng làm cái mặt quỷ. Thú cô nương há mồm nói, là Lô Thiên. Tiêu Tuấn lắc đầu, thú cô nương lại ngồi ở kia cau mày. Thấy mọi người không nói, Mộng Khê nhịn không được nói, là kéo. Tiêu Tuấn nghe xong, nhìn nàng một cái gật gật đầu, ý bảo đoán đúng rồi. Tiêu Xuân gặp phụ thân gật đầu, đem trong tay hoa đưa cho mẫu thân, một bên chiều tam thúc trừng mắt vừa nói. Mẫu thân đoán đúng rồi, này chi hoa đưa cho ngài. Xuân Nhi thực ngoan. Mộng Khê Vi cười nói, ý bảo Chi Thu tiến lên đem hoa nhận lấy. Gặp biểu ca đối biểu tẩu tán thưởng điểm đầu, tú cô nương thực không phải tâm sự, nhãn châu chuyển động, đống nhiên nhớ tới biểu tẩu sẽ không chơi cờ, nói vậy nàng kỳ cầm thư họa đều không được, một cái thương nhân nữ nhi, có thể hội cái gì. Đại khái chỉ biết nấu ăn đi, muốn không làm gì mỗi ngày hướng trong phòng bếp chạy, đoán mê cũng không phải tú nhi sở trường, ở biểu ca trước mặt, nhất định phải nên ngang tránh đoạn, nghĩ vậy mở miệng nói. Như vậy tràn ngập tình thơ ý họa ban đêm, không có thi thế nào thành, chúng ta không bằng liền lấy đêm thất tịch đêm vì để đến làm thi như thế nào, đại gia các gia nhất thủ, cuối cùng tuyển gia thứ nhất, biểu tẩu năm nay tân quá môn, năm thứ nhất tham gia chúng ta ngày hội, không bằng liền từ biểu tẩu đến khởi cái đầu đi. Tú nhi sớm chuẩn bị tốt nhất thủ, chỉ chờ biểu tẩu làm không lên, nàng ở lấy ra, cho dù biểu tẩu bị kín, cũng so với bất quá nàng nhi, như vậy ở trước mặt mọi người đem biểu tẩu so với đi xuống, ít nhất nhường lao thái quân cùng biểu ca nhận thức đến, một cái thương nhân nữ nhi, làm sao có thể cùng nàng Tú Nhi so với. Tú Nhi nói xong, xem biểu tẩu đẹp đẹp nghĩ. Mọi người vừa nghe làm thi, càng tinh thần tỉnh táo, vài cái cô nương cao hứng thẳng vỗ tay, còn kém nhảy lên, sớm có nha hoàn đi ra ngoài chuẩn bị văn chương. Tiêu Vận tiếp lời nói. Đối, nhị tẩu chủ nghệ văn thái đều là nhất lưu, đêm nay nhị tẩu nhất định phải mang cái đầu, bắt cái cuối cùng, thả con tép, bắt con tôm. Nghe xong tam gia trong lời nói, tú cô nương thẳng nhíu mày, tuy rằng tam gia trong lời nói rõ ràng ở giúp nàng, ở thừa dịp hỏa đả kiếp, nhưng nàng khả không hy vọng có người ở lao thái quân cùng biểu ca trước mặt khoa biểu tẩu, một câu cũng không được. Tiêu Tuấn nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, hắn cũng không nhận vì nàng hội làm thi, đại hôn lâu như vậy, muốn hội làm sớm làm ra đến gặp may, còn có thể chờ tới bây giờ, liên kỷ đều sẽ không, làm sao có thể làm thi đâu. Nghe xong biểu muội trong lời nói, ngồi ở kia thẳng nhíu mày, thầm nghĩ biểu muội làm được quá mức, gặp tam gia đi theo ồn ào, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn thế nào chỉ biết Khê Nhi văn thái nhất lưu, này không rõ ràng kết phường nhường nàng nan kham sao. Đang nghĩ tới thế nào thay nàng giải vây, Chi Thu trong lời nói truyền đến. Nhị mãi mãi niệm chính là, nô tỳ thay nhị mãi mãi chấp bút. Chi Thu nhưng là biết nhà nàng nhị mãi mãi chữ to trình độ, sợ lộ hãm, bước lên phía trước tiếp nhận nha hoàn đưa qua văn trường, có trong hồ sơ đầu phô khai, quay đầu xem nhị mãi mãi. Tiêu Tuấn lạnh lùng tảo Chi Thu liếc mắt một cái, này nha hoàn rất không biết sâu cạn, tự mình ra mãi mãi, lúc này không che chở, đến xem náo nhiệt gì. Không biết vì sao, Tiêu Tuấn lúc này xem mãn sân nhân đều không vừa mắt, ngồi ở một bên đen mặt nhíu mày. Mộng Khê nghe xong Tú Nhi cùng tam gia trong lời nói, cũng thẳng nhíu mày, nàng đích xác sẽ không làm thi, đặc biệt loại này mệnh đề thi, cái gì bình bình chắc chắc, nàng là người hiện đại, thế nào học qua này đó a? Trương Tú gặp biểu tẩu cho mày, cao hứng tiểu tâm can đều phải bật ra, đỏ mặt hưng phấn mà xem nàng, chỉ chờ biểu tẩu xấu mặt. Ngộng Khê cúi đầu tưởng a tưởng, thật đúng nhường nàng nhớ tới nhất thủ, kiếp trước cảm thấy ý nhưng lại rất đẹp, tùy tiện nhớ xuống dưới, sách lậu đáng xấu hổ đó là kiếp trước lao sư giáo, này một đời tả hữu không có người giáo, giờ phút này, cũng giảng không xong cái gì nói không đạo đức, sao đi, vì thế há mồm ngâm nói. Thiêm Vân làm khéo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn cố cầu hỷ thước đường về. Lưỡng tình nhược thị cựu trường thì, lại khởi ở chiều chiều mộ mộ. Ngộng Khê niệm xong khi, Chi Thu đã loát 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 viết xuống dưới. Hào một cái lưỡng tình nhược thị cựu trường thì, lại khởi ở chiều chiều mộ mộ. Thật là đương thời tuyệt bút, cùng nhị tẩu thi nhất so với, vẫn nhi thi thật sự bất nhập chảy, không cần cũng thế. Tam gia nghe xong nhị tẩu thi, tùy tay đem đã viết một nửa thi cấp tê rớt, vẻ mặt tán thưởng xem nhị tẩu, hắn là hết sức kính nể này nhị tẩu, đáng tiếc, thế nào liền theo này không hiểu liên hương tích ngọc nhị ca. Tiêu Tuấn cũng bị chấn ở, thưởng thức xem Ngọc Khê, vừa mới hắn cũng đánh nghị săn trong đầu, đang nghĩ tới xuất đầu cho nàng đánh cái giảng hòa, dù sao, nàng làm không được, trên mặt hắn cũng không dễ nhìn. Không ngờ nàng chỉ trước mắt, liền làm xuất ra, hắn làm nhưng lại không kịp nàng mới chi có nhất. Buổi tối cùng đại lão gia tiến đại sảnh, trong vạn bùi hoa liếc mắt một cái liền thấy được mặt một không trang điểm nàng, nàng nhẹ ở trong đại sảnh náo nhiệt phụ trợ hạ có vẻ không hợp nhau, nhưng chính là này phân không hợp nhau, ở trong lòng hắn biến thành một bức độc đáo phong cảnh, giống như thanh nhã tươi mát bách hợp, cao vút tình thực, ngọc đứng ở kia, giờ phút này cũng như thế, cho tới bây giờ không biết nàng đúng là một vị thâm tàng bất lộ có một không hai tài nữ. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu nàng, mê giống nhau nữ nhân, tượng xương, tượng vũ, lại tượng phong, luôn ở bất đồng thời điểm cho hắn bất đồng cảm thụ, có kinh hỉ cũng có phẫn nộ, có chờ mong cũng có thất lạc, càng nhiều vẫn là khát vọng, đối mặt cái cô gái này, hắn có một loại tự mình căn bản khống chế không được cảm giác. Trương Tú lúc này đã là nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới, nàng đề ý thế nhưng nhường biểu tẩu ra hết nổi bật, tưởng thật rút thứ nhất, hơn nữa biểu ca nhìn về phía biểu tẩu ánh mắt, liền tượng một cây đao chắt trong lòng. Nhường nàng hận không thể tiến lên đem cái biểu tẩu cấp ăn sống nuốt tươi. Chương 86, giận dữ hỏi Thương Thiên. Chương 86, giận dữ hỏi Thương Thiên. Tú Nhi đề nghị lấy đêm thất tịch vì đề, nhường biểu tẩu đi đầu làm thi, vốn định nhường biểu tẩu nàng kham, không từng tưởng biểu tẩu nhất ngữ kinh người, rút thứ nhất, thấy mọi người đối biểu tẩu vẻ mặt kính nể, Tú Nhi lại hận nghiến răng nghiến lợi, nàng phải nắm chặt thời gian rời đi biểu ca lực chú ý, không thể làm cho người ta tiếp tục tán dương biểu tẩu, làm thi là không được. Nàng đánh tốt nghị săn trong đầu sớm bị biểu tẩu cấp so không bằng, dù sao cũng là Tú Nhi, chính là thông minh. Vòng vo đảo mắt châu, đề tài vừa chuyển nói. Biểu tẩu làm thi đẹp thì đẹp thật, nhưng có thi vô cầm liền tượng có rượu vô ca, cũng không náo nhiệt, Tú Nhi vì các vị dâng lên một khúc, lấy chút nhã hứng. Nói xong, không đợi mọi người mở miệng, đã tiếp nhận băng tâm phùng thượng cầm, tùy tay đem cầm đặt lên bàn, bắt vài cái, thử thử âm, liền nhẹ nhàng mà bắn lên. Tú Nhi cầm nghệ quả nhiên là nhất tuyệt. Chỉ trêu chọc vài cái, tiêu thành công rời đi chúng lực chú ý, phòng khách lý nháy mắt tĩnh xuống dưới, chỉ có ban đêm gió nhẹ cùng Tú Nhi như hành vân lưu thủy bản tiếng đàn, ở trong không khí quanh quẩn, Tiêu Tuấn cũng dần dần vào mê. Ngộng Khê gặp nhị gia si mê nghe, thấy được nhân già trai tài gái sắc, nàng tại đây quả nhiên là một cái dư thừa nhân, bận một ngày, cũng có chút mệt nhọc, vì thế lặng lẽ đứng dậy, hướng Lao Thái Quân nói một tiếng, Lao Thái Quân gật đầu ứng, liền mang theo Chi Thu đợi nhân lén lút lui xuống. Một khúc kết thúc. Hơn nửa ngày, mọi người mới thanh tỉnh lại, liên thanh tán hảo, liên lao thái quân đều càng không ngừng khoa Tú Nhi tâm linh kéo tay, Tú Nhi gặp biểu ca cũng khen ngợi gật gật đầu, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lần này hợp, nàng thắng. Một cỗ mùi thơm theo gió bay vào Tiêu Tuấn trong núi, hút một ngụm. Xuân Nhi, trên người dẫn theo cái gì, thơm như vậy? Phụ thân, là này, mẫu thân tặng hầu bao, mùi thực đặc biệt, Xuân Nhi trước kia đều chưa thấy qua, Xuân Nhi thực thích, phụ thân nghe thấy nghe thấy. Tiêu Tuấn tiếp nhận Xuân Nhi hầu bao ngửi ngửi, là hắn chưa từng ngửi qua, hẳn là vài loại hương xứng ở cùng nhau, thản nhiên, như có như không, thực thanh nhã, nhường hắn có một loại yên ổn cảm giác. Kỳ thật Ngộng Khê cấp bọn nhỏ xứng hương liệu, vốn là có an thần tác dụng. Tiêu Tuấn trời xanh tính yêu thích các loại kỳ hương, hôm nay thấy, hận không thể hướng nữ nhi muốn, theo vì đã có, Khê Nhi giống như này mùi thơm, thế nhưng không cho hắn, nàng không biết hắn trời xanh tính liền thích này đó sao. Lại nghĩ tới ngày ấy ở trong kiệu nhường hắn nổ lớn tâm động hương khí đến, quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có cái kia mặt một không trang điểm nhân bóng dáng, trong lòng bất giác một trận thất lạc, dường như bị mất nhất kiện rất trọng yếu gì đó. Mộng Khê mang theo Chi Thu trở lại Đông Sương phòng, bởi vì ăn rượu, có chút hưng phấn, xem chính mình tự tay làm thất khéo trái cây, trong lòng vừa động, nhớ tới khất xảo chuyện, mệnh Chi Thu đợi nhân đem hương án đặt tới hậu viện, thượng thất khéo trái cây, trà, rượu chờ, thả đến nến, lư hương, cũng điểm hương cùng chúc, mệnh bọn nha hoàn lui ra ngoài, quan thượng viên môn. Mộng Khê cầm lấy trước đó chuẩn bị tốt châm cung tuyến, đem tuyến nhập hảo, nhắm ngay lô kim, sau đó nhắm mắt lại mặc niệm đến. Thương thiên ở thượng, ta Lý Mộng Suối không cầu phú quý, chỉ cầu có thể bình yên rời đi Tiêu phủ, nhưng cầu kiếp này tìm được nhất phu quân, qua thượng nam canh nữ rệt, cả đời một đôi nhân cuộc sống, nếu này nguyện có thể thành, ta đem một đường sâu kim. Nói xong, mở to mắt xem lô kim, mặc đi qua. Không. Tuyến thế nhưng không có mặc qua lô kim, lăng lăng xem trong tay châm cùng tuyến, Mộng Khê nhất thời nhưng lại khổ tâm trăm giải, thê lương vô cùng, tuy rằng nàng luôn luôn làm ra phủ chuẩn bị, nhưng nàng biết, tại đây nam tôn nữ ti cổ đại, nàng đã bị đánh lên Tiêu gia dấu ấn, phải rời khỏi Tiêu phủ kia thật sự là ngàn nan, muôn vàn khó khăn. Chẳng lẽ, nhất định cả đời này muốn nàng độc đối kia thanh đăng cổ Phật sao? Nàng không cam lòng. Trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng, nhìn lên bầu trời, vừa mới còn trời sao vạn lý, lúc này đã phiêu khởi nhiều điểm mây đen, như ẩn như hiện che kia nhất trăng lưới liềm nhà, ở Tiêu phủ lâu dài tới nay để nén nháy mắt bộc phát, trong lồng ngực nhất thời tức giận đảo thiên, nhìn không chung cả giận nói. Lao thiên gia, người mắt ngủ. Tưởng ta Lý Mộng Suối một luồng u hồn, cô Linh Linh một người tới đến này đưa mắt không quen đại tề, bị bắt đại đích tỷ sung hỉ, đã Tiêu gia có tổ hấn, thứ nữ không được trở thành Tiêu thị gia chủ vợ cả. Ta vô tình mạo phạm, lại càng không cầu Tiêu gia phú quý, thầm nghĩ một ngày kia bị hưu hạ đường khi, có thể bình yên rời đi, mịch nhất phu quân, qua cả đời một đôi nhân cuộc sống, này yêu cầu quá mức sao? Ngươi vì sao không đồng ý? Mộng Khê lại dùng ngón tay cao cao thanh thiên chất vấn nói. Thương thiên ở thượng, Phật nói, hồng trần chung, chúng sinh ngang hàng, khả dựa vào cái gì phu có lại thú chi nghĩa, phụ vô nhị thích chi văn, đã Tiêu gia tổ hấn không chấp nhận được ta. Dựa vào cái gì ta không thể hạ đường cầu đi, khắc mịch phu quân, dựa vào cái gì hắn có thể tam thê tứ thiếp, ta lại muốn giải bầu bạn thanh đăng, đây là ngươi nói số mệnh sao? Nam nữ bản ứng ngang hàng, khả ngươi càng muốn nam tôn nữ tỷ, càng muốn khắt khe nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân sở dưỡng? Ông trời bất bình, bất công, bất chính, ta, Lý Mộng Suối tâm có bất mãn, không cam lòng, khó chịu, hôm nay đã thiên không theo ta nguyện, từ nay về sau, ta... Lý Mộng Suối thề không lại tin tưởng thương thiên có mắt, ta mệnh từ ta không khỏi thiên. Tức giận mắng gian, bầu trời không biết khi nào đã tụ tập quần quận mây đen, đột nhiên, cùng với từng đạo tia chớp, vang ầm ầm đánh xuống mỗi một tiếng sấm, cũng bừng tỉnh phẫn nộ trùng Mộng Khê. Dựa vào, ông trời, ngươi không phải tưởng đùa chết ta đi, bất quá phát vài câu bực tức, lại không có thật sự hồng hạnh xuất tưởng, ngươi hay dùng xét đánh a. Cùng với mưa to mưa tầm ta xuống, cũng tiêu tức Mộng Khê nhất khang lửa giận, tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Đứng lặng ở trong mưa, Mộng Khê phát hiện, này Lao Thiên gia tức giận có thể sánh bằng các nàng gia Tiêu Nhị gia tức giận uy lực lớn hơn, vẫn là thiếu trọc tuyệt vời, nữ giới chung không phải nói tu thân chi bằng kính, tránh cường chi bằng thuận sao. Trải qua mưa rền gió giữ lễ rửa tội, Mộng Khê trong lòng ngực tức giận đã xu cho bình thản, tâm cũng càng kiên cường, nhưng tối nay khất xảo lại trong lòng nàng để lại huy chi không ra bóng ma. Thất khéo trương qua đi, thân thể đã hoàn toàn khôi phục Tiêu Tuấn càng bận rộn, thường thường là sớm ra trễ về. Tú cô nương đến Tiêu Tương viện số lần cũng ít xuống dưới, cùng di nương nấu đủ, biểu ca không ở, nàng tài lười đi lại, tú cô nương đại bộ phận thời gian đều dùng để dỗ Lao Thái quân cùng đại phu nhân, nàng biết, muốn vào Tiêu phủ, hai người kia rất trọng yếu. Tuy rằng tú cô nương không đến, nhưng nhị gia vẫn là ở tại thượng phòng, rất ít đi các vườn, một ngày này nhị gia trở về rất sớm, tìm người truyền Mộng Khê, nhường nàng thu thập một chút, hắn muốn xuất môn nửa tháng. Mộng Khê còn thật không biết này cổ đại nhân xuất môn đều phải chuẩn bị cái gì. Nàng cũng không biết nói này cổ đại trong khách sạn vật phẩm có phải hay không cũng tượng hiện đại năm sao cấp khách sạn giống nhau toàn sống, trực tiếp đi trụ là được, đối nhị gia hàng ngày thói quen, vậy càng không biết, muốn hỏi một chút đi, nhìn xem kia trương băng sơn mặt, đến miệng trong lời nói lại nuốt đi xuống, gọi người truyền đại di nương đến, trực tiếp phân phó nàng đi an bày chuẩn bị, đại di nương nghe xong, không hiểu xem này nhị nãi nãi, như vậy thân cận nhờ. Nhị gia cơ hội tốt, vì sao nhị mãi mãi tặng cho nàng đến làm. Nhị gia ra xa nhà, Mộng Khê nhớ thương thật lâu tâm sự lại sống, nàng đã sớm tưởng vụng trộm ra phủ đi dạo, chính là không có cơ hội, nhị gia xuất môn nửa tháng, nhưng là khó được cơ hội. Chương 87, vụng trộm ra phủ. Chương 87, vụng trộm ra phủ. Nhị gia xuất môn, Mộng Khê tâm sự lại sống, tính toán vụng trộm ra phủ chuyển vừa chuyển, chủ yếu là muốn đi xem nàng Di Xuân Đường. Nhị gia vừa đi, này trong viện nàng lớn nhất, nghĩ ra đi dễ dàng, chính là Lao Thái Quân kia nhất quan khổ sở. Lao Thái Quân thường thường hội truyền nàng đi qua giải buồn, vạn nhất ở nàng xuất môn thời điểm truyền nàng, đã có thể thảm. Mộng Khê này hai ngày sầu mi khổ kiểm, tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra thế nào có thể tránh qua Lao Thái Quân gia phủ. Huyên Chi Thu, Chi Xuân các nàng nói lý ra cho rằng nhị gia đi rồi, nhị mãi mãi tâm thần không yên đâu, âm thầm làm cho này vị mãi mãi cuối cùng thông suốt, biết vướng bận nhị gia mà cao hứng. Nếu Mộng Khê biết các nàng tâm tư, nhất định sẽ lấy đầu đi chàng đậu hủ, nàng có thể sánh bằng kia đậu Nga con đoan. Có lẽ là Lão Thiên gia bị Mộng Khê mắng có giác ngộ, cảm thấy hẳn là giúp nàng, muốn không làm gì kêu thiên theo nhân nguyện đâu. Đang lúc Mộng Khê tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được thế nào vòng qua Lão Thái Quân gia phủ khi, cơ hội tới. Nguyên lai, ngày gần đây đến trong cung Tĩnh Phi Vi bệnh nhẹ, Hoàng Ân mênh mông quần quận, Cẩn Đế đặc doãn Lão Thái Quân cùng đại phu nhân tiến cung thăm viếng, lại nghe Lão Thái Quân nói, lần này tiến cung có thể ở trong cung nhất, hai túc. Mộng Khê nghe xong việc này, cổ cạ hỏng rồi, lần này chẳng những Lao Thái Quân, liên đại phu nhân đều vòng mở, hưng phấn bán túc không ngủ, suốt đêm mệnh Chi Thu, Chi Xuân chuẩn bị này nọ, vụng trộm gia phủ, Chi Thu lo lắng xem nhị mãi mãi. Này có thể được không, nay chủ mẫu gia phủ nhưng là đại sự, nhị gia lại không ở, chúng ta vẫn là xin chỉ thị Lao Thái Quân mới tốt, này trong phủ mấy trăm ánh mắt xem đâu. Xin chỉ thị, có thể hay không chuẩn không nói. Chính là này tiền phốc sau hủng nô tài đi theo, chúng ta cũng đi không xong Di Xuân Đường, lần này cơ hội khó được, quản không xong nhiều như vậy. Kia vài cái Di Nương mấy ngày nay nhưng là mỗi ngày đi lại Thỉnh An, khắp nơi định bợ ngài đâu, ngài này vừa đi, các nàng tìm không thấy ngài, khó tránh khỏi hội khả nghi. Hơn nữa kia Tú cô nương, tại đây trong viện không biết xếp vào bao nhiêu cơ sở ngầm, nhìn chằm chằm ngài đâu, sẽ chờ ngài có cái gì sơ suất, dễ sửa trị ngài. Một lát nhường biết đông đi phân phó các phòng Di Nương. Đã nói ta này hai ngày thân thể không thoải mái, nhường các nàng đều tỉnh tỉnh, không cần đi lại Thỉnh An, tả hữu mấy ngày nay bị Tú cô nương huyên, đông xương khóa quán môn, nói cho chi hạ, chúng ta sau khi rời khỏi đây, đem cửa khóa thượng, tìm nhi đi chơi. Nhị mãi mãi, kia. Cái gì này, kia, đừng rong dài, liền ấn ta nói chuẩn bị, ngày mai ta liền phẫn Chi Xuân cùng ngươi đi ra phủ, lại chuẩn bị bộ nam trang, chúng ta ra phủ liền phẫn thành nam nhân, đi ở trên đường cũng không có người nhận ra đến. Chi Thu mở to hai mắt, này cũng có thể nhường nhị mãi mãi nghĩ ra được. Sáng sớm hôm sau, bởi vì muốn vào cung, Lao Thái Quân giờ dần liền ra cửa, Mộng Khê tiến bước Lao Thái Quân cùng đại phu nhân trở lại Tiêu Tương viện đã giờ mẹo, Tiến Đông Xương liền thu thập đứng lên, trước dùng xứng tốt dược thủy rửa mặt sạch, sử sắc mặt thoạt nhìn có chút từng đỏ, tượng thái dương phơi qua màu đồng cổ, như vậy mặc vào nam trang sẽ không có vẻ rất đột ngột, sau đó nhường Chi Thu cho nàng sơ thành nha hoàn kiểu tóc, thay đổi Chi Xuân quần áo. Cùng Chi Thu theo cửa hồng ra Tiêu Tương viện, xe sớm bị hảo, đánh xe đều là người một nhà, một đường hướng phủ môn đi đến, nhị trên cửa sớm an bày xong, không cô sức liền đi ra ngoài, hai người ra phủ một đường đi đến Di Xuân Đường, Lý Lao Cha cùng Lý Độ sớm ở ngoài cửa chờ đã lâu. Mộng Khê xuống xe, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngồi xuống mặc đấu thức một kết cấu nhị tầng nghỉ đỉnh núi tiểu lâu, thượng phâu ngói lưu ly, có vẻ hiên ngang trắng lệ, cửa dùng thanh chuyên phô, một đôi lịch tống sắc đại môn. Trên cửa thư một bộ câu đối. Vế trên là, thiên giáng trăm vị tiên thảo tế chúng sinh. Vế dưới là, thế đi dược tổ y lìa đức diệu thiện đường. Trên cửa một cái vĩ đại bài biển, thượng thư ba cái lam để ngân biên chữ to. Di Xuân Đường. Lý Độ phụ tử tiến lên cấp nhị mãi mãi thấy lễ, Mộng Khê đến sớm, không tới khai trường canh giờ, đại môn không khai, phụ tử lưỡng dẫn nhị mãi mãi theo cửa hồng tiến vào, hai cái tiểu nhị đang ở đại sảnh tảo cho bụi, gặp trưởng quầy cùng kính nên tiến vào hai vị con rể. Bận ngừng trong tay sống, tiến lên Thỉnh An. Mộng Khê ý bảo miễn, nhìn chung quanh một vòng dược đường, chỉ thấy cửa đối diện nếu một cái quầy, mặt trên phóng bản tính, sổ sách chờ, hai sườn đều là tượng điêu khắc gỗ giá hàng, trên giá hàng bày biện các loại thuốc viên, thuốc dán chờ, mặt sau là một loạt ngăn kéo thức giá hàng, gửi các loại trung thảo dược, bên trái đối diện cửa hồng có nhất một chế thang lầu, lên thang lầu là một hồi hành lang, xuyên qua hồi lang liền vào lầu hai đại sảnh, cửa cũng có một bộ câu đối. Vế trên thư trăm nhân tế thế hoài thiện dược. Vế dưới thư, một mặt phù nguy niệm xuân thảo. Hoành phi, hành y lìa tế thế. Mộng Khê tùy Lý Độ phụ tử vào lầu hai đại sảnh vận mệnh cùng lầu một sắp xỉ, chính là trang hoàng càng thêm tinh xảo. Mộng Khê nhìn phi thường vừa lòng, hạ lầu hai, Lý Độ lại bồi nhị mãi mãi cùng Chi Thu đi đến hậu viện, kia hậu viện lớn hơn nữa, đối diện mặt là một loạt cao lớn khố phòng, hai sườn các một loạt tiểu phòng, phân biệt là ở lại, chế dược địa phương. Lý Độ cấp nhị mãi mãi để lại một gian thượng phòng, mỗi ngày phái nhân quét dọn, phương tiện nàng ngâu mà qua đến tiểu trụ. Mộng Khê cùng Chi Thu trực tiếp vào phòng nghỉ ngơi một lát. Đơn giản rửa mặt, thay nam trang, có thế này xuất ra, ở Lý Độ dẫn dắt cùng giới thiệu hạ, cẩn thận đi thăm toàn bộ hậu viện. Lúc này Lý Độ đã chiêu tề trong tiệm tiểu nhị, chờ nhị mãi mãi thay đổi nam trang, lợi dụng Lý Mộng Đàm thân phận dẫn kiến cấp mọi người. Lý Độ nói cho bọn tiểu nhị, này là bọn họ đại trưởng quầy, Di Xuân Đường chủ nhân, chính là hàng năm bên ngoài dạo chơi, rất ít hồi Bình Dương, hôm nay chính là trở về tuần tra. Mộng Khê đơn giản nói vài câu cổ vũ trong lời nói cùng. Dược đường về sau tiền cảnh, liền phân phó tan tác, cùng Lý Độ đi đến phòng thu chi, Lý Lao Cha sớm hậu tại kia. Nghe Lý Lao Cha hội báo này hơn một tháng kinh doanh tình huống, đơn giản nhìn một chút khoản, Mộng Khê bằng nàng kiếp trước kinh nghiệm, kết hợp dược đường trước mắt tình huống, đưa ra một ít cải tiến đề nghị. Lý Lao Cha kinh doanh cả đời dược đường, nhị mãi mãi ngắn gọn nói mấy câu, một điểm liền thông, đều nhắc tới điểm tử thượng, liên tục gật đầu xưng là, thầm nghĩ. Đơn giản như vậy đạo lý, thế nào bọn họ kinh doanh cả đời liền không ngộ xuất ra đâu. Càng ngoại ý muốn vị này chân không rời nhà nhị mãi mãi thế nhưng cũng biết sinh ý, đối vị này chủ nhân, đó là bội phục ngũ thể đầu địa, sau này lại tôn thờ. Đừng nói, bọn họ ngày sau ấn nhị mãi mãi phương pháp cải tiến về sau, sinh ý lại từ từ náo nhiệt, này là nói sau, Mộng Khê xử lý xong rồi hết thảy, vừa muốn mở miệng tính toán hồi phủ, ngẩng đầu thấy Lý Độ phụ tử ở một bên muốn nói lại thôi bộ dáng, thuận miệng môn đạo. Còn có chuyện gì? Nhị mãi mãi, khai trương tới nay, lầu hai dược, luôn luôn không người hỏi thăm, ngẫu mà có nhất hai người đi lên, vừa thấy kia giá, nói cũng không nói, xoay người bước đi, nhị mãi mãi, này lầu hai dược giới có phải hay không có chút quá cao, y lìa nô tài ý tứ, tả hữu lầu hai dược tiền vốn không cao, giá không bằng áp nhất áp. Nguyên lai, này lầu hai thuốc viên, đều là mấy chục lượng bạc thậm chí thượng trăm lượng bạc một quả, ở đại tề, có thể nói là giá trên trời, lúc trước dược đường khai trương. Mộng Khê cấp lầu 2 dược vật định giá khi nhớ tới thế kỷ 21 dược giới, thường thường phí tổn mấy đồng tiền liền dược, liền có thể lái được ra giá trên trời, nàng trực tiếp dập khuôn, mấy lượng bạc phí tổn, phiên mấy chục lần định giá, hơn nữa mỗi loại thuốc viên đều chế không nhiều lắm, mị kỳ danh viết, vật lấy hy vì quý, ý ở. Đoạt lấy này quan to quý nhân tài phú. Chương 88, Lộc Đỉnh Sơn. Chương 88, Lộc Đỉnh Sơn. Mộng Khê tham chiếu kiếp trước kinh nghiệm. Đem lầu hai thuốc viên định rồi giá trên trời, Lý Độ phụ tử tiếp đến Chi Thu chuyển ra đến giới đăng khi, đều chấn động, chủ nhân đây là tưởng nhất đòn tạm tử vài cái đi, rất cách phổ, có thể mua đi ra ngoài sao. Từng khuyên qua nhị mãi mãi một lần nữa định cái không sai biệt lắm giới, chưa từng tưởng vị này nhị mãi mãi truyền lời trở về chỉ nói vô phương, liền này giới, nguyện mua không mua, tả hữu lầu một tiện nghi, có người đến mua, điếm là chủ nhân khai, Lý gia phụ tử chỉ có tôn theo, nào biết khai trương đến nay. Này lầu hai trừng mắt không khai trường, tuy rằng lầu hai dược phẩm không nhiều lắm, không có bao nhiêu tiền vốn, nhưng tổng áp suất, đối thương ra mà nói, tựu thành tâm sự, ấn lệ thường. Giờ phút này, nên ép giá bán ra, hôm nay gặp chủ nhân khó được đi lại, này phụ tử lưỡng liền tưởng thử khuyên nữa khuyên vị này chủ nhân. Mộng Khê nghe xong Lý Độ phụ tử trong lời nói, suy nghĩ nửa ngày, thầm nghĩ, lầu hai không người hỏi thăm, là vì Hy Xuân Đường thanh danh còn chưa đủ vang, đại đa số nhân không biết nàng dược giá trị. Chờ lầu một cục diện hoàn toàn mở ra, không lo không có người chú ý lầu 2, đến lúc đó lầu 2 giá trên trời, đó là một đạo độc đáo phong cảnh, chỉ biết càng hấp dẫn nhân, nhớ được kiếp trước Phùng Tiểu Cương đạo diễn chén lớn chúng có một câu kinh điển lời kịch, không cầu tốt nhất, chỉ cầu quý nhất. Nay kẻ có tiền trời sinh bị coi thường, vật đẹp giá thấp hàng hóa, cho tới bây giờ không phải các nàng thủ tuyển. Nghĩ vậy, ngẩng đầu nói với Lý Độ, không cần, liền này giới, trước đỉnh, luôn có biết hàng nhân. Thái công câu cá, nguyện giả mắc câu. Gặp này phụ tử lưỡng vẻ mặt nghi hoặc xem nàng, dường như trên mặt nàng có hoa dường như, Mộng Khê chỉ làm không thấy, nàng loại này lý niệm, chỉ có thể ý hội, khiến cho này phụ tử hai người chậm rãi tiêu hóa tốt lắm. Đi thong thả khoan thai, đi đến lầu hai giá hàng tiền, xem xét khởi nàng dược đến. Một bên Chi Thu rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi nói. Nhịn mãi mãi, thái công là ai? Dựa vào, chẳng lẽ đại tề liên thương, Chu đều không xuất hiện, đúng rồi. Phong Thần diễn nghĩa là Minh Đại tiểu thuyết, tưởng là đại tề phía trước cho dù có thương chu, đại khái cũng chỉ là chính xử lý ghi lại, thầm nghĩ tự mình đại ý, xem ra tìm cơ hội nghiên cứu đại tề lịch sử, miễn cho ngày nào đó ra lại chê cười. Lạnh nhạt xoay người, lấy tay chung cây quạt sao sao Chi Thu đầu, mở miệng nói. Ta hiện tại là nam nhân, muốn bảo ta công tử. Lý Độ phụ tử mặc dù cũng không rõ chủ nhân ý tứ, nhưng thấy nàng thái độ kiên quyết, chỉ phải y yề. Cũng may lầu một dược chất mị giới liêm, mỗi ngày đều có thể ra mấy chục lượng bạc hóa, hơn nữa sinh ý từ từ thịnh vượng, coi như không này lầu hai đi, tùy nàng ép buộc, chỉ cần chủ nhân cao hứng là tốt rồi. Mộng Khê nhớ tới kiếp trước phát đạt thông tin, này đại tề là không có, qua lại truyền tin đều dựa vào nhân, ký lãng phí thời gian, lại lãng phí nhân lực, này cũng là luôn luôn nhường nàng đau đầu chuyện. Hiện tại nàng Di Xuân Đường vừa khai trương, sinh ý thiếu, không có người chú ý, sau này thực kiêu ngạo, chi thu như vậy qua lại chạy liền dễ dàng đã xảy ra chuyện. Linh quang chợt lóe, nhớ tới bổ câu đưa tin, vì thế phân phó Lý Độ có thời gian đi ra ngoài tìm xem, mua chút giống tốt bổ câu. Trở về, tìm người huấn nhất huấn, dùng để về sau truyền lại tin tức. Lý Độ nghe xong, không hiểu xem chủ nhân nói. Nhị nãi nãi, nha, công tử, này bổ câu đưa tin nghe nói đều là một ít giang hồ nhân sĩ thu thập tin tức dùng, chúng ta là đứng đắn thương gia, thế nào có thể sử dụng này đó bất nhập lưu gì đó. Nô tài đang nghĩ tới về sau nhiều bồi dưỡng chút đắc lực nô tài, nghĩ biện pháp đưa vào tiêu phủ, vừa tới vì công tử làm việc, thứ hai truyền lại tin tức, như vậy công tử ở tiêu phủ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mộng Khê vừa nghe lời này, thiếu chút nữa té xỉu, này cổ nhân tưởng thật cổ hủ, này bồ câu đưa tin tác dụng chỉ có một, chính là truyền tin, còn quản người nào dùng xong. Nhìn thoáng qua Lý Độ, nói, nhất định không phải sợ hoa bạc, liền nhặt kia tốt nhất giống, nhiều mua chút trở về, ta Đông Xương hậu viện lớn đi, dưỡng mấy chỉ bồ câu, không có người hội khả nghi. Đúng rồi, lại mua chút khác điều à, thú, cùng nhau đưa đến ta thế nào, như vậy, tiêu phủ nhân chỉ nhận vì ta thích này đó. Bất chi bất giác một ngày đi qua, Chi Thu gặp đã qua giờ thân, sợ chậm gặp chuyện không may, ở một bên nhắc nhở cần phải trở về, Mộng Khê ngẩng đầu nhìn nhìn trời, thở dài, nhanh như vậy, còn tưởng đi trên chợ đi dạo, hôm nay là không có khả năng, lại dặn Lý Độ một ít chú ý hạng mục công việc, có thế này thay đổi trang, từ cửa sau xuất ra, xe sớm chờ ở cửa. Cùng Chi Thu lên xe một đường thuận lợi trở lại tiêu phủ. Chi Hạ cùng biết Đông sớm chờ ở nhị ngoài cửa, vài người che lấp, Mộng Khê xuống xe sau thuận lợi tiến nhập Đông Sương phòng. Vào bắc phòng, Chi Thu đặt mông ngồi ở tú đôn thượng, vỗ ngực nói. Ông trời phù hộ, cuối cùng bình an đã trở lại, nô tỳ một ngày này khả nhưng lại lo lắng đề phòng. Mộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái. Là các ngươi nhị mãi mãi tính toán tài tình, không sẽ xảy ra chuyện, này cùng ông trời có cái gì quan hệ? Chi Thu nhìn các nàng nhị mãi mãi liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, vị này nhị mãi mãi càng ngày càng vô pháp vô thiên, ở mặt ngoài quy quy cự cự, điệu căn lá cây đều sợ tạc đầu, ngầm làm đều là chút kinh thế hai tục chuyện, này được, liên lão thiên cũng không kính, chỉ khổ các nàng này đó nô tài, mỗi ngày theo lo lắng. Mộng Khê đi lại vỗ nàng một chút. Đứng lên, mau dọn dẹp một chút chuyển cơm, ăn xong rồi chúng ta hảo nghiên cứu một chút minh vóc đi đâu ngoạn. Chi Thu trừng mắt mắt to xem nhị mãi mãi. Trong mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Còn ra đi a. Nhị nãi nãi, nô tỳ trái tim cũng không hảo. Lão thái quân, đại phu nhân từ nay trở đi mới trở về, cơ hội khó được, nhanh đi. Mộng Khê ôn nhu dỗ Chi Thu. Chi Thu thật sự đã bị nhị nãi nãi kia đối ôn nhuận vô tội ánh mắt cấp mê hoặc, xem nhị nãi nãi cầu xin ánh mắt, hào khí đốn phát, nhất vỗ ngực. Nhị nãi nãi, ngày mai chính là lên núi lao, hạ nồi chảo, nô tỳ cũng bồi ngài đi. Chi Thu nói xong xoay người đi ra ngoài. Không phát hiện các nàng nhị mãi mãi trong mắt tránh qua một tia giảo hoạt, vẻ mặt xấu xa cười, Chi Thu đứa nhỏ này, cuối cùng bị nàng mang hỏng rồi. Sáng sớm hôm sau, Chi Thu cùng Mộng Khê vừa ra phủ, trực tiếp đi đến Di Xuân đường cửa sau, Lý Độ sớm hậu tại kia, đơn giản hàn huyên hai câu, trực tiếp đem hai người mang nhập hậu viện, đi phòng thay đổi nam trang, Mộng Khê liền nhường xe ngựa ở lại Di Xuân đường, chỉ cùng Chi Thu từ cửa sau xuất ra, một đường đi bộ đi đến phố xá sâm ớt. Trải qua Chi Thu ngày hôm qua giới thiệu, Mộng Khê mới biết được này Bình Dương thành tối danh hai đại cảnh điểm, một cái là Tịnh Vân Tự, một cái khác đó là Lộc Đỉnh Sơn, cân nhắc bán túc, cuối cùng tuyển Lộc Đỉnh Sơn, du lãm một chút đại tề tự nhiên phong cảnh. Về phần kia Tịnh Vân Tự, nàng kiếp trước đi qua cái gì Thiếu Lâm Tự, Bạch Mã Tự, Đại Chiêu Tự chờ hải đi, không đi cũng thế, cơ hội liền một lần, đương nhiên chọn tốt nhất. Nghe nói này Lộc Đỉnh Sơn sắc gác như đan, sáng như minh hà, trong núi lấy biển mây, kỳ tùng, quái thạch, hồ nước sưng. Nói là chỉnh thể nhìn qua tượng một cái vĩ đại thanh đồng đỉnh, hai bên tượng xứng hiệu, cố danh Lộc Đỉnh Sơn, điều này làm cho Mộng Khê nhớ tới kiếp trước Kim Dung Lộc Đỉnh ký, không biết này Lộc Đỉnh trong núi có hay không tranh giành trung nguyên truyền thuyết, nhất định phải đi kiến thức một phen. Chương 89, Thượng Quan Công Tử. Chương 89, Thượng Quan Công Tử. Lộc Đỉnh Sơn cách khu náo nhiệt ước chừng có một canh giờ lộ, hai người ở phố xá sâm ướt chung khác mướn xe ngựa, một đường đi đến sơn hạ, Mộng Khê xuống xe, đưa mắt trông về phía xa. Nhưng thấy xa xa ngọn núi vân vụ vân vít, lúc gần lúc hiện, tựa như phong sáp tận trời, cao và dốc bằng bạc, lại như một bức đồ sộ thủy mặc đầm địa đậm nhạt có chí sơn thủy họa hiện ra ở trước mặt, bất giác tâm tình cực tốt, gặp trên núi có đỉnh, liền cùng Chi Thu dọc theo tảng đá bậc thềm, chậm rãi thập cấp mà lên. Nhị nãi nãi, đến mặt trên đỉnh hóng mát, có thể nhìn đến mặt sau lộc đỉnh hồ, hồ đê biên có dương liễu, còn có một cái thật dài hành lang gấp khúc cuối có đỉnh bi, trong hồ còn có hoa sen, nô tỳ năm kia tùy ca ca đã tới một lần, này vẫn là lần thứ hai đi lại. Dùng cây quạt sao sao Chi Thu đầu. Nhớ kỹ, bảo ta công tử, hội làm lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, chúng ta liền đến kia đỉnh núi trong đỉnh, có thể nghỉ ngơi, có năng lực đem chung quanh cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì, sau đó lại đi trong hồ du ngoạn, này như họa cảnh đẹp sao là một ngày có thể xem lần, ngày khác ra tiêu phủ, ta nhất định phải tới tiểu trụ mấy ngày, chậm rãi tinh tế thưởng thức. Là, công tử. Chi Thu bất đắc dĩ nhìn nhị mãi mãi liếc mắt một cái, nhà nàng nhị mãi mãi là thật đem gia phủ trở thành đại sự phóng ở trong lòng, nhưng giờ phút này, là không có cách nào khác khuyên, chỉ ở trong lòng thở dài một tiếng. Nhị ngươi tới trong đỉnh, ngộng khê tả ỷ nguy lan, xem trước mắt non sông tươi đẹp, như họa cảnh đẹp, bất giác tâm khoáng thần gì, nhịn không được cao giọng ngâm đến. Đông Phương Dục Hiểu, đừng đạo quân đi sớm. Đạp lần thanh sơn nhân chưa lão, phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Ha! 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 Đạp lần thanh sơn nhân chưa lão, phong cảnh bên này tuyệt đẹp, hảo thi, hảo thi, điều kiện xứng hảo thi, công tử hảo văn thái. Ngộng Khê cùng Chi Thu đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị khoảng 20 tuổi công tử, thân nguyệt bạch sắc trường y liễu, đầu đội ngọc quan, cầm trong tay chiếc phiến, nhẹ nhàng mà quạt, chính thập cấp mà lên, rộng thùng thình áo dài ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, càng có vẻ tác phong nhanh nhẹn, quanh thân tản ra một cỗ cao quý mà ung dung hơi thở, làm người ta nhịn không được muốn cúng bái, phía sau đi theo hai cái da buộc trang điểm nhân. Hảo một người phong lưu tiêu sái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Kiếp trước siêu thích truy đuổi soái ca mỹ nữ Ngộng Khê ánh mắt đống chốc lượng lên, Tiêu Nhị Gia cũng coi như phong lưu phong khoáng, chính là này như một xuân phong bản tươi cười so với hắn kia băng sơn mặt xem đẹp mắt hơn. Kia bạch y công tử thượng trong đỉnh, dương mắt nhìn lên, ám lắp bắp kinh hãi, trên đời lại có như thế tuấn mỹ thiếu niên, không khỏi nhớ tới một câu thơ, mỹ nhân như ngọc, hảo một vị như ngọc thiếu niên, vừa thấy dưới, tâm sinh yêu thích, tiến lên chắp tay vái chào. Tiểu sinh thượng quan hoàng, hôm nay du ngoạn, hữu duyên ngẫu ngộ công tử, thật sự là tam sinh hữu hạnh, thỉnh giáo công tử họ gì? Tại hạ Lý Mộng Đàm. Tiểu sinh chưa bao giờ nghe nói qua Bình Dương trong thành thế nào ra công tử giống như này văn thu thập mẫu mạo, nghĩ đến công tử không phải Bình Dương nhân. Tại hạ đúng là Bình Dương nhân, chính là theo tiểu ly ra, tùy sư phó Vân Du bên ngoài, rất ít hồi Bình Dương, công tử tất nhiên là chưa từng nghe nói. Ha! 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 Hạnh ngộ, hạnh ngộ, gặp nhau tức là duyên, chúng ta huynh đệ tương xứng được. Hảo! Huynh đài, thỉnh! Ngộng Khê cùng vị này thượng quan hoàng nhất kiến như cố, hai người ở trong đỉnh ngồi một lát, liền đi ra đỉnh, quanh co khúc hiệu đi đến lộc đỉnh bên hồ, Ngộng Khê đi đến cổ đại, vẫn là lần đầu tiên du lịch sân thủy, nhìn trước mắt non sông tươi đẹp, tâm tình cực tốt, tái kiến trong nước kia cao vút tình thực, hương xa ích thanh hoa sen, vong tình nói. Cúc, hoa chi ẩn giật giả cũng, mẫu đơn, hoa chi phú quý giả cũng, liên, hoa chi quân tử giả cũng. Nô độc cái liên chi ra nước bùn mà bất nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu. Hảo một cái ra nước bùn mà bất nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu, đàm đệ lời này tưởng thật đạo đức tốt, thanh nhã thoát tục, mà quay về vị cũng là sâu sắc lâu dài, chính là này quần quận hồng trần, lại có bao nhiêu người chỉ lo thân mình. Hãn, như vậy cũng xong, sao tập cũng có thể trúng thưởng, sớm biết như thế, đã sớm ứng lấy ra lừa ăn, lừa uống, lừa xoái ca, tội gì hoa ở tiêu phủ chịu kia điều khí. Ngộng Khê gặp thượng quan công tử khích lệ, bất giác thần thái phấn khởi, nhẹ lay động chiếc phiến, học thượng quan công tử đi nhanh, cùng hắn sóng vai đi tới, cùng hắn chân thành mà nói, thượng quan hoàng dù sao cũng là chân chính đại tề nhân, đối đại tề chính trị, buôn bán, phong thổ chờ thuộc như lòng bàn tay, đây đúng là Ngộng Khê hiện giai đoạn bức thiết muốn biết gì đó, đại hôn lâu như vậy, Tiêu Nhị gia nhưng cho tới bây giờ không cùng nàng đàm luận này đó, nghiêm cẩn lắng nghe, quả nhiên, là như lấy được chí bảo. Ngộng Khê ngẫu mà cũng sẽ đàm chút chính mình giải thích, quan điểm cùng kỳ văn dị sự, nói ra lại lời nói dí dỏm, làm thượng quan hoàng nghe những điều chưa hề nghe, nếu nghe được thì trách, đây đều là Ngộng Khê thế kỷ 21 hiểu biết, hai người càng đàm càng đầu cơ, đại có gặp nhau hận trễ cảm giác. Ở bên hồ hành lang dài trung lưu lại thật lâu, thượng quan hoàng ngẩng đầu nhìn xem ngày, đã gần đến buổi trưa, nói với Ngộng Khê. Hiền đệ, phía trước có một nhà tử lâu, danh gọi Đắc Nguyệt Lâu, lầu hai đối diện mặt hồ, độc tọa phía trước cửa sổ, khả đem trong hồ cảnh đẹp thu hết đáy mắt. Là thưởng thức lộc đỉnh hồ hảo nơi đi, mắt thấy ngày đã gần đến ngọ, không bằng ngươi ta huynh đệ hai người nâng cốc luôn hoan, hiền đệ ý hạ như thế nào? Hảo! Ngộng Đàm đang có ý này. Chi Thu nghe xong, vụng trộm lấy tay túm túm nhị nãi nãi quần áo, hướng nàng lắc đầu, dù sao cũng là thế gia thiếu phu nhân, có thể nào tùy tiện cùng nhân nâng cốc luôn hoan. Mộng Khê là người hiện đại, thế nào để ý này đó, lại nói, nàng cũng chưa từng làm chính mình là thế gia chủ mẫu, huống chi, nàng hiện tại nhưng là một thân nam trang, trên mặt lại dùng dược thủy tẩy qua, ai có thể nhận ra nàng là Tiêu phủ đương gia chủ mẫu. Không để ý Chi Thu ám chỉ, cùng thượng quan công tử cùng nhau đi lên Đắc Nguyệt lâu, đi đến lầu 2, muốn một cái dựa vào mặt hồ nhã gian, ngồi ở phía trước cửa sổ, tiểu lâu thanh phong, lần thấy thư sướng, Mộng Khê nâng chén đối thượng quan công tử nói: "Hôm nay ngẫu ngộ huynh đài, tiểu đệ thật sự là tam sinh hữu hạnh, đến, tiểu đệ trước kính huynh đài một ly." Hiền đệ như thế ngực mang kiến thức, mọi thứ nghe những điều chưa hề nghe, là ngu huynh cảm giác mới mẻ, đại có gặp nhau hận trễ cảm giác, đến, người ta huynh đệ cộng ẩm này chén. Hai người cộng đồng dơ lên chén, mềm nhũn mà tẫn, khai chút khoảng châm mạn ẩm đứng lên, dần dần đàm tới hưng đủng, bất giác phi quang lần lượt thay đổi. Mộng Khê bản không thắng rượu lực, mấy chén hạ đố đã có vài phần cảm giác say, tưởng nàng ở Tiêu phủ ngày ngày đè nén, kia như thế hành vi phóng đãng, nói bất giác nhiều lên, nâng chén đối thượng quan hoàng nói: "Thượng quan huynh, đại trượng phu làm tung hoành tứ hải, khoái ý tâm hồ, tiếc rằng mộng đàm thở nhỏ thể nhược, tay trói gà không chặt, không có nhất khang nhiệt huyết, thường tư cuộc đời này có thể được nhất biết đã, cùng nhau vong tình cho sơn thủy, tiếu ngạo cho hồ giang, chẳng phải mau tài, đến, thượng quan huynh, ngươi ta cộng ẩm này chén." Nói xong, nâng chén uống một hơi cạn sạch, thượng quan hoàng cũng uống một hơi cạn sạch, cười to nói: "Nhân sinh nhất biết đã chọn đã, tư thế lúc này lấy đồng hoài thị chi, đàm đệ thật là thượng quan biết đã cũng, chính là lấy hiền đệ văn thái kiến thức, lúc này lấy đăng báo quốc gia, hạ an lê thứ, vào triều bái tướng mới là, có câu là, nam nhi muốn tỉnh trưởng thiên hạ sự, túy nằm mỹ nhân tất, khởi khả vong tình cho sơn thủy, sống quãng đời còn lại vu giang hồ." Gặp thượng quan khuyên nàng hướng sĩ đồ phát triển, bất giác thầm than, nàng bất quá một cái tiểu nữ tử, có thể du tấn đại tề sơn thủy, cuộc đời này chân đã, quốc gia đại sự vẫn là để cho người khác đi quan tâm hảo, không muốn tiếp tục đề tài này, cười to nói: "Ha, ha, ha, nâng cốc làm ca, nhân sinh bao nhiêu, như thế rượu ngon, có thể nào vô ca, mộng đàm vì thượng quan huynh hát vang một khúc, lấy nâng cốc chúc mừng hưng." Nói xong, liền dùng chúc đua đánh bắt nhạc đệm, nương cảm rất say, sướng lên. Thương hải một tiếng cười, thao thao hai bờ sông chiều. Chim nổi túy lãng, chỉ nhớ sáng nay. Thương thiên cười, đều trên đời chiều. Ai phụ ai thắng được trời biết hiểu. Giang sơn cười, mưa bụi xa. Đào lãng hung tấn hồng trần thế tục bao nhiêu kiểu. Thanh phong cười nhưng lại như tịch liêu. Hào hùng cũng còn nhất khâm văn chiếu. Thương sinh cười, không lại tịch liêu. Hào hùng còn đang si ngốc cười cười. Thượng quan hoàng nghe, bất giác ngây ngốc, sợ hãi than. Hiền đệ lại có như thế kinh đảo sợ ngạ, hào hùng lừng lây chi làm, thượng quan nông cạn, đến, lấy cầm đến. Một bên ra tôi tớ tiểu nhị chỗ tìm đến một phen đàn cổ, thượng quan đẩy ra trước mắt chén trảng, sắp đặt thích cổ cầm, nhưng lại cùng Mộng Khê tiếng ca bắn lên, tưởng kia thượng quan cũng là kỳ tài, chỉ nghe một lần, liền nhớ kỹ vận luật, vừa mới bắt đầu còn có chút trúc chắc, chậm rãi rơi vào cảnh đẹp, cũng cùng sướng lên, Liên Chi Thu cùng thượng quan hai cái ra buộc cũng bị này hào hùng cảm nhiễm, đi theo đả khởi vợt, trong lúc nhất thời toàn bộ nhã trong gian thật sự là giang sơn cười, mưa, bụi xa. Chương 90, kết bái. Chương 90, kết bái. Mộng Khê cùng thượng quan uống quật khởi, sướng nổi lên kiếp trước tiếu ngạo giang hồ, nhất thủ hào hùng lừng lấy khúc, nhường thượng quan hào hùng đốn phát, nhưng lại phối hợp Mộng Khê bắn lên đàn cổ. Một khúc sướng bãi, thượng quan ý còn chưa hết, xoay người phân phó ra buộc, thủ hương ăn đến, ra buộc sửng sốt. "Rất, công tử. Nhanh đi." Thượng quan gặp ra buộc tiến lên khuyên can, vẫy tay ngăn lại, ra buộc bất đắc dĩ, xoay người xuất môn phân phó tiểu nhị mang tới hương án, ở nhã trong gian dọn xong, thượng quan một phen kéo qua Mộng Khê, nói: "Đàm đệ, người ta hôm nay nhất kiến như cố, ngu huynh nguyện đồng đàm đệ dâng hương vì thệ, kết làm kim lan, đàm đệ ý hạ như thế nào?" "Hảo." Mộng Khê thừa rượu hưng nhưng lại một ngụm đáp ứng, này khả sợ hãi chi thu, nhị mãi mãi nhất giới nữ lưu, sao có thể cùng người anh em kết nghĩa, bước lên phía trước khuyên can: "Nhị, nhị công tử." "Chi nhi, không cần nhiều lời, thượng quan huynh mãi ta kiếp này biết đã." Mộng Khê minh bạch Chi Thu ý tứ, vẫn đánh gây lời của nàng, nàng là thế kỷ 21 nhân, căn bản sẽ không câu nệ cho loại này hình thức, huống chi nàng đúng là rượu đúng khi. Hai người cùng nhau đi đến hương án tiền, quỳ rạp xuống đất, châm tam chi hương, cắm ở lư hương trùng, đối với đã bái tam bái, thề nói: "Lý Mộng Đàm, thượng quan hoàng, tuy rằng khác họ, hôm nay kết vì huynh đệ, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không muốn cùng năm đồng nguyệt đồng nhất sinh, chỉ mong cùng năm đồng nguyệt đồng nhất tử. Hoàng thiên hậu thổ, thực dám này tâm, lưng nghĩa vong ân, thiên nhân cộng lục. Mộng Khê lại trong lòng ác bồi thêm một câu, gặp nạn khi Lý Mộng Đàm làm, không có quan hệ gì với Mộng Khê. Hai người thệ tất, vừa báo tuổi, thượng quan vì đại ca, Mộng Khê vì nhị đệ, từ đây kết làm nghĩa họ huynh đệ. Kết bái hoàn, triệt hương án, hai người một lần nữa về tọa, lúc này rượu đã uống không sai biệt lắm, Mộng Khê nhớ tới nàng phiêu linh thân thế, trong lòng bất giác thê lương, lúc này nàng đã có thất bát phân cảm giác say, nương cảm giác say nâng chén đối thượng quan hoàng nói. Ngày khác tiểu đệ như vô pháp ở thiên hạ này dung thân, đại ca khả nguyện cùng tiểu đệ cùng nhau tiếu ngạo cho Hồ Giang, vong tình cho Sơn Thủy bên trong. Thượng quan hoàng nghe xong lời này, trong lòng mê hoặc, nhị đệ như thế tài tình, như thế nào nói thiên hạ này vô hắn dung thân ơi? Hắn là loại người nào? Mộng Khê dương mắt thoáng nhìn thượng quan hoàng đáy mắt do dự sắc, trong lòng thất kinh, rượu cũng tỉnh một ít, thầm nghĩ, tưởng thật uống rượu hỏng việc, đời trước rượu phong liền bị vài cái hại bạn sở trơ chẽn, xem ra đời này cũng không tiến bộ. Nghĩ vậy xung thượng quan cười to nói. Ha, ha, ha. Đại ca không cần để ý, tiểu đệ vừa mới có chút càng rỡ, hoa sen bán khai, rượu ẩm vi hơn tốt nhất, cùng đại ca đồng ẩm, tiểu đệ hôm nay tận hứng, liền như vậy từ biệt, tiểu đệ không thường tại Bình Dương Thành, ngày khác đại ca có việc khả đến Di Xuân Đường tìm người truyền lời đó là. Nói xong xoay người tiếp đón Chi Thu, Chi Nhi, Chi Nhi. Hô hai tiếng, gặp không có người đi lại, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Chi Thu đứng ở kia vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt xem nóc nhà, vẻ mặt ta không biết bộ dáng của ngươi, bất giác buồn cười, đứng dậy đi qua, lấy cây quạt gõ Chi Thu nhị hạ nói. Đi rồi, ha, ha, ha. Mộng Khê đỡ Chi Thu cười ha ha đẩy cửa mà đi. Nhị đệ thượng quan hoàng đứng lên hô một câu, muốn nói cái gì, Mộng Khê sớm đi ra cửa đi. Thượng quan hoàng dù sao cũng là nam nhân, tưởng thật chính là vi túy mà thôi, nhìn kia đơn bạc cô lanh bóng lưng, nghe đi xa phóng túng tiếng cười, không biết vì sao. Luôn cảm thấy kia phóng túng bừa bãi đáy mắt có một tia hắn nhìn không thấy thê lương ở đặng đến đặng đi, nhường hắn muốn nhẹ nhàng phủ đi. Mộng Khê mở to mắt, cảm thấy đau đầu kịch liệt, bận đều Chi Thu. Chi Thu, Chi Thu, đổ chén nước đến. Nói được ra lời, mới phát giác tiếng nói khàn khàn, tựa phá la giống nhau, ám hối hôm qua rất phóng túng. Nô tỳ cho tới bây giờ không biết nhị mãi mãi còn có thể đi tiếu ngạo giang hồ, nhìn xem nhị mãi mãi hôm qua làm hạ sự tình, quả nhiên là cái nữ nhân sao. Nếu như bị nhị gia đã biết, nô tỳ sẽ bị bóc ra, nhị mãi mãi về sau như còn như vậy, trăm ngàn đừng làm cho nô tỳ đi theo, cũng đừng nói nhận thức nô tỳ. Chi Thu bưng một chén tỉnh rượu canh biên báo đoán biên ngồi ở bên giường hầu hạ nhị mãi mãi uống lên, nghe nhị mãi mãi kia phá la giường như cổ họng, bất giác lại đau lòng đứng lên, ai đoán nhìn nàng một cái. Nhị mãi mãi cũng không đáng kể, bất quá là cái người qua đường, thế nào có thể tùy tiện nói ra chúng ta dược đường cái tên, ai biết thượng quan công tử có cái gì bối cảnh. Y Lì Nô tỷ quan sát thượng quan công tử lời nói cử chỉ, cũng không giống hời hợt bối, hắn muốn thực khởi cái gì hưng, cha ra chúng ta chi tiết làm sao bây giờ. Tiêu phủ thế đại, tệ suy sụp một cái tiểu người làm ăn, liền tượng giống chết cái con kiến giống nhau đơn giản, huống chi tượng chúng ta như vậy một điểm căn cơ bối cảnh đều không có dược đường, vạn nhất thượng quan cùng nhị gia nhận thức, bị nhị gia đã biết chúng ta khai dược đường chuyện, nhất định sẽ không chấp nhận được, nhị mãi mãi mất bao nhiêu tâm huyết, mỗi ngày ở phía sau viện mất ăn mất ngủ phối dược. Chúng ta dược đường tài có hôm nay, đừng lại tượng nô tỳ trong nhà nguyên lai dược. Đường giống nhau, chỉ bị một chỗ bĩ liền ép buộc thất bại, như vậy tưởng thật này đại tề không còn có nhị mãi mãi dung thân ơi. Nghe Chi Thu nói lên dược đường, Mộng Khê vô cái chán, thế nào đã quên, giờ nào, thượng quan công tử sẽ không đi dược đường tìm nàng, cha nàng chi tiết đi. Chi Thu, mau phái người đi dược đường an bày một chút. Như Mộng Khê sở liệu, thượng quan công tử hôm nay sáng sớm liền đi tới Di Xuân Đường. Tiểu tiểu nhị vừa mở ra đại môn, chuẩn bị treo biển hành nghề tử, liền gặp một vị bạch sam công tử đứng ở ngoài cửa, chính xem trên cửa câu đối, phía sau đứng hai cái gia buộc, gặp tiểu nhị xuất ra, một cái gia buộc tiến lên vừa chắp tay nói. Tiểu huynh đệ, công tử nhà ta hôm nay đặc đến bái kiến Di Xuân Đường thiếu trưởng quầy, phiền thoái ngài thông báo một tiếng. Công tử chờ một chút, tiểu nhân cái này phải đi đáp lời. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Lý Độ vội vàng đi theo tiểu tiểu nhị phía sau đi ra, vừa thấy dưới, cũng không thừa nhận thức. Trong lòng nghi hoặc, tiến lên chắp tay vai chào, nói. Tại hạ Lý Độ đó là nơi này thiếu trưởng quầy, xin hỏi vị công tử này tìm khả là tại hạ. Tiểu sinh thượng quan hoàng, đặc đến bái kiến nhị đệ Lý Mộng Đàm, còn thỉnh huynh đài truyền báo một tiếng. Lúc này thượng quan hoàng phía sau ra buộc đã mặt lộ vẻ không kiên nhẫn sắc. Nghe xong lời này, Lý Độ sửng sốt, chủ nhân khi nào thì có cái anh em kết nghĩa, thế nào chưa từng nghe muội muội nhắc tới qua. Trong lòng nghi hoặc, lại cũng không dám đại chậm, tiến lên một bước nói. Vị công tử này không biết, Lý Mộng Đàm là nhà ta chủ nhân, chính là hàng năm dạo chơi bên ngoài, giờ phút này không ở đường trung, huynh đài có việc thỉnh tiên tiến nội đường nhất tự. Thượng quan Hoằng nghe xong lời này, không khỏi nhíu lại hai hàng lông mày, xem kỹ Lý Độ, ngày hôm qua cùng nhị đệ tài uống qua rượu, hôm nay làm sao có thể không ở, nhưng thấy Lý Độ vẻ mặt thành ý, thực không giống lừa gạt nói xạo đồ đệ, nghĩ lại nhất tưởng, có lẽ nhị đệ trụ ở trong phủ, kia nhị đệ hôm qua uống lên rượu, sợ là lúc này còn chưa ngủ tỉnh, đã đến, không để phòng tiên tiến dược đường chờ hắn, vì thế xung Lý Độ gật gật đầu, ý bảo hắn phía trước thỉnh, nhấc chân theo sau vào dì xuân. Đường. Lý Độ dẫn ba người đi vào, nhường tọa, phân phó tiểu nhị thượng trà, có thế này cùng ngồi ở một bên, vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thượng quan Hoằng nói. Phiền thoái huynh đài phái người đi phủ thượng thông báo nhị đệ một tiếng, đã nói thượng quan Hoằng tiến đến bái phỏng, đang ở di xuân đường chờ. Lý Độ sửng sốt, chủ nhân ra một lần tiêu phủ nào có dễ dàng như vậy, tại đây chờ. Đợi đến sang năm còn không sai biệt lắm, vội nói. Tưởng là công tử không biết, ta ra chủ nhân tự tiểu vân du tứ phương, rất ít hồi Bình Dương. Công tử muốn gặp chủ nhân, mong rằng ngày khác lại đến. Hôm qua còn cùng nhau du hồ, hôm nay như thế nào không ở Bình Dương. Nhất định là vị này thiếu trưởng quầy không muốn truyền lời, cố ý thôi tha. Nghĩ vậy, thượng quan công tử sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe bên ngoài một trận tranh cãi ầm ĩ. Lý Độ đang muốn phân phó nhân đi ra ngoài nhìn một cái, lúc này một cái tiểu tiểu nhị bước nhanh đi đến. Bên ngoài chuyện gì? Lý Độ hỏi. Hồi thiếu trưởng quầy, vừa rồi duyệt lai khách sạn tiểu nhị đi lại truyền lời. Nói nhà ta thiếu chủ nhân đêm qua hạ tháp duyệt lai khách sạn, hôm nay sáng sớm liền rời đi Bình Dương, thiếu chủ nhân nhắn lại nói, nhân có việc gấp, vội vàng rời đi, không đã đến giờ dược đường đến, cố ý nhường tiểu nhị đến truyền cái nói, truyền cáo thiếu trưởng quầy, chủ nhân hôm qua ở Lộc Đỉnh Sơn kết bái một vị khác họ huynh trưởng, họ kép thượng quan, một chữ độc nhất nhất hoàng, như thượng quan công tử tiến. Đến tiếp, nhường thiếu trưởng quầy nhất định lấy chủ nhân chi lễ đái chi, trăm ngàn không thể đái chậm. Người gia chủ người ta nói chưa nói đi nơi nào. Thượng quan Hoằng vừa nghe lời này, không đợi Lý Độ nói chuyện, mở miệng hướng tiểu tiểu nhị hỏi. Hồi công tử, ta gia chủ nhân chưa nói đi nơi nào. Thượng quan Hoằng quay đầu nhìn về phía Lý Độ bận tiếp lời nói, ta gia chủ nhân thở nhỏ thích du sơn ngoạn thủy, luôn luôn phiêu bạt bất định, chủ nhân có việc đều là sai người truyền tin trở về, tại hạ thực không biết chủ nhân đi nơi nào. Chương 91, Thái tử. Chương 91, Thái tử. Thượng quan công tử gặp Lý Độ quả thật không biết chủ nhân nơi đi, khó được dậy thật sớm, nhưng lại không gặp đến nhị đệ, trong lòng lược không nơi yên sống vọng, nhưng cũng không thể nề hà, mở miệng nói. Một khi đã như vậy, tiểu sinh sẽ không quấy rầy thiếu trưởng quầy, như ngươi ra chủ nhân trở về, làm phiền thiếu trưởng quầy thông báo một tiếng, thượng quan Hoằng tiến đến tiếp, ngày khác tiểu sinh hội lại đến bái phòng. Thượng quan công tử vừa nói vừa đứng dậy, Lý Độ bật ứng, cũng đứng dậy. Liếc mắt một cái thoáng nhìn trên giá hàng thuốc viên, bất giác đi ra phía trước. Cầm lấy một quả, mở ra đến, đặt ở cái mũi biên nghe nghe. Tưởng kia thượng quan Hoằng cũng là kiến thức phi phàm, loại này thuốc viên nhưng là đại tế ít có, cũng chỉ ở cung đình Lý Ngẫu mà nhìn thấy mấy vị, dân gian nào có này, di xuân đường thế nào liền như vậy bãi bán, nhìn lướt qua giá hàng, giá thượng thuốc viên giống tổng số lượng nhiều, làm thượng quan chố mắt. Thuận miệng hỏi Lý Độ, hắn trong tay thuốc viên giá, Lý Độ bận báo giới, vừa nghe giá, đem cái thượng quan Hoằng triệt để kinh sợ, đại tế dược nghiệp khi nào thì như vậy phát đạt. Hắn nhưng lại một điểm cũng không biết. Thật sự là hiểu biết nông cạn, chẳng lẽ vài ngày rỗi xuất ra tuần tra, nhưng lại lạc hậu chưa từng. Liên cung đình ngự y đều khó có thể luyện chế thuốc viên, tại đây di xuân đường lý, liền tượng phế vật đại vung mua giống nhau, hận không thể không cần tiền dường như. Tài vài đồng tiền bạc, này thuốc viên làm sao có thể như vậy tiện nghi, chẳng lẽ thiếu trưởng quầy có chế dược kỳ phương. Công tử không biết, ta gia chủ nhân từ nhỏ thể nhược, hàng năm nghiên cứu sách thuốc, nay coi như là y dược giới kỳ nhân. Chủ nhân tự tiểu vân du tứ phương, xem quán dân gian khó khăn, nàng thường nói, sinh mệnh vô phân quý tiện, đều nên được đến đối xử tử tế, không ứng bởi vì xuất thân nghèo hèn, liền trị không dậy nổi bệnh, ăn không dậy nổi dược, mất đi rồi cứu trợ cơ hội, vì thế chủ nhân cố ý phối chế này đó trị liệu tiểu bệnh thường dùng dược vật, có thể nói là vật đẹp giá thấp. Nay lâu một dược vật, chủ nhân buồn ý không cầu lợi nhuận, chính là hy vọng có thể tận một phần thiếu lực, lấy giải đại tề dân chúng khó khăn. Này đó dược vật đều là nhà ta chủ nhân dùng đặc thù phương pháp phối chế, không phải luyện chế, cho nên tiện nghi, công tử N. Hư tưởng mua chút kỳ dược, khả đến lầu 2 đánh giá. Kia Lý gia phụ tử hiện tại là duy chủ nhân làm chủ, sai đâu đánh đó, càng đối nàng học thức bội phục ngũ thể đầu địa, nếu hiện tại chủ nhân nói cho bọn họ nói trứng gà là trên cây kết, hắn phụ tử lưỡng liên tưởng đều sẽ không tưởng sẽ đi theo nói trứng gà có đem, Lý Độ gặp thượng quan Hoằng hỏi, không tự giác chủ nhân tâng bốc đứng lên. Này đó chính là phổ thông chữa bệnh chi dược, lầu 2 còn có kỳ dược. Là. làm phiền huynh đài mang tiểu sinh tiến đến đánh giá.
Công tử, thỉnh.
Kia thượng quan Hoàng Tùy Lý Độ đi đến lầu 2, liếc mắt một cái liền bị trên giá hàng dược hấp dẫn, tiến lên đi nhất nhất lấy đến biên nghe thấy biên xem. Này đó dược cũng là nhà ngươi chủ nhân sở phối chế.
Đúng vậy, công tử, thuốc này đều là nhà ta chủ nhân tự mình phối chế.
Lý Độ gặp thượng quan Hoàng cầm lấy một quả lãnh hương hoàn cẩn thận nghiên cứu, liền giới thiệu nói.
Thượng quan công tử, này mai thuốc viên cái tên kêu lãnh hương hoàn, phối chế này dược mấu chốt là dùng mất hồn thảo làm lợi dẫn, này dược tản ra một loại độc đáo hương khí, bởi vậy chủ nhân đem này dược mệnh danh là lãnh hương hoàn, chỉ vì này mất hồn thảo khả ngộ không thể cầu, chủ nhân tuy có kỳ phương, nhưng cũng vô pháp đại lượng phối chế, chúng ta dược đường cũng cận có tam hoàn, ta gia chủ người ta nói, này dược có thể giải trăm độc, là trên đời khó được kỳ dược, lại có chí chi sĩ độc.
Lưu lạc giang hồ thiết yếu thuốc hay, cũng may chủ nhân nói, hảo dược quý ở tinh, không ở nhiều.
Ngươi gia chủ nhân dược thuật là người phương nào sở giáo?
Lý Độ nhìn thoáng qua thượng quan công tử, ta nào biết nói, chúng ta cũng tốt kỳ đâu, nhưng lời này là không thể nói, nhãn châu chuyển động, nảy ra ý hay, mở miệng nói.
Chủ nhân từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, đánh tiểu tiện cùng sư phụ nghiên cứu sách thuốc, học tập dược thuật, này đó đều là chủ nhân sư phụ sở giáo. Chính là chủ nhân sư phụ sớm ẩn cư thế ngoại, đại tề cũng thực ít có người nghe nói, tại hạ đến nay vô duyên vừa thấy, lại càng không biết là ai, ta gia chủ nhân cũng là thủ khẩu như bình, không ở nhân điều kiện tiên quyết đến sư phụ tính danh.
Thượng quan Hoàng gật gật đầu, nhị đệ đích xác nói qua tùy sư phó Vân Du trong lời nói, trước mắt tránh qua nhị đệ kia gầy yếu thân thể, thật là thể nhược nhiều bệnh bộ dáng, thường luôn nói lâu bệnh thành y đi hề, tưởng là nhị đệ từ nhỏ nhận hết ốm đau tra tấn, tài thề học y đi hề làm dược. Bằng không như thế nào có kêu bi thiên liên nhân trí tâm, có thể nói ra sinh mệnh vô phân quý tiện, đều nên được đến đối xử tử tế chi ngữ, không nghĩ tới nhị đệ đúng là trời sinh kỳ ba, nho nhỏ tuổi, liền có như thế.
Thank you, nghĩ như vậy, cũng sẽ tin, ngẩng đầu nói với Lý Độ.
Nay vài loại dược ta muốn, thiếu trưởng quay cấp đóng gói một chút.
Thượng quan Hoàng xoay người cầm lấy giá hàng còn lại hai quả lãnh hương hoàn, lại chỉ vào vừa rồi xem qua vài loại thuốc viên nói.
Công tử, này, này.
Này lầu hai dược, giá nhưng là cao thái quá, người thường mua một, Lý Độ đều sẽ ám niệm A-di-đà-phật, xem như thiêu cao thơm, này lầu hai sinh ý, đến bây giờ liền không khai qua hình cung, gặp thượng quan công tử liền tượng thuốc này không hoa bạc dường như, đống chốc muốn nhiều như vậy, nhất thời cả kinh nói không ra lời, tại kia này, này chi ngô hơn nửa ngày.
Cái gì này, kia, thế nào, thiếu trưởng quầy chẳng lẽ sợ công tử nhà ta không có bạc, thiếu ngươi chưa từng.
Gặp Lý Độ ở đâu do dự. Thượng quan công tử tôi tớ nhịn không được nói.
Huynh đài sao lại nói như vậy, thượng quan công tử là nhà ta chủ nhân đại ca, cũng là tại hạ chủ nhân, tại hạ vừa rồi chính là tưởng, công tử hay không chờ ở lần tới chủ nhân, cấp công tử đánh chút chiết khấu.
Lý Độ vừa nghe thượng quan công tử tôi tớ mất hứng, bước lên phía trước giải thích nói, ý tứ của hắn, thượng quan công tử bỗng chốc mua nhiều như vậy, chính là đánh một nửa chiết, kia hắn vẫn là giống nhau phát, chính là này giới là chủ nhân định, hắn sao dám một mình giảm giá.
Bản công tử còn không kém kia mấy lượng bạc, nói cho ngươi ra chủ nhân, chờ hắn trở về, ta lại qua bái phỏng, tiểu tống tử, trả tiền.
Thượng quan công tử vừa nói vừa phe phẩy chiếc phiến hướng dưới lầu đi đến.
Lý Độ phụ tử cung kính đứng ở cửa, xem đi xa thượng quan công tử chủ tớ ba người, trong lòng cái kia kích động à, thật sự là cái đại thần tài, vừa rồi này nhất tông sinh ý, liền bán 1.500 nhiều lượng bạc, không sai biệt lắm vượt qua là khai trương tới nay tổng. Lầu hai thuốc này lợi nhuận có thể sánh bằng lầu một này dược vật lớn không biết mấy chục lần, này nhất tông mua bán, thật sự là kiếm điên rồi.
Lúc này phụ tử lương ánh mắt đưa ra lang quang, này chủ nhân thật giỏi, khó được ra một lần phụ, tùy tiện đã bái cái huynh trưởng, liền bái trở về cái thần tài, như vậy đi xuống, không lo này di xuân đường không phát đạt, hai người đều cầu nguyện chủ nhân sớm ngày rời đi tiêu phủ, ở bên ngoài tiêu diêu tự tại thật tốt, không có việc gì còn có thể nhiều bái vài cái có tiền can bạn hữu. Thế nào tượng hiện tại, ra một lần tiêu phủ, muốn tốn nhiều kình có bao nhiêu lao lực, khiến cho hắn phụ tử lưỡng.
Hiện tại nhắc tới đến chủ nhân thân thế, kia thật sự là cầm hoảng nói đương sự làm, thực sự nhục bọn họ người đọc sách nhã nhặn.
Kỳ thật Mộng Khê cùng Lý Độ phụ tử đều không biết là, này thượng quan hoàng đó là đường kim thái tử, thượng quan hoàng huy, hôm qua mới gặp Mộng Khê, nhân tâm sinh yêu thích, liền không nghĩ bại lộ thân phận, dọa chạy hắn, chỉ biến mất tên trung cuối cùng một chữ, tự xưng thượng quan hoàng.
Lúc này ở thái tử trong biệt viện, vị này thái tử ra chính nghiên cứu di xuân đường thuốc viên đâu.
Chương 92, kỳ dược.
Chương 92, kỳ dược.
Mộng Khê không biết, nàng ở Lộc Đỉnh Sơn ngẫu nhiên gian kết bái nghĩa huynh đó là đường kim thái tử, thượng quan Hoàng Huy.
Lúc này thượng quan Hoàng Huy đang ngồi ở trong thư phòng, nhanh cau mày,
trong tay thưởng thức kia mai lánh hương hoàn, ngẩng đầu thấy tiểu tống tử tiến vào thi lễ hồi sự, thuận miệng hỏi. Phái người đi tra xét sao?
Hồi thái tử, nô tài một hồi phủ liền phái người đi tra này Di Xuân Đường bối cảnh, đi ra ngoài nhân còn chưa có trở về, tưởng là thế nào cũng phải nhu chút canh giờ, nô tài đã đem thái tử mua thuốc viên đưa đến thái y y viện, kia Lý thái y y vừa thấy giới, liên tục lấy làm kỳ, nói thiên hạ lại có nhân không cần luyện chế phương pháp cũng có thể chế ra thuốc viên, nói là cùng với thái y y viện mọi người hảo hảo nghiên cứu, lại cho thái tử hồi âm. Đang nói, chỉ thấy một cái tiểu thái giám tiến vào báo. Lý thái y cùng mưu sĩ Lý Toản cầu kiến thái tử, chính ở ngoài cửa hậu. Mau mời. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Lý Toản cùng vẻ mặt hưng phấn Lý thái y một trước một sau đi đến, hai người cấp thái tử gặp qua lễ, thái tử sai người ban thưởng tòa, Lý thái y vừa ngồi xuống, liền xung thái tử chắp tay nói. Điện hạ buổi sáng làm người ta đưa đi thái y viện dược, thần vốn tưởng rằng như vậy tiện nghi dược, sẽ là bị sẩm giả, liền cùng thái y viện nhân cẩn thận xem xét một phen, thật là hàng thật giá thật thuốc hay. Tùy tiện xuất ra một quả, ở đại tề đều là thiền kim khó tìm, không biết vì sao kia Di Xuân Đường nhưng lại hội bán như vậy tiện nghi, điện hạ khả cùng kia Di Xuân Đường chế dược người quen biết, thỉnh cầu điện hạ thay vi thần dẫn kiến, như thế kỳ nhân, nếu bỏ lỡ, thật sự là đáng tiếc. Này chế dược người đó là Di Xuân Đường sau lưng chủ nhân, bổn vương cùng người này cận có gặp mặt một lần, nghe nói người này nhất tượng phiêu bạt bất định, thích dạo chơi tứ phương, hôm nay sáng sớm liền rời đi Bình Dương. Lý thái y xem này dược thật là đại tề khó tìm kỳ dược. Hồi điện hạ, thần xem này dược thật là đại tề khó tìm kỳ dược, không biết thái tử hay không còn nhớ được năm kia hoàng thái hậu muốn luyện chế dưỡng nhan đan, từng hạ chỉ triệu tập thiên hạ danh sĩ, tụ cho thái y y viện, hao phí các loại kỳ chân dị thảo nhiều không kể xiết, tiêu phí nhất nhiều năm, cuối cùng cũng cận luyện chế ra hơn 10 lạp, lúc đó từng ở hậu cung cập triều dã náo động nhất thời, kia mỗi một lạp dưỡng nhan đan đều là giá trên trời, cũng chỉ có hoàng thái hậu, hoàng hậu tài xứng dùng, thường nhân muốn vừa thấy đều nan, càng đừng nói dùng xong, thần xem người này phối chế thuốc viên, nhưng lại cùng lúc trước thái y y viện luyện chế thuốc viên có hiệu quả như nhau chỗ, nhưng hơn thần kỳ, hơn nữa chủng loại phồn đa, giá tiện nghi, thái tử, chúng tê. A nếu có thể được đến bệnh nhân, được đến bí phương, lại hoặc là cùng người này hợp tác, không thua gì lấy đến một cái tụ bà buồn. Lý thái y y nói xong, tha thiết xem thái tử, nhưng thấy thái tử trầm ngâm không nói, nhất thời cũng không tốt thúc giục. Lúc này một bên Lý Toản mở miệng nói. Điện hạ, thần xem trong triều đình, Tiến Vương có Thái Hậu duy trì, tam tỉnh lục bộ quan viên đều là cùng chi kết đảng, trước mắt Âu Dương Thế Gia đã thuộc sở hữu Yến Vương, thần còn nghe nói, Lý Gia ngày gần đây cũng cùng Yến Vương đi được rất gần, quan hệ ái muội không rõ, nghe nói Yến Vương cố ý nạp Lý Gia tiểu nữ vì chất phi, đại có kết làm liền cảnh chi ý, mắt thấy Yến Vương giáp tâm hại người, thế lực từ từ kiêu ngạo, đã có cùng điện hạ nhất tranh chi thế, Tiêu Gia Nhị Lao Gia mặc dù nói. Rõ thể bảo điện hạ, nhưng Tiêu gia chân chính chủ sự Tiêu Đại Lao gia đến nay thái độ không rõ, thần từng mấy lần hẹn Tiêu nhị gia vừa thấy, kia Tiêu nhị gia đều lấy thân thể chưa lành vì từ, không chịu gặp nhau, thần lo lắng một khi Yến Vương đắc thế, kia Tiêu gia thế hát. C khả năng hội xá tốt bảo xe, quả thực như thế, này nhị lao gia đó là một quả phế tử, thiếu Tiêu gia kinh tế duy trì, điện hạ khó tránh khỏi càng thêm thế đan. Trước mắt đại tề kinh tế mạch máu tất cả tứ đại thế ra tay, cho dù điện hạ thân phận tôn quý, không chiếm được ủng hộ của bọn họ, muốn phân một ly canh cũng khó. Hiện tại này chế dược người tay cầm bách thế khó tìm bí phương, này bí phương đó là kia tài phú nguồn suối, điện hạ như có thể đem người này chiêu tới dưới trướng, lấy ngài thế lực, chế dược bí phương trong tay ngài, đó là một cái tụ vơ vét của cải phú đường tắt, vì điện hạ ngày sau đăng cơ đánh hạ kiên cố vật chất trụ cột, có bí phương nơi tay, chúng ta liền không cần định bợ thế ra, huống chi, người này kỳ dược có năng lực gì? Y thiên hạ lê thứ khổ. Chính khả thu mua dân chúng chi tâm, đây là bách thế không gặp cơ hội, thần lo lắng, nếu Yến Vương biết được việc này, định sẽ không từ thủ đoạn mời chào người này, là thiên hữu thái tử, mới đưa người này sớm hơn Yến Vương đưa đến thái tử bên người, điện hạ vẫn là sớm làm tính toán, tiên hạ thủ vi cường hảo. Tưởng kia Tiêu lão thái quân dưới gối cũng, chỉ có nhị con trai, Tiêu gia Nam Đinh vốn là rất thưa thớt, nàng tưởng thật bỏ được buông tha cho Tiêu nhị lao ra cả nhà. Điện hạ không biết, thần nghe nói kia Tiêu lão thái quân tuy là nhất giới nữ lưu, nhưng thủ đoạn của nàng kiến thức không thua gì nam nhân, vì bảo trụ Tiêu gia cơ nghiệp, phi thường thời kỳ, khó tránh khỏi lao thái quân làm cho ra phi thường thủ đoạn, huống chi kia Tiêu nhị lao gia vốn là thứ xuất, đều không phải lao thái quân con trai trưởng, chúng ta không thể không phòng a, chúng ta Bình Dương tứ công tử thường ngày lý tối là tốt, nhưng từ thần bảo điện hạ ngài, kia Tiêu nhị gia liền cùng. Thần như gần như xa, không lại tượng trước kia như vậy thân cận, ngày gần đây biết rõ hắn nhị thúc bảo ngài,
lại vẫn là đối thần tránh mà không thấy, liền có thể thấy được thứ nhất ban. Lý huynh lời nói thật là, chính là phụ hoàng tối phản đối triều đình quan viên kết bè kết cánh, Yến Vương ngày trước thế lực tuy lớn, nhưng là phạm vào phụ hoàng tối kỵ, chúng ta vẫn là không cần mũi nhọn rất lộ, Yến Vương nóng lòng được việc, thì sẽ lộ ra sơ hở, chúng ta chỉ cần cẩn thận chút, lấy bất biến ứng vạn biến mới là thượng sách. Điện hạ lời nói cập là, chính là thái tử hẳn là biết hình thức so với nhân cường đạo lý, đương kim thánh thượng mặc dù kiêng kỵ Yến Vương kết đảng, chỉ khi nào Yến Vương phát triển an toàn, hơn nữa thái hậu ngoại thích thế lực, cho dù thánh ý sáng tỏ, cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ, lấy bất biến ứng vạn biến tuy là thượng sách, nhưng thái tử cũng muốn âm thầm sớm làm chuẩn bị mới tốt, nay này Di Xuân Đường chủ nhân đột nhiên hiện thế, thừa thế nhân không biết người này là lúc, chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, như vậy ngàn tể khó gặp gỡ cơ hội, thái tử trăm ngàn không cần bỏ qua. Bổn vương cũng đang có ý này, hôm qua cùng hắn ở Lộc Đỉnh Sơn vừa thấy, liền bị hắn cách nói năng sợ khiếp sợ, bổn vương cố ý thử, khuyên hắn vào triều làm quan, nhưng hắn lại vì bổn vương làm nhất thủ tiếu ngạo giang hồ, ám chỉ hắn vô tình cho sĩ đồ, chỉ nguyện tận tình cho sơn thủy, bổn vương xem người này khí khái, không giống là có thể khuất tùng cho nhân hạ. Điện hạ, từ xưa đến nay, phàm là kỳ nhân dị sĩ, đều có chút đặc thù bản tính, nhưng người như thế cũng thường thường tối trọng tình nghĩa, đối với người này, điện hạ trăm ngàn không thể dùng quyền thế đến áp, điện hạ như có thể chiêu hiền đại sĩ, lấy thành tướng đại mới là thượng sách. Lý Thái Y tự thấy thái tử đưa đi này dự vật, sớm đối này Di Xuân Đường chủ nhân tâm sinh kính nghệ, đại có tỉnh táo tướng tiếp cảm giác, lúc này thấy Lý Toản khuyên thái tử đem người này thu được dưới trướng, sợ thái tử dùng sức mạnh, vạn nhất người này không chịu khuất tùng, đổ làm nhục hắn, như thế nhân khiếp sợ thái tử thế lực, từ đây ở giang hồ mai danh nhận tích, kia mới là y y dược giới tổn thất, cũng là đại tề tổn thất, trước mắt đôi hắn vẫn là lấy dụ dỗ cho thỏa đáng, nghĩ vậy bận mở miệng khuyên nhủ. Lý Thái Y y lời nói cực kỳ, không có phát hiện Di Xuân Đường này thuốc viên phía trước, bổn vương sớm cũng có ý kết giao người này, chính là người này phiêu bạt bất định, càng vô tình si đồ, hôm qua tài gặp mặt, bổn vương hôm nay sáng sớm đi Di Xuân Đường tìm hắn, liền đã ly khai Bình Dương, không biết hắn là phủ là phát hiện bổn vương thân phận, núp vào, muốn tìm đến hắn, cũng không dịch ra. Lý Toản nghe xong thái tử trong lời nói, không cam lòng, mở miệng nói. Thái tử thế lực, trải rộng thiên hạ, bất quá là một cái thể nhược thiếu niên, chỉ cần còn tại đại tề cảnh nội, cũng không tin hắn có thể trốn thiên thượng, thần cái này an bảy người đi các nơi tìm hiểu. Chương 93, Thái quân hồi phủ. Chương 93, Thái quân hồi phủ. Lý Toản gặp thái tử nhắc tới tìm kiếm Di Xuân Đường chủ nhân khi lắc đầu thở dài, liền sung phong nhận việc muốn đi an bảy nhân các nơi tìm hiểu. Thái tử nghe xong Lý Toản trong lời nói, chỉ lắc đầu, không lại nói nữa, Lý Toản cùng Lý Thái Y thì gặp thái tử lắc đầu, cũng đều không ở ngôn ngữ, chỉ ngồi ở kia, xem thái tử. Thật lâu sau, thái tử đứng dậy, độ đến phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thầm nghĩ. Nhị đệ, ngươi đến cùng là cái gì lai lịch, nhìn ngươi đặt ở lầu một này dược, vi huynh liền biết ngươi là một cái tâm hệ thiên hạ thương sinh người, vi huynh luôn luôn không biết đại tề lại có như thế thần y đi hề. May mắn hôm qua rượu sau nhất thời quật khởi cùng ngươi kết bái, nếu không, kiếp này thật sự bỏ lỡ. Nghĩ như vậy, bên hai lại vang lên nhị đệ kia phóng đãng tiếng cười cùng lời nói. Ngày khác tiểu đệ như vô pháp ở thiên hạ này dung thân, đại ca khả nguyện cùng tiểu đệ cùng nhau tiếu ngạo cho Hồ Giang, vong tình cho sơn thủy bên trong. Ha, ha, ha. Đại ca không cần để ý, tiểu đệ vừa mới có chút càng rỡ, hoa sen bán khai, rượu ẩm vi hơn tốt nhất, tiểu đệ hôm nay tận hứng, liền như vậy từ biệt. Thái tử cười khổ lắc đầu, xoay người phân phó tiểu tống tử. Phân phó đi xuống, Di Xuân Đường là nhị đệ sản nghiệp, nhiều phái những người này thủ đi bảo hộ, phòng ngừa có người quấy rối sinh sự, sử xuất âm hiểm thủ đoạn thảo muốn bí phương, Di Xuân Đường muốn có cái gì sơ suất, bắt ngươi là hỏi, nếu nhị đệ trở về, trước tiên cho ta biết, đúng rồi, lại tăng số người những người này thủ, ra đi tìm hiểu, liên Di Xuân Đường thiếu trưởng quầy thân phận bối cảnh cũng muốn đánh cho ta tham dò đến. Là, nô mới biết được nên làm như thế nào tiểu tống ứng thanh, đi ra ngoài. Thái tử lại xoay người phân phó Lý Toản nói. Nghe nói Tiêu lão thái quân mau mừng thọ thần, Lý huynh an bảy nhân chuẩn bị một chút, đã Tiêu gia nhân trốn tránh chúng ta liền mượn mừng thọ cơ hội, đi thăm hỏi một phen, nhất định phải làm cho cả Bình Dương thành nhân đều biết đến. Bổn vương năm nay gặp mặt tự đăng môn đi cấp lao thái quân chúc thọ, bổn vương cùng nhị lao ra quan hệ, Lý huynh cũng không cần lại che lấp, tìm cơ hội ở Bình Dương trong thành bốn phía tuyên dương. Đã Tiêu gia làm không xong ám kỷ, chúng ta không bằng để lại đến chỗ sáng, bổn vương đổ muốn nhìn, như thế hình thức dưới, hắn Tiêu gia thế nào cùng bổn vương phiết thanh quan hệ, dám cùng Yến vương mắt đi mày lại. Lý Toản nghe xong thái tử phân phó, liên tục gật đầu xưng là, bận ứng thanh, đứng dậy cáo từ mà đi. Ngộng Khê không biết, nàng hôm qua nhất thời phong túng, cấp Di Xuân Đường đưa tới một vị miễn phí bảo tiêu, thái tử một câu, từ đây nàng Di Xuân Đường thật sự ở Bình Dương trong thành sinh căn. Lúc này, nàng chính tái nhợt ngồi ở trang điểm kính tiền, Chi Thu cho nàng một bên trải đầu vừa nói. Nếu không nô tỳ phái cá nhân đi trở về Lao Thái Quân, nói nhị mãi mãi thân thể không thoải mái, bất quá đi đi, xem ngài bộ dáng, nô tỳ đều khó chịu, nhị mãi mãi sau này trăm ngàn đừng như vậy ép buộc, ngài này tiểu thân thể, là kinh không dậy nổi, ngài xem, cái này tượng bệnh nặng một hồi. Lao Thái Quân mới từ trong cung trở về, theo lý ta là hẳn là gia nhị môn nên đón, hiện tại đều đến Thọ Hy đường, ta này làm cháu dâu, thế nào có thể không đi qua, này rượu à, cũng là ngày hôm qua nhất thời hưng phấn. Lúc đó uống cũng cảm thấy tốt lắm, nhưng lại không nghĩ tới tác dụng chậm lớn như vậy, ta này thân mình nguyên liền cấp vết sạch, tài kinh không dậy nổi, xem ra sau này hảo hảo điều dưỡng. Cũng không phải là, nhị mãi mãi lần trước té xỉu khi, đại phu đã nói nhị mãi mãi thân mình không, mở dược, nhị mãi mãi thế nhưng bởi vì khổ, liền làm cho người ta cấp ném. Là dược ba phần độc, điều trị thân mình, không phải một sớm một chiều, thế nào có thể chỉ dựa vào dược vật, huống chi còn kia cùng khổ. Vẫn là có thời gian an quyết tâm đến chính mình chậm rãi làm chút dược thiện điều trị hảo. Nhị mãi mãi lời này lại nói tiếp dễ dàng, không nói ngài mỗi ngày quan tâm Di Xuân Đường chuyện, chỉ nhìn một cách đơn thuần xem này trong phủ, này trong viện, bị tú cô nương ép buộc chướng khí mù mịt, thế nào còn có một khối thanh tĩnh nơi, hơn nữa ngài thượng có Lao Thái Quân, công công bà muốn hầu hạ, mỗi ngày thần hôn định tỉnh, một khắc cũng không thể nhàn, hơn nữa đại phu nhân, không có việc gì đều muốn ép buộc. Nào có tốt lắm tâm nhường ngài an tâm đại ở Đông Xương điều dưỡng thân thể. Mộng Khê nghe xong Chi Thu nói, tâm tình bất giác nhất ám, thở dài, thuận miệng hỏi, tú cô nương đi nhị môn nên đón Lao Thái Quân, đại phu nhân sao? Nô tỳ nghe bảo chủ nói, tú cô nương mang theo Băng Tâm Ngọc Tâm hai nha hoàn sớm liền ở nhị môn hậu, vừa thấy đại phu nhân liền nói nhỏ, nói không chừng sau lưng lại xử cái gì phá hư đâu. Nhị mãi mãi dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp, áp tú cô nương khí diễm mới là. Tú cô nương làm sao mà biết Lao Thái Quân hồi phủ chuyện, lớn như vậy cái trong viện, nhưng lại không có người cho chúng ta báo cái tín, toàn bộ Tiêu Tương viện nha hoàn bà tử đều là kẻ điếc chưa từng, Liên Hồng Châu cũng không biết Lao Thái Quân trở về sao. Nhất định là đại phu nhân che giấu tin tức, chính là tưởng biến đổi pháp nhường nhị mãi mãi xấu mặt, hảo bị Lao Thái Quân trách phạt, nếu không là nhị trên cửa bảo trụ nhìn thấy Lao Thái Quân xe hồi phủ, lại thấy ngài không đi ra ngoài nên đón, tài khiến người chuyển tín trở về. Chúng ta hiện tại vẫn chưa hay biết gì đâu, theo ta thấy, trừ bỏ này đông trong xương phòng nhân, này Tiêu phủ lý sẽ lại không có người hướng về chúng ta. Hai người đang nói, Chi Hạ tiến vào truyền lời, nói Lao Thái Quân đã đến Thọ Hy đường, sai người đi lại thỉnh nhị mãi mãi đi qua đáp lời, Chi Thu cùng Mộng Khê nghe xong lời này đều là sửng sốt, lẫn nhau nhìn thoáng qua, Chi Thu quay đầu phân phó Chi Hạ đi ra ngoài đuổi rồi Lao Thái Quân nhân, đã nói nhị mãi mãi lập tức đi qua. Mộng Khê nhìn kính trung tái nhợt dung nhan. Trong lòng xẹt qua một tia bất an, mở miệng đối có chút tâm hoảng ý loạn Chi Thu nói. Nay vóc ta này sắc mặt nhìn qua phá lệ tái nhợt, đi ra ngoài làm cho người ta xem không tốt, vẫn là thượng chút son đi. Nhị mãi mãi, Lao Thái Quân vừa mới tiến Thọ Hy đường, mông còn chưa có tỏa nóng, liền ba ba phái người đến truyền ngài đi qua, định là trách cứ ngài này tần quá môn cháu dâu không có ra nhị môn nên đón nàng, chúng ta dứt khoát liền như vậy đi thôi, cũng tốt có cái du đầu chắn nhất chắn. Nghe xong Chi Thu trong lời nói. Mộng Khê nghĩ, gật gật đầu, đứng dậy, dưới chân lại có chút phù phiếm, kém một chút không đứng vững, Chi Thu một phen đỡ lấy, vận hoán Chi Xuân tiến vào, hai người cùng nhau hầu hạ nhị mãi mãi thay đổi quần áo, nâng ra đông sương phòng, bên ngoài cố kiệu sớm tử bị tốt lắm, Chi Thu phủ nhị mãi mãi thượng kiệu, vương mảnh kiệu, một đường hướng Thọ Hy đường đi đến. Đi đến Thọ Hy đường, nhường nha hoàn truyền nói, một lát thị họa đi ra, gặp nhị mãi mãi đỡ Chi Thu lập ở bên ngoài, bước lên phía trước nói. Nhị mãi mãi cuối cùng đi lại. Lao Thái Quân đang ở đông nhà kể lý chờ ngài đâu, đại phu nhân cùng tú cô nương đã ở, nhị mãi mãi mau theo nô tỳ tiến vào. Mộng Khê gật đầu cảm tạ, đỡ Chi Thu tùy thị họa đi đến đông nhà kể, này đông nhà kể là Lao Thái Quân hàng ngày khởi cư địa phương, Mộng Khê gả tiến vào lâu như vậy, mỗi lần đến Thọ Hy đường, đều là ở trong sảnh đường hầu hạ, này vẫn là lần đầu tiên đến nhà kể. Tùy thị họa vào cửa, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đại phu nhân, tú cô nương đều ở, trên kháng phô thanh đoạn chỗ tựa lưng toàn đủ. Lao Thái Quân tà ỷ ở mặt trên, thị thư ngồi chồm hôm ở một bên cấp truy chân, tú cô nương ngồi ở kháng bên kia, đang cùng Lao Thái Quân nói chuyện, địa hạ nhất lưu tứ trương ghế dựa, mặt trên phô thanh đoạn ỷ phục, đại phu nhân đang ngồi ở ghế tựa, Bảo Châu cùng Tử Nguyệt đứng ở đại phu nhân phía sau. Mộng Khê chậm rãi tiến lên, nhìn trộm đánh giá Lao Thái Quân cùng đại phu nhân, nhưng thấy Lao Thái Quân ỷ ở đâu, thấy nàng tiến vào, nhưng lại không ngẩng đầu, vẻ mặt không vui sắc. Đại phu nhân vừa thấy Mộng Khê tiến vào, sắc mặt trầm xuống, vừa định mở miệng răn dạy vài câu, manh nhớ tới đây là ở Lao Thái Quân chỗ, chính mình bà còn ngồi ở chỗ kia, đến miệng trong lời nói lại nuốt đi xuống, chỉ bình tĩnh ngồi ở kia, chờ Lao Thái Quân làm khó dễ. Tú cô nương gặp biểu tẩu tiến vào, cũng dừng lại miệng trong lời nói, xem biểu tẩu, đáy mắt tránh một tia hương thai nhạc họa. Chương 94, Tú Nhi tính kế. Chương 94, Tú Nhi tính kế. Ngọc Khê tùy thị họa vào đông nhà kề, nhìn trộm quét một vòng phòng trong mọi người, trong lòng đã co so đo, chậm rãi tiến lên, hướng Lao Thái Quân khinh khinh nhất phúc, lạnh nhạt nói. Tôn tức cấp Lao Thái Quân thỉnh an. Lao Thái Quân nguyên bản không hờn giận ngồi ở kia, nhưng làm nàng nghe được Ngọc Khê khàn khàn thanh âm khi, bất giác ngẩng đầu lên, vừa thấy dưới, nhưng lại hù nhảy dựng, Khê Nhi sắc mặt tái nhợt doa người, bận tọa thẳng thân mình, liên thanh phân phó thị họa phù nhị nãi nãi tọa, Ngộng Khê nào dám lập tức can vị, lại xoay người cấp đại phu nhân thấy lễ, thỉnh an, có thế này ở chi thu cùng thị họa nâng hạ ngồi, Lao Thái Quân gặp Ngộng Khê ngồi, mở miệng hỏi nói. Lao thân xuất môn bất quá vài ngày, Khê Nhi nhưng lại bệnh thành như vậy, thế nào cũng không thỉnh cái đại phu đi lại nhìn một cái, liền như vậy gắng gượng. Lão Thái Quân vừa nói vừa bất mãn nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, đại phu nhân nghe xong Lão Thái Quân trong lời nói, có thế này cẩn thận đánh giá khởi nhị nãi nãi, nhưng lại cũng hù nhảy dựng, nhìn về phía Tú Nhi cũng đang âm thầm giật mình đâu, biểu tẩu thật sự bị bệnh. Nguyên lai, Lão Thái Quân, đại phu nhân gia phủ, Ngộng Khê mấy ngày nay có rảnh rỗi, kia Tú Nhi cũng có rảnh nhàn, nàng lại cân nhắc khởi đồng xương đến, người này, thật sự là tà tâm không chết, nghĩ biểu ca không ở trong phủ. Tả hữu này hai ngày cũng không sự, không bằng đi đông xương nhóng nheo cứng rắn thao, nhưng là liên hai ngày, đều phốc cái không, môn sáng sớm liền thượng khóa, bốn đại nha hoàn một cái cũng không thấy tăm hơi, trong viện nhân lại vừa hỏi tam không biết, liên nàng thu mua. Thân tín cũng không biết nhị mãi mãi đi nơi nào, chỉ nói sáng sớm đứng lên liền nhìn đến khóa cửa, Trương Tú nghĩ di nương nhóm mỗi ngày đi lại thỉnh an, có lẽ biết biểu tẩu đi nơi nào, khả đại di nương nói cho nàng, nhị mãi mãi này hai ngày phân phó, nói nàng thân thể không tốt. Không cần tỉnh A. N. Trương Tú thầm nghĩ, nói như thế nào cũng là vị thế gia nãi nãi, này thân thể không tốt, thế nào không thấy nàng xem đại phu, nhưng lại khóa nổi lên môn, nhân lại không thấy ảnh, chẳng lẽ không dùng đem đại phu mời vào phủ đến, còn tự mình chạy tới dược đường xem đại phu chưa từng, kia cũng thật đủ kinh thế hai tủ. Biểu tẩu nhất định có cái gì bí mật, thường luôn nói, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, Tú Nhi nghĩ như vậy, trong lòng liền vẽ hồn, càng nghĩ càng có cảm thấy có đạo lý, thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải tra ra này hai ngày biểu tẩu làm cái gì, nếu có thể tra được cái gì riêng tư, tốt nhất là cùng người nào ám thông khúc khoản, không lo biểu tẩu không hạ đường. Vì thế, hôm nay sáng sớm nàng lại đây đến Tiêu Tương Viện, gặp Đông Sương cuối cùng mở cửa, liền muốn vào đi. Chi hạ, biết Đông ở cửa ngăn đón, nói cái gì cũng không cho vào, luôn miệng nói nhị mãi mãi bị bệnh, nhị mãi mãi phân phó nô tỳ, nói biểu tiểu thư là con rể, thân thể tự phụ thực, không thể so thường nhân, sợ qua bệnh khí cấp biểu tiểu thư. Nhị mãi mãi đảm không dậy nổi, đồ không tốt. Tú Nhi nghe xong lời này, quay đầu nhìn nhìn xa xa né tránh nhất sân nô tài, đang tò mò chiều bên này xem, cái kia khi à, thăm hỏi bệnh nhân vốn là thiền kinh địa nghĩa chuyện, này biểu tẩu đủ tuyệt, không những không nhường thăm hỏi, thế nhưng còn cự tuyệt đường hoàng, nhường nàng hồi không xong khẩu, không phải này nhất sân nô tài đều tại kia ba ba xem, nàng cũng thật tưởng dơ chân chửi má nó. Xông vào đi, về sau biểu ca đã trở lại, biểu tẩu thật muốn không dứt ép buộc nàng, nàng cũng chịu không nổi. Này biểu tẩu nhưng là có cửu đoán tất báo tiểu nhân, làm việc luôn luôn hào nghiêm túc, đáng tiếc gì không ở trong phủ, nếu không nhất định đi chuyển đi lại, này bà tự mình thăm hỏi con dâu bệnh, xem biểu tẩu còn nói cái gì, lại thỉnh cái đại phu đi lại nhìn một cái, xem nàng còn thế nào trang. Tú Nhi đứng ở đông xương cửa, xem xét chi hạ, biết đông hai cái nha hoàn mặc dù khiêm cung có lễ, kia tư thế nhưng là cường ngạnh thực, quay đầu nhìn xem bên người chỉ dẫn theo Ngọc Tâm xuất ra, có chút thế đan, chính bất đắc di gian. Băng Tâm vội vàng đi lại, ở nàng bên thai lén lút nói cái gì đó, Tú Nhi nghe xong, gật gật đầu, nhìn Chi Hạ, biết Đông liếc mắt một cái, nói cũng chưa nói, đỡ Băng Tâm xoay người lì khai Đông Sương. Tú Nhi chủ tớ ba người vừa ra đại môn, một cái bà tử chính phong phong hỏa hỏa chiều Tiêu Tương Viện tới rồi, thấy biểu cô nương, cũng không dừng lại chào ý tứ, Băng Tâm thấy, bận hô thanh. Đứng lại, gấp cái gì cấp, làm từ đâu, không gặp biểu tiểu thư sao. Mắt mù nô tài, một điểm quy cự đều không có. Tú Nhi là Tiêu phủ khách quen, này trong phủ cao thấp không có không biết nàng, đều biết đến nàng là đại phu nhân cùng nhị gia đầu quả tim, thực khả năng trở thành chưa ra đương gia chủ mẫu. Kia bà tử nghe Băng Tâm nói như vậy, nào dám chậm trễ, bước lên phía trước nhất phúc, nói: "Nô tài có mắt không tròng, va chạm cô nương, mong rằng cô nương khoan thứ." chuyện gì, nhường mẹ như vậy cấp.
Hồi biểu tiểu thư, An tổng quản phân phó nô tài vội tới nhị mãi mãi báo cái tín, đại phu nhân phái khoái mã hồi phủ, nói là Lao Thái quân đã theo trong cung xuất ra, ước chừng giờ mùi đến phủ, nhường nhị mãi mãi chuẩn bị đi nhị môn nên đón.
Tú Nhi nghe xong, nhãn châu chuyển động, mở miệng đối kia bà tử nói.
Ta làm là chuyện gì đâu, bận tam hỏa tứ, nguyên lai là này, An tổng quản cũng cho ta truyền nói, vừa mới băng tâm liền vì việc này qua tới tìm ta, vừa vặn biểu tẩu ngay tại một bên, đã sớm biết việc này, biểu tẩu lúc này đang ở trang điểm, chuẩn bị nên đón Lao Thái quân, ngươi cũng không cần lại đi đánh long, trở về đi.
Kêu bà tử nghe xong biểu cô nương, dương mắt hồ nghi nhìn nàng một cái, gặp tú cô nương chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, mạnh đánh một cái dùng mình, đến bên miệng trong lời nói lại nuốt đi xuống. Dù sao nhân gia là chủ tử, làm nô tài chỉ có nghe phân, bận ứng thanh, xoay người đi rồi.
Xem kia bà tử đi xa, tú cô nương quay đầu nhìn mắt Tiêu Tương Viện, thầm nghĩ trong lòng.
Biểu tẩu không phải bị bệnh sao, nay vóc khiến cho ngươi bệnh liền Lão Thái quân cũng tiếp không xong, cũng không tin ngươi đến Lão Thái quân nơi đó còn có thể giả bộ đến.
Tú Nhi áp căn cũng không tin biểu tẩu bị bệnh, cho nên sớm đi đến nhị môn, vừa thấy gì, liền điền du thêm giấm chua đem Tiêu Tương Viện này hai ngày chuyện nói một lần. Đại phu nhân nghe xong trong lòng cũng hòa hồn, đúng vậy, luôn cái thế gia nãi nãi, mặc kệ thế nào, kia thân phận còn tại kia, như thực sự bệnh, tùy tiện phân phó một tiếng, người nào nô tài dám không nhường xem đại phu. Nghe Tú Nhi nói Tiêu Tương Viện lý người ta nói nhị nãi nãi này hai ngày căn bản là không dùng qua dược, này,
bị bệnh, liên dược đều vô dụng, liền làm vậy đỉnh.
Này nhị nãi nãi cũng thực sự loại, thiên tài tin tưởng.
Vì thế đoàn người theo Lão Thái quân cùng nhau đi đến Thọ Hy đường, Lão Thái quân cũng mệt mỏi. Liền trực tiếp đi tới đông nhà kề, đại phu nhân ngồi vào chỗ của mình sau, gặp Lao Thái quân ỉ tại kia hít mắt, giống như lơ đãng mở miệng nói.
Nàng dâu một hồi phủ chợt nghe nói nhị mãi mãi bị bệnh, này nhị mãi mãi cũng là, bị bệnh đều ba ngày, cũng không chuyển cái đại phu đi lại nhìn một cái, nghe nói liên dược đều không dùng, đứa nhỏ này, cũng thật là, liền như vậy sinh đỉnh, xem nàng kia tiểu kiểu nhược nhược thân thể, ta này làm bà nghe xong cũng đau lòng, không bằng Lao Thái quân kêu nhị mãi mãi đi lại. Tự mình tìm cái đại phu nhìn một cái hảo, miễn cho bị này vô tâm không can nô tài nghe xong đi, còn tưởng rằng ta này làm.
Ba bạc đãi con dâu.
Đau lòng mới là lạ.
Nghe xong đại phu nhân trong lời nói, Lao Thái quân trong lòng vừa động, này nàng dâu khi nào thì tưởng thật đau lòng qua khê nhi.
Không khắt khe nàng liền thiêu cao thơm, nàng dâu trong lời nói hiển nhiên không an cái gì hảo tâm, chẳng lẽ khê nhi này hai ngày lại làm cái gì không hợp quy cự sự tình.
Tuy rằng thích mộng khê. Nhưng hôm nay Mộng Khê không đi nhị môn tiếp nàng, nàng này đều đến Thọ Hy đường, cũng không gặp Khê Nhi bóng dáng, liên cái truyền lời nhân đều không phái đến trước mặt, trong lòng cũng có chút không hận giận, này Khê Nhi tuổi trẻ khinh, rất không quý cự, nàng ra đi, không có gì đại sự rất ít ra phủ, năm nguyệt tài ra một lần phủ, này đường đường đương ra mãi mãi nhưng lại không ra nhị môn nên đón, tưởng như thế nào.
Tuy rằng trơ chén đại phu nhân châm ngòi, nhưng còn phái nhân đem nhị mãi mãi tìm đi lại.
Chương 95 Phu nhân chịu trách.
Chương 95, phu nhân chịu trách.
Mộng Khê gặp Lao Thái quân hỏi, thanh âm khàn khàn trả lời.
Hồi Lao Thái quân, tôn tức chính là ngẫu cảm phong hàn, vài ngày nay đã tốt hơn nhiều, làm phiền Lao Thái quân nhớ mong, tưởng là trong phủ nô tài gặp tôn tức bị bệnh, đau lòng tôn tức, liền không thông chi tôn tức Lao Thái quân hồi phủ. Lao Thái quân vừa mới phái người đi Tiêu Tương viện truyền lời, tôn tức mới biết được Lao Thái quân hồi phủ, có thế này rửa mặt, vội vàng tới rồi, còn thỉnh Lao Thái quân trách phạt tôn tức không nên chi qua.
Mộng Khê nói xong, làm thế muốn đứng dậy quỳ xuống, nhưng vừa mới đứng dậy, dù sao dưới chân phủ phiếm, thân mình nhoáng lên một cái, suýt nữa tái đổ, một bên Chi Thu bước lên phía trước đỡ lấy.
Lao Thái quân thấy, vội vàng thân thủ ngăn lại Mộng Khê, một bên phân phó thị họa phù nhị mãi mãi ngồi ổn, bất mãn nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, nhớ tới lần này tiến cung, Tĩnh Phi từng nói khởi cẩn đế luôn luôn dặn bảo ý thái tử, ám chỉ hiện tại tốt nhất cùng thái tử liên minh, dễ dàng không cần cùng Yến Vương đi thân cận quá, Tĩnh Phi nói đến tận đây. Đại phu nhân chẳng lẽ còn không rõ, phụ thân của Tú Nhi là đáng tin bảo Yến phái, là Yến Vương tử đường, lại triều dã biết rõ sự tình.
Một khi Yến Vương thất thế, cái thứ nhất chịu liên lụy đó là hắn.
Tuy rằng Tĩnh Phi dù sao tuổi trẻ, kiến thức nông cạn chút, hiện tại tuyệt đối không phải bảo thái tử hảo thời cơ, nhưng nhị lao gia đã bảo thái tử, kia Yến Vương là càng không thể bảo. Này Tú Nhi, là vạn vạn không thể giờ phút này thú vào, làm thiếp cũng không được. Húng chi Tĩnh Vân Đại Sư không phải nói Khê Nhi khả bảo nàng Tiêu ra con cháu hưng thịnh sao.
Tại đây thời buổi rối loạn, nhất tính muốn so với vừa động hảo, nàng biết rõ Khê Nhi thứ nữ xuất thân nhất định không thể trở thành tương lai chủ mẫu, đều như vậy từ nàng, chỉ có thể hận này nàng dâu bị du mông tâm, một lòng vội vã nhường Tú Nhi nhập môn. Lão thái quân nghĩ như vậy, lại mắt thấy Mộng Khê bệnh thành như vậy, nhưng lại cũng không xem rất phu, định là trong ngày thường bị đại phu nhân ép buộc sợ, không nghĩ nhiều chuyện, thầm nghĩ đại phu nhân có chút qua, là nên gõ gõ. Vì thế mở miệng xung đại phu nhân nói. Mấy năm nay, ta già đi, nguyên tưởng rằng nàng dâu có khả năng, ta cũng đi theo hưởng hưởng thanh phúc, cũng sẽ không xen vào nữa trong phủ này đó việc vặt, chính là nàng dâu rất nhân tử, chuyện gì đều từ nô tài ép buộc, chẳng quan tâm, huyên này nô tài thế nhưng đi đến chủ tử trên đầu, theo ta thấy đâu, này nô tài là nên hảo hảo sửa chữa, chúng ta người như vậy ra, thế nào có thể chủ không chủ, buộc không buộc, rối loạn quy cự, nhường thân bằng bạn tốt nhạo báng đi. Đại phu nhân nghe xong lời này, trong lòng này hoan à, nàng cũng là mới trở về, cũng không có gợi ý ai áp chế Lao Thái quân hồi phủ tin tức, Lao Thái quân trong lòng gương sáng dường như, khả thế nhưng trước mặt tiểu bối mặt, cho nàng không mặt mũi, xem ra là thật tức giận, ngồi ở chỗ kia, mặt trướng thành chư can sắc, ủy khuất thẳng muốn rơi lệ, nghẹn hảo thời gian dài, tài đứng dậy hướng Lao Thái quân thi lễ, mở miệng nói. Lao Thái quân giáo huấn là nàng dâu một đoạn này thời gian thất tra xét, nàng dâu nhất định điều tra rõ việc này, nên trách phạt, nàng dâu tuyệt không nương tay. Lão thái quân nghe xong phu nhân trong lời nói, nhíu nhíu mày, nàng ám chỉ cũng không phải là một kiện sự này, này đại phu nhân nhưng lại ở nàng trước mặt giả ngu, dứt khoát không để ý đại phu nhân, đem nàng đạm ở tại kia, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, chính là phân phó thị họa đi ra ngoài nhìn một cái đại phu có tới không, chỉ chốc lát, thị họa tiến vào trả lời, đại phu sớm đi lại, ở bên ngoài hậu, lão thái quân có thế này phân phó đại phu nhân đợi nhân lui ra, nhường Mộc Khê. Thượng kháng, vương màn, tai truyền đại phu tiến bảo. Nhậm đại phu y thì thuật cao tới đâu, cũng chẩn không ra Mộng Khê đây là say rượu huyên, nhưng Mộng Khê thể chất đích sát suy yếu, lại nghe nàng thanh âm khàn khàn, định là bị bệnh, liền đối với Lao Thái quân nói, nhị mãi mãi thể chất cực độ suy yếu, cần trường kỳ điều dưỡng mới được. Lao Thái quân nghe xong cũng cả kinh, xem ra Khê Nhi là chịu khổ, trong lòng càng thêm trách cứ đại phu nhân không biết tốt xấu, dù sao này cháu dâu, trừ bỏ thứ nữ xuất thân có vi tổ hướng ngoại. Là để cho nàng cảm thấy chi kỷ, đơn giản là trong lòng nàng ngật đáp, mấy ngày nay, liền từ đại phu nhân ép buộc, đổ nhường Khê Nhi nhận hết ủy khuất, nghĩ như vậy, bất giác đau lòng khởi Mộng Khê đến. Đại phu đi rồi, Lão Thái quân lại dặn Mộng Khê, này hai ngày không cần đi lại thỉnh an, ở trong sân hảo hảo dưỡng chính là, sai người bắt dược đưa đi qua, lại tặng những người này tham, tổ yến chờ thuốc bổ. Đại phu nhân nghe nói Lão Thái quân nhưng lại đem năm trước ngày sinh khi thu ngàn năm Lão Tham đưa cho nhị mãi mãi điều trị thân mình, trong lòng này khi a một điểm tiểu bệnh, phạm như vậy để bụng sao. Hiển nhiên là làm cho nàng xem, trong lòng âm thầm đoán trách Tú Nhi nhiều chuyện, nhường nàng ở tiểu bối trước mặt nâng không ngẩng đầu lên, càng đem cái nhị mãi mãi hận thượng, nhưng cũng biết, về sau bên ngoài là không thể rất trách móc nặng nghề này nàng dâu. Chi thu một bên hầu hạ nhị mãi mãi thay quần áo vừa nói. Xem nhị mãi mãi hôm nay sắc mặt. Cuối cùng dưỡng đi lại, khả hù chết nô tỳ, nhị mãi mãi lần sau nếu không có thể như vậy ép buộc. Mộng Khê nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, thế nào tìm cái mẹ trở về, như vậy điểm sự, nàng đã lải nhải vài ngày. Chi Thu gặp nhị mãi mãi không nói chuyện, lại tiếp nói. Nhị mãi mãi, nghe nói nhị gia ngày hôm qua sẽ trở lại, gặp qua Lão Thái quân sau, liền bị đại phu nhân truyền đi qua, ở đại phu nhân kia dùng qua cơm chiều mới trở về, nghe trên cửa người ta nói, tặc cái trưởng, nhị gia trực tiếp đi cúc viên. Chi Thu vừa nói còn một bên nhìn trộm xem nhị mãi mãi sắc mặt. Mộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái. Trên mặt ta có hoa sao? Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, về sau nhị ra sự tình, không cần cho ta nói như vậy thế, chỉ nhắc nhở ta ứng nên làm cái gì là được. Nhị mãi mãi, nô tỳ ý tứ là, ngài tưởng cái biện pháp mới là, không thể liền như vậy từ biểu cô nương. Cố Kiệu bị tốt lắm sao? Nếu không đi liền chậm cấp Lão Thái quân thỉnh an. Mộng Khê đỡ Chi Thu thủ tiến vào đại sảnh khi. Gặp nhị gia đã ở kia ngồi, đại phu nhân cùng Lao Thái gia còn chưa có đến, Mộng Khê tiến lên cấp Lao Thái quân thỉnh qua ăn, lại đi lại cấp nhị gia thấy lễ, chống lại kia trương hàn băng mặt, bất giác trong lòng buồn cười, chính mình ra lão công xuất môn trở về hai ngày, nàng này chính thê vẫn là ở Lao Thái quân này thấy. Lao Thái quân gặp Mộng Khê ngồi xuống, lại nhìn nhìn sắc mặt của nàng nói, Khê Nhi hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều, không phải cho ngươi ở trong viện dưỡng sao, thế nào lại sớm như vậy xuất ra, kia dược còn ăn đâu. Cũng không thể chặt đứt, nghe được không, có bệnh nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là, không cần mọi chuyện đều như vậy muốn cường đi. Lão thái quân giao hơn là, tôn tức nhớ kỹ, chính là tôn tức đã tốt lắm, này hai ngày không đi lại, cũng tưởng Lão thái quân, sợ Lão thái quân vướng bận, liền chạy nhanh đến, tôn tức về sau hội nhiều hơn chú ý. Hảo, hảo, Khê Nhi chính là hiếu kính, người nọ tham, tổ yến khả ăn xong rồi, không đủ trong lời nói, ta này còn có, đợi lại nhường thị họa cho ngươi lấy chút đi qua. Lão thái quân lần trước cấp, bây giờ còn không dùng hết đâu, lần này sẽ không cần, đã dùng xong rồi, tôn tức lại qua thủ cũng không muộn. Đang nói, đại lao gia cùng đại phu nhân, tú cô nương cùng nhau vào được, Tiêu Tuấn cùng Mộng Khê cũng bận đứng dậy chào, đại đại lao gia cùng đại phu nhân đều ngồi xuống sau, Tiêu Tuấn cùng Mộng Khê tải lại ngồi xuống, Tiêu Tuấn nhìn nhìn Mộng Khê sắc mặt, đích xác tái nhợt chút, thầm nghĩ, vài ngày rồi ở nhà, nàng lại như thế nào. Nhớ tới lần trước đại phu nói nàng thân thể cập độ suy yếu, cũng không biết nàng hay không còn ở phục này thuốc bổ, hắn nhưng là ương đại phu, khai tốt nhất, xem Mộng Khê lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia, trong lòng bất giác đến khí, nhăn nhíu mày, nàng sẽ không có thể thiếu ép buộc chút sao, thân thể không tốt, còn như vậy xem nhẹ, lao thái quân đều có nói, cũng không biết hảo hảo mà ở trong sân dưỡng, sớm đã chạy tới đạp hư chính mình. Chương 96, Thú Nhi bị bệnh. Chương 96, Thú Nhi bị bệnh. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, mặc dù không biết nàng mấy ngày nay như thế nào, nhưng thấy nàng cứng rắn chống đến Thọ Hy đường Thịnh An, bất giác trong lòng sinh ra một tia đau tiếc, nhưng càng nhiều cũng là đối nàng như chút không biết yêu quý thân thể mà tức giận. Mộng Khê gặp nhị gia xem nàng thẳng như mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, sáng sớm nàng cũng không trêu chọc hắn, tưởng là bọn hắn bát tự bất hòa, này Băng Sơn vừa thấy nàng liền phiền, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Còn nói một thời gian nói, Tiêu Vận cũng đi lại, lao thái quân gặp người tể, liền sai người bãi cơm. Mộng Khê phát hiện, không biết là cố ý vẫn là vô tình, biểu cô nương lại ngồi ở nhị gia bên cạnh. Xem Mộng Khê một bộ mảnh mai bộ dáng, đứng ở lao thái quân phía sau, thật cẩn thận hầu hạ, nhị gia một bữa cơm ăn đần độn vô vị, cuối cùng ăn xong rồi cơm, trên bàn, mọi người một lần nữa ngồi xuống, thượng nước trà, lao thái quân nhìn nhìn Mộng Khê nói. Khê nhi thân thể không tốt, sẽ không cần tại đây cùng, trở về hảo hảo dưỡng đi, lao thân còn chờ ngươi dưỡng tốt lắm đi lại cho ta nhu kiên, nói chuyện xưa giải buồn đâu. Mộng Khê bật ứng, lại cùng đại lao gia đợi nhân nhất nhất cáo tử, liền đỡ Chi Thu đi ra, vừa xong trong viện tử liền gặp nhị gia theo xuất ra. Mộng Khê bận đứng ở một bên, nhường nhị gia đi ở phía trước, Tiêu Tuấn đến bên người nàng lại ngừng lại, nhìn nhìn nàng nói. Khê nhi, này mấy. Biểu ca, chờ một chút. Tiêu Tuấn vừa mở miệng, chỉ thấy biểu cô nương đi ra, từ phía sau gọi lại hắn. Dựa vào. Nhìn xem nhưng là đủ nhanh, còn chạy chưa từng. Mộng Khê gặp nhị gia quay đầu nhìn về phía tú cô nương, dưới chân cũng không có lưu lại, đỡ Chi Thu chậm rãi hướng cố kiệu đi đến. Biểu ca hôm nay còn già phụ sao? Vừa trở về. Phụ thân nhường nghỉ ngơi hai ngày. Thật tốt quá, Tú Nhi mấy ngày nay nhàn rỗi không có việc gì, lại tân làm mấy thủ khúc, vừa vận đạn cấp biểu ca nghe, còn thỉnh biểu ca chỉ điểm một hai. Trương Tú Kiều khiếp khiếp nói xong, ánh mắt trong nháy mắt xem biểu ca, một bộ không tha cự tuyệt bộ dáng, Tiêu Tuấn bất giác thầm than một tiếng, bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, vừa vặn Khê Nhi đã ở, Tú Nhi liền cùng đi Tiêu Tương viện đi. Nhắc tới Mộng Khê, tưởng quay đầu đi gọi, nơi đó còn có nàng bóng dáng, xem đi xa cố kiệu. Tiêu Tuấn mày gắt gao khóa. Liên hai ngày, Tiêu Tuấn không có gia phủ, Tú Nhi cũng luôn luôn tại Tiêu Tương viện lý, chính đường đại sảnh bất chợt truyền ra Tú Nhi kia như hành vân lưu thủy bản tiếng đàn, nghe được Chi Thu chờ vài cái nha đầu thẳng nhíu mày. Mộng Khê này hai ngày tâm tình phi thường tốt, dược đường liên tiếp truyền đến tin tức tốt, lầu hai dược mấy ngày nay, tiêu thụ muốn so với lầu một mau, hơn nữa nghe nói, đại bộ phận đều là trong cung thái y để mua, ngày hôm qua Lý Độ truyền tin đi lại, kia vài cái số lượng dược vật đã không hóa. Mộng Khê hai ngày trước không thoải mái, luôn luôn không phối chế, này hai ngày lại ở hiệu thuốc bật lên, mỗi ngày đóng đông sương môn, ru rú trong nhà. Lầu hai dược, kia nhưng là một vốn bốn lời, Mộng Khê một bên cùng Chi Thu kiểm kê vừa xứng tốt dược vật, một bên ảo tưởng nàng thành đại phu ông, kia thành sắp ngân phiếu phô thiên cái địa xoắn tới, nàng sổ a sổ, luôn luôn đếm tới tay chuẩn rút, sau đó hung hăng làn đện ở nhị gia trên đầu, nói cho hắn, nàng muốn đi ăn máng khác, không hầu hạ hắn, cái kia thích à. Tưởng tượng thấy nhị gia nghe xong sau biểu cảm, bất giác phát ra gà con dường như khanh khách tiếng cười, Huyên Chi Thu vẻ mặt hận. Trương xem nhà nàng nhị mãi mãi. Mộng Khê du du trong nhà, đổ thành toàn biểu cô nương, khiến nàng này hai ngày như cá gặp nước, nàng giờ phút này chính chuyên tâm đạn nàng tác phẩm mới khúc, kia toàn thân tâm đầu nhập thần thái, xứng thượng lưu thủy bản tiếng đàn, thật sự là làm cho người ta như say như dại, một khúc kết thúc, Tú Nhi ngẩng đầu. Biểu ca, này chi khúc thế nào? Hơn nửa ngày không có nghe đến trả lời, Tú Nhi đứng dậy đi đến biểu ca bên người, phát hiện đứng ở bên cửa sổ biểu ca, chính cau mày xem đông xương cửa sổ. Thấy vậy tình hình, Tú Nhi bất giác trong lòng trầm xuống, đông xương lý người kia, là nên sớm đi nghĩ biện pháp trừ bỏ. Xem nàng bình thường ngày tử thâm cư trốn tránh, một bộ cùng thế vô tranh bộ dáng, nhưng vừa ra tay đều là ngon chiêu, nàng cũng không tin biểu tẩu ngày đó thực liền bệnh đến cái loại này trình độ, ngày đó theo ghế tựa khởi thân thiếu chút nữa ngã sấp xuống tư thế, nàng thấy thế nào đều giống biểu tẩu cố ý, đáng tiếc lao thái quân mắt mở, nhưng lại nhìn không ra đến, làm hại nàng mấy ngày nay mỗi ngày bị dì oán trách, dì nhưng lại quan tâm khởi nàng hành tung đến, mỗi ngày nàng vừa ra khỏi cửa. Dì liên dặn nàng không thể dễ dàng ở Tiêu Tương viện náo sự, làm hại nàng không thể không thu liễm rất nhiều, này hết thảy đều là biểu tẩu làm hại, hiện tê. Y nàng đối biểu tẩu đã không có ngay từ đầu khinh thị, cảm thấy người này là nàng chân chính đối thủ, dưỡng hổ vì hoạn, tuyệt đối không thể lại như vậy từ nàng ở Đông Sương Lý Tiêu Giao, Tú Nhi đứng ở biểu ca bên người, theo biểu ca ánh mắt, xem Đông Sương, âm thầm rơi xuống quyết tâm. Tiêu Tuấn chỉ ở trong phủ nghỉ ngơi hai ngày, kế tiếp ngày lại bắt đầu tượng từ trước giống nhau, chính là so với từ trước còn muốn bận rộn, mỗi ngày trở lại trong phủ đều đã rất trễ. Đại bộ phận thời gian ở tại nhà giữa, chính là ngẫu mà đi xem đi Cúc Viên cùng Trúc Viên. Mỗi ngày Tiêu Tuấn trở về lúc, Đông Sương cơ hồ đều tắt đăng, cho nên cho dù ở cùng cái trong viện ở, Tiêu Tuấn cùng Mộng Khê cũng rất ít có cùng xuất hiện, thỉnh ăn cũng là một trước một sau, ở Lão Thái Quân nơi đó gặp mặt cũng chỉ là lẫn nhau chào mà thôi, so với kia người xa lạ còn không bằng. Tú Nhi mấy ngày nay nhưng là đem Tiêu Tương viện Lý Nha Hoàn bà tử đều cấp làm theo, nghiễm nhiên thành nơi này chủ tử, chính là mỗi ngày xem biểu tẩu, xem Đông Sương phòng, trong lòng luôn có căn thứ, mấy ngày nay nàng cũng rất ít có thể nhìn thấy biểu ca. Đổ cho nàng sung túc thời gian bắt đầu cân nhắc biểu tẩu, có lẽ là suy nghĩ nhiều lắm, hao phí đại lượng tâm thần, này Tú Nhi, nhưng lại kỳ quái bị bệnh, hơn nữa bệnh vô duyên vô cớ, đại phu nhân thỉnh vài cái đại phu, cũng không có tra ra. Là cái gì nguyên nhân, cuối cùng vẫn là Tú Nhi bên người nha hoàn bằng tâm gia chủ ý nói. Tiểu thư có phải hay không chúng ta, không bằng thỉnh cái nói thổ qua đến xem. Thương ngôn nói, có bệnh loạn chạy chữa, đại phu nhân vừa nghe lời này, cảm thấy cũng có lý. Vì thế khiển nhân tìm hai cái nói thổ đi lại, nói thổ đến sau, nhìn Tú Nhi ngày sinh tháng đẻ, lại khắp chỉ quên đi nửa ngày, cuối cùng nói là bị này người trong phủ cấp va chạm, lại nghiêm trang làm nửa ngày cúng bái hành lễ, còn đừng nói, Tú Nhi bệnh thực thì tốt rồi. Vì thế, đại phu nhân cũng tin tưởng Tú Nhi là chúng ta, liền nhường đường thổ tính xem như ai va chạm Tú Nhi, nói thổ nghĩ nghĩ, liền hỏi khởi Tú Nhi nhiễm bệnh trải qua, nhiễm bệnh trước sau đều đi qua thế nào. Ngọc Tâm nghĩ nghĩ, nói, các nàng tiểu thư ngày đó theo Tiêu Tương viện trở về sẽ không tinh thần, đại phu nhân nghe xong, liền sai người đem Tiêu Tương viện lý mọi người, bao gồm các phòng di nương ngày sinh tháng đẻ đều tìm đến, nhường đường thổ tính, kia nói thổ tính tới tính lui, cuối cùng chỉ vào một cái ngày sinh tháng đẻ nói, người này bát tự rất cứng rắn, khủng là không lành người, đại phu nhân cầm lấy vừa thấy, bất giác trong cơn giận dữ, người này không phải người khác, đúng là nhị. Mãi mãi Mộc Khê. Chương 97, Tam Náo Đông Sương. Chương 97, Tam Náo Đông Sương. Ở đại phu nhân trong lòng Mộng Khê chủ mẫu vị trí nguyên chính là Tú Nhi, nàng ngày thường liền xem này nàng dâu không vừa mắt, lúc này nghe nói thổ nói này nàng dâu là không lành người, đúng là nàng va chạm Tú Nhi, bởi vì trước đó chỉ cấp đạo sĩ ngày sinh tháng đẻ, chưa nói là người phương nào, tưởng kia đạo sĩ tuyệt đối không có khả năng vu hãm, đương nhiên là phê bát tự phê xuất ra, vì thế đại phu nhân là rất tin không gì, bất giác trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức đem điều này nàng dâu trục xuất Tiêu phủ. Manh đứng dậy, tưởng phân phó nhân truyền nhị mãi mãi đi lại, vừa nghĩ lại lại nghĩ đến mấy ngày nay Lão Thái Quân hộ được ngay, đành phải cắn răng nhịn, ngồi xuống, thở dài, thầm nghĩ Lão Thái Quân tuổi già hồ đồ, thế nào đã bị này tiểu hồ ly tinh mê tê hát. Ý gì không rõ chân tướng đâu. Vẫn là Tú Nhi nhu thuận, gặp nói thổ nói như vậy, liền xung đạo sĩ nói. Tiên sinh là ngoại nhân, khả năng không biết, người này là ta biểu tẩu, năm nay đầu hạ vừa qua khỏi cửa, quả thật là không lành người, biểu ca nhất định sẽ khổ sở. Lại nói, vạn nhất biểu tẩu mệnh cứng rắn qua biểu ca, vậy không tốt, làm phiền tiên sinh có thể hay không tìm cách phá kiếp nạn này, như vậy biểu ca cùng biểu tẩu đều sẽ tốt. Vạn nhất biểu tẩu mệnh cứng rắn qua biểu ca, vậy không tốt, nôn ngoại chi y đó là nhị mãi mãi có khả năng khắc phu. Đại phu nhân vừa nghe lời này, cảm thấy cả kinh, Tuấn Nhi trước đó không lâu khả là vừa vặn tìm được đường sống trong chỗ chết, lần này là vạn vạn không thể lại đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, đại phu nhân lại cố không lên khác. Nhi tử này có thể sánh bằng nàng mệnh còn trọng, vì thế cũng mở miệng đối đạo sĩ nói. Làm phiền tiên sinh lo lắng, vô luận như thế nào, tiên sinh nhất định phải tìm cách phá kiếp nạn này mới là. Kia nói thổ trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng lại lắc đầu, giống như bất đắc dĩ nói. Biện pháp nhưng là có một, chính là người này dù sao cũng là đường ra nãi nãi, có chút không quá phương tiện. Chỉ cần có biện pháp là tốt rồi, tiên sinh chỉ để ý nói, chúng ta cũng tốt xem tiện nghi làm. Đại phu nhân nghe tiên sinh nói có biện pháp, mở miệng nói. Lại nói tiếp cũng không phải việc khó, chỉ cần tại đây nhân trong phòng làm một chuyến cúng bái hành lễ có thể tiêu thai, chính là dù sao cũng là chủ mẫu phòng, nhiều có bất tiện chỗ, chỉ sợ. Ta nói là cái gì việc khó, chuyện này đơn giản, ta có thể làm được chủ, một lát, ta phái cá nhân đi cùng nhị nãi nãi nói, hai vị tiên sinh cùng tiến đến chính là, nhiều nhường vài cái nha hoàn bà tử ở một bên chiêu ứng, còn có thể ra cái gì đại sự chưa từng, huống chi này cũng là vì nhị nãi nãi hảo. Đại phu nhân nói xong lại xoay người phân phó Tử Nguyệt dẫn hai vị nói thổ tiên sinh đi nhị nãi nãi đông xương thực hiện, như nhu muốn cái gì sự việc, chỉ để ý tìm quản gia muốn chính là, nàng cũng không hảo tâm đem nhị nãi nãi danh tiết làm hồi sự, tương đối mà nói, vẫn là con tánh mạng trọng yếu, tên kia Trương Bẩn rất tốt, chính không lý do hưu nàng hạ đường đâu. Tú Nhi do dự một chút, mở miệng đối đại phu nhân nói. Tú Nhi thường đi tiêu tương viện, đối kia nha hoàn bà tử đều rất quen thuộc, sử dụng đến cũng thuận tay, gì không bằng phái băng tâm. Ngọc Tâm dẫn theo nói thổ tiên sinh tiến đến thực hiện, như vậy phương tiện hơn. Đại phu nhân vừa nghe cũng là, Tử Nguyệt đối tiêu tương viện Lý Nha Hoàn bà tử không quen, sai khiến đứng lên khó tránh khỏi áo trong cách đức, nghĩ vậy, cũng liền gật đầu đồng ý, lại dặn hai người một chút việc hạng, liền nhường Băng Tâm, Ngọc Tâm mang theo nói thổ đi tiêu tương viện. Băng Tâm Ngọc Tâm lĩnh hai cái nói thổ đi đến tiêu tương viện, bọn nha hoàn thấy, nơi đó dám chê ơ, bận thỉnh tiến vào, cùng đi đến Đông Sương ngoài cửa, gặp Chi Hạ, biết Đông Chính ở ngoài cửa hầu. Băng Tâm tiến lên đem ý đồ đến nói, nói cho hết lời, mấy Chi Hạ, Chi Thu còn không cho tiến, cuối cùng nói, đây là đại phu nhân phân phó, không phải do các ngươi này đó nô tài định đoạt. Nói xong, mang theo nói thổ sẽ xông vào, bị Chi Hạ biết Đông đổ ở cửa cứng rắn ngăn cản xuống dưới. Tiêu tương viện Lý Nha Hoàn bà tử thế nào gặp qua này tư thế, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, một mặt sau lưng có đại phu nhân chỗ dựa, một mặt khác là nhị nãi nãi, tuy rằng này nhị nãi nãi không được thế. Nhưng mấy ngày nay lão thái quân đau được ngay, mỗi ngày hướng Đông Sương tặng đồ, nghe nói lão thái quân từng hồi làm cho này nhị nãi nãi còn trước mặt hạ nhân mặt cấp đại phu nhân không mặt mũi, lúc này thực đuôi mù đắc tội nhị nãi nãi chạy lão thái quân kia vừa khóc nhất náo, liên. Đại phu nhân đều có thể cấp không mặt mũi, các nàng này đó nô tài nào có cái gì thân phận, lão thái quân nhất dậm chân, còn không tượng nghiền tử nhất con kiến giống nhau đem bọn họ cấp diện. Nghĩ tới nghĩ lui, thế nào mặt cũng không thể chơi vào. Đều lẫn mất xa xa xem khởi náo nhiệt đến, một lát công phu, liên hậu viện di nương nhóm cũng phái nha hoàn đi lại, xa xa đứng nhất sân, Băng Tâm, Ngọc Tâm gặp nha hoàn bà tử đều chạy đến rất xa, không chịu hỗ trợ, cũng cảm thấy thế đan, không dám cứng rắn đến, đứng ở kia luôn miệng nói là đại phu nhân phân phó, hôm nay này Đồng Sương là nhất định phải tiến, vài người trong lúc nhất thời cường tại kia. Cuối cùng Băng Tâm nóng nảy, chỉ vào Chi Hạ cái mũi reo lên. Không dài mắt hầu gái, liên đại phu nhân trong lời nói cũng dám không nghe. Nếu không nhường tiến, lập tức trở về đại phu nhân, nhường đại phu nhân tự mình đi lại, cũng đem phu nhân đổ ở trong này, cho dù ngươi có gan. Chi Hạ nghe xong lời này, thầm nghĩ, một khi đại phu nhân đi lại, liền không có đường sống, vẫn là trở về nhị nãi nãi, nghe một chút nhị nãi nãi chủ ý, nghĩ vậy, liền nhường biết Đông xem các nàng trước ở ngoài cửa hậu, chính mình đi vào hồi nhị nãi nãi. Chi Hạ vào Đông Sương, trong phòng nhị nãi nãi cùng Chi Thu các nàng sớm biết rằng bên ngoài chuyện, Chi Thu. Chi Xuân chính khí tại kia giơ chân mắng đâu. Cái gì bát tự phạm sung, nay chuẩn là biểu cô nương siêu chủ ý, biến đổi pháp ép buộc nhị nãi nãi phòng ở cũng là kia thối nói thổ vào sao, việc này truyền ra đi, nhị nãi nãi về sau còn thế nào gặp người, lần này quyết không thể làm cho bọn họ đạt được, liều mạng bị phạt cũng đưa bọn họ đều đuổi ra ngoài, nhị nãi nãi, việc này nô tỳ đi làm, tương lai đại phu nhân phạt sung dưới, nô tỳ đỉnh, nô tỳ đã chết cũng không thể nhường các nàng như vậy bẩn nhị nãi nãi trong sạch. Chi Thu vừa nói, một bên quỳ xuống cấp nhị nãi nãi dập đầu, Chi Xuân, Chi Hạ cũng đều nhất tề quỳ xuống. Mộng Khê tại kia đã ngồi hơn nửa ngày, nàng cũng thật bị này không biết thiên cao Tú Nhi cấp khí, tốt xấu nàng còn quải cái nhị nãi nãi danh hiệu, ngươi Tú Nhi không có việc gì mỗi ngày đã chạy tới phao nhà ta lão công, ta chẳng quan tâm, từ ngươi phao, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên luôn luôn chạy đến Đông Sương đến náo sự, từng bước, trong lòng âm thầm này sinh ác độc, hôm nay không đem ngươi Tú Nhi ép buộc ra tiêu tương viện. Ta liền cùng ngươi họ. Nghĩ vậy xem thượng ba người nói. Hảo, các ngươi đều đứng lên đi, đã các nàng khi dễ tới cửa, hôm nay chúng ta liền dứt khoát đóng cửa đánh chó. Đóng cửa đánh chó. Chi Hạ không hiểu xem nhị nãi nãi. Mộng Khê vô cái chán, nàng là giận đến hồ đồ, thế nào trong lòng nghĩ liền nói ra. Chi Hạ đi bên ngoài truyền lời, nói cho Băng Tâm bọn họ trước ở bên ngoài hậu, ta cái này rửa mặt đi ra ngoài, thừa dịp loạn cáo nói biết đông, đi nhị trên cửa lạc khóa, tại kia xem. Nhất con rồi cũng không hứa phi đi ra ngoài, miễn cho chúng ta đánh người thời điểm có người đi đại phu nhân kia truyền tin. Mộng Khê là thật nổi giận, chính là hai cái nô tài liền dám ở nàng này đường ra nãi nãi cửa cãi lộn, hôm nay không đánh các ngươi vẻ mặt hoa, các ngươi cũng không biết Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. Chương 98, đóng cửa đánh chó. Chương 98, đóng cửa đánh chó. Ngọc Khê phân phó Chi Hạ đi ra truyền lời khi, vụ trộm nhường biết Đông đi nhị trên cửa thủ, phòng ngừa có người đi đại phu nhân chỗ truyền tin. Vài cái nha hoàn nghe xong lời này, rốt cục minh bạch nhị mãi mãi nói đóng cửa đánh chó là có ý tứ gì, không chỉ có thẩm than này nhị mãi mãi đến cùng là loại người nào, nói như vậy cũng có thể bị nàng nghĩ ra được nói, này vài cái nha đầu vốn là không phải sợ sự nhân, các nàng sớm bị Tú cô nương ở Tiêu Tương viện làm chọc giận, chính là nhị mãi mãi đè nặng, không nhường các nàng sinh sự, đành phải chịu đựng, sau lưng sớm hận hàm răng ngứa, gặp nhị mãi mãi rốt cục muốn xuất đầu, một đám đều xoa tay, nơi nào còn quản hội có cái gì hậu quả. Chi Hạ nghe xong nhị mãi mãi phân phó, đứng dậy, ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Đại Chi Hạ sau khi rời khỏi đây, Ngộng Khê dẫn Chi Xuân Chi Thu đi đến hậu viện hiệu thuốc, lục ra nhất bình nhỏ dược, đưa cho Chi Xuân nói. Một lát chúng ta đi ra ngoài, ta nói đánh nhân, các ngươi liền cho ta hung hăng đánh, đánh xong, ta dẫn Chi Thu đi lao thái quân chỗ thỉnh tội, Chi Xuân tại đây trong viện thủ, chờ nhị ra sau khi trở về, nghĩ biện pháp đem thuốc này lẫn vào nhị ra trong trà. Nhị mãi mãi, này! Chi Thu Chi Xuân vừa nghe lời này, song song quỳ xuống, các nàng cho rằng nhị mãi mãi muốn độc chết nhị gia. Yên tâm, này chính là làm cho người ta mê man ăn dược, không chết được nhân, không tin. Thật sự không có việc gì. Chi Xuân hỏi. Đúng vậy, Mộng Khê khẳng định gật gật đầu. Hảo, nô tì đi làm. Xem nhị mãi mãi một bộ định liệu trước bộ dáng, Chi Xuân lưỡn lưỡn ngực, kiên định nói. Nghe Chi Xuân một bộ chịu chết dường như ngữ khí, xem hai người biểu cảm, Mộng Khê nhăn nhíu mày. Nàng chẳng qua là thi điểm quỷ kế mà thôi, hai người này thế nào liền một bộ tráng sĩ đoạn cổ tay bộ dáng, dường như thật muốn các nàng đi anh dũng hy sinh dường như, đổ thực sự điểm liệt sĩ cách mạng hương vị. Đối đãi quân tử có thể thẳng thắn vô tư, đối đãi tiểu nhân, chỉ có thể dùng tiểu nhân thủ đoạn, Tú cô nương âm mưu đều đặt tới cửa nhà, nàng đương nhiên không thể học này đó cổ hủ cổ nhân, muốn ngực mang bằng phẳng, quang minh lỗi lạc đi ứng đối, nàng chính là một cái tiểu nữ nhân, không phải quân tử. Gặp Chi Xuân ứng. Ngọc Khê nghĩ nghĩ tiếp nói với Chi Xuân, trăm ngàn nhớ kỹ, nhị gia uống lên trà té xỉu sau, nhất định phải thừa dịp loạn đem nước trà thay đổi, miễn cho lão thái quân tìm đại phu tra ra cái gì dấu vết, phức tạp. Nô tỳ biết nên làm như thế nào. Hảo, đều đứng lên, chuyển đem ghế dựa, chúng ta đi ra ngoài. Nói xong, Ngọc Khê thân thủ nâng dậy hai người, ba người cùng nhau hướng ngoài cửa đi đến. Đông xương đại môn chậm rãi bị Chi Thu theo bên trong đẩy ra, bên ngoài tiếng ồn ào cũng ngừng lại, trong viện đứng đầy nhân. Đều xa xa nhìn, Băng Tâm, Ngọc Tâm cũng hai cái nói thổ cũng ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. Ngọc Khê đỡ Chi Thu thủ chậm rãi đi ra, từ xa nhìn lại liền tượng rùa ở đi, rốt cục đi đến vườn trung gian, đứng thẳng thân mình, Băng Tâm Ngọc Tâm bước lên phía trước hơi hơi nhất phúc, không đợi nhị mãi mãi nói chuyện, liền đã thẳng đứng lên tử, mở miệng nói. Nhị mãi mãi. Ngọc Khê nâng tay ý bảo các nàng trước câm miệng, lạnh nhạt nói một tiếng. Không đổi. Băng Tâm, Ngọc Tâm lại vô lễ. Cũng không dám minh mục trương đảm chống đối nhị mãi mãi, nơi đó có thể có nhất sân nô tài nhìn đâu, đành phải đạm bạch bạch đứng ở kia chờ. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Chi Xuân chuyển ra một phen ghế dựa, đặt ở vườn trung gian, Chi Thu tiến lên dùng khăn lau, phù nhị mãi mãi ngồi ổn, sớm có mấy cái tiểu nha hoàn tiến lên chi nổi lên một cái mái che nắng dường như ô, cấp nhị mãi mãi che thái dương, nhị mãi mãi ngồi ổn sau, thẳng thẳng thân mình, vân vê xiêm ý bảo thượng trà, Chi Hạ, biết đông lại phản thân tiến vào đông sương. Một hồi lâu, hai người tài lại chuyển ra một cái tiểu thạch kỳ, nâng đến nhị mãi mãi trong tay bông, lại ép buộc trở về thủ đấm trà, chén trà, cấp nhị mãi mãi châm thượng trà, hai người có thế này túi thủ đứng ở nhị mãi mãi phía sau. Chỉ thấy nhị mãi mãi nhẹ nhàng mà mang trà lên đến, mở ra cái, thử một chút, cảm thấy có chút nóng, chậm rãi thổi lên. Băng Tâm Ngọc Tâm trợn tròn mắt xem này hết thảy, các nàng không biết vị này nhị mãi mãi giờ phút này chăng cái gì đại gia, lập tức sẽ bị nấu chín. Còn tại kia chống đỡ, nhìn ngươi có thể chống được bao lâu, ngươi không đổi, chúng ta cũng không cấp, tả hữu hôm nay này đồng xương thị phi tiến không thể, không chỉ có muốn bảo, còn muốn thêm chút gia vị đâu. Nguyên lai hai người này đã cùng Tú cô nương bí mật chuẩn bị ba cái tiểu mục nhân trên người phân biệt viết đại phu nhân, nhị gia, cùng Tú cô nương ngày sinh tháng đẻ, chuẩn bị thừa dịp đạo sĩ tắc pháp thời điểm, vụ trộm tàng đến nhị mãi mãi dưới giường, vu hám nhị mãi mãi sau lưng yểm ma đại phu nhân đợi nhân, Tú nhi vừa sinh qua một hồi bệnh. Lại có câu sĩ ngôn, chính ứng đôi việc này, xem nhị mãi mãi lần này còn không hạ đường, đây mới là hôm nay bữa ăn chính, về phần nhường. Đường sĩ tiến nhị mãi mãi trong phòng tắc pháp, hủy nàng danh tiết, kia chính là bữa cơm tiền điểm nhỏ. Ngộng Khê bưng trà, ngẩng đầu nhìn xem ngày, nàng là ở thà, tận lực thà, tốt nhất có thể kéo dài tới nàng đi lão thái quân chỗ thỉnh tội thời điểm, vượt qua nhị gia trở về, nhưng nhị gia mấy ngày nay đều là thiên trà hắc mới trở về, nàng biết, nàng tha không đến khi đó, chỉ có thể tận lực, đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800, nàng hôm nay đánh băng tâm, ngọc tâm, đại phu nhân bữa này phạt là không thể thiếu, chỉ hy vọng nhị gia trở về té xịu thời gian có thể cùng đại phu nhân phát. Tắc thời gian kém ngắn lại chút, thời gian này kém càng ngắn, nàng cùng nàng vài cái nha hoàn có thể càng ít chịu chút tội. Trà rốt cục thổi mát, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, có thế này dương mắt xem băng tâm nói. Chuyện gì? Đại mặt trời chói chang, không hảo hảo ở trong phòng mát mẻ, chạy đến này cãi nhau. Hồi nhị nãi nãi, trước đó vài ngày tiểu thư bị bệnh, đại phu nhân thỉnh nói thổ nhịn, nói là nhị nãi nãi mệnh tướng cùng tiểu thư xuống khắc, muốn ở nhị nãi nãi trong phòng làm chút cúng bái hành lễ tài năng giải. Nô tỳ là phụng đại phu nhân chỉ thị, mang theo nhị vị nói thổ tiên sinh đi lại, đi nhị nãi nãi trong phòng tắc pháp, đại phu nhân nói, này cũng là vì nhị gia cùng nhị nãi nãi hảo. Ngộng Khê vừa nghe lời này, chụp một tiếng đem trong tay chén trà đặt ở thạch ký thượng. Nói bậy, đại tề luôn luôn sùng Phật tức nói, tưởng kia đạo giáo vốn là bảng chi chưa trường, ta Tiêu gia chính là thế gia, đại phu nhân thân phận loại nào tôn quý, sao sẽ tin tưởng vài cái bảng môn tà đạo người hồ ngôn loạn ngữ, làm ra bực này có tổn hại danh tiết chuyện. Nhất định là các ngươi sau lưng đỉnh đại phu nhân danh vọng sinh sự, tức ô miệt đại phu nhân thanh danh, lại bôi nhỏ ta danh tiết, khá lắm nhất tiễn xong điều chi kế, chẳng phải biết, ta vốn là Tiêu phủ dùng bắt nâng đại kiệu. Nâng vào cửa, là nhị gia chính thê, các ngươi hôm nay bôi nhỏ ta, chẳng khác nào bôi nhỏ nhị gia, người tới, cho ta vả miệng ngũ hạ. Chi thu chi xuân sớm chuẩn bị tốt, nghe xong nhị mãi mãi phân phó, không nói hai lời, đi lên liền đánh, băng tâm ngọc tâm cũng không phải ăn chay, dãy rùa đứng lên, chi hạ thấy thế. Cũng thượng đi hỗ trợ, hai người đem, một người đánh, ngũ hạ qua đi, băng tâm ngọc tâm mềm mại trên mặt đã có chút sưng đỏ. Băng tâm ngọc tâm này khi à, đánh chết các nàng cũng không tin nhị mãi mãi thực dám động thủ đánh người, lại tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ, này đại tề thế gia cùng tin hay không đạo sĩ có cái gì quan hệ, thế nào liền ô miệt đại phu nhân thanh danh, đại chi thu các nàng dừng tay, hai người lại dãy rủa tiến lên biện bạch nói, này quả thật là đại phu nhân phân phó, nào biết nhị mãi mãi vừa nghe lời này, tiếp tra lại đánh. Như vậy đánh vài lần, hai người mặt đã thúng cha mẹ đều nhận không ra. Lúc này băng tâm ngọc tâm tài hồi qua vị đến, này nhị mãi mãi là ý định đập phá cùng các nàng hao thượng, quay đầu xem các nàng ngày thường tại đây trong viện thu bán vài cái tâm phúc, thầm nghĩ, những người này thế nào là một đầu, trong ngày thường không thiếu cung ăn cung uống, giờ phút này, có nhị mãi mãi ở, không dám tiến lên đây, cũng có thể lý giải, kia ít nhất cũng phải đi dưỡng tâm viên cấp tiểu thư sao cái tín A, chuyển đến đại phu nhân, không nên cái gì đều giải quyết. Sao có thể? Ăn lớn như vậy mệt. Các nàng nào biết nói, những người này vừa thấy Chi Thu động thủ đánh người, liền nghị xuất môn báo tin, các nàng cũng tưởng cướp ở tú cô nương cùng đại phu nhân trước mặt tranh công, cũng biết đông dẫn vài cái gã sai vặt ở nhị trên cửa thủ, nói là nhị nãi nãi nói, nhường thủ môn, liên con rồi cũng không hứa phi đi ra ngoài, lại xem các nàng, có thể sánh bằng rồi bỏ lớn hơn, đương nhiên ra không được. Chương 98, tìm kiếm bảo hộ. Chương 98, tìm kiếm bảo hộ. Băng tâm ngọc tâm đã trùng đánh, gặp mãn sơn nhân, nhưng lại không một người đi dưỡng tâm viên truyền tin, thầm nghĩ hôm nay xem như triệt để gặp hạn, hảo hán không ăn trước mắt mệnh, vẫn là trước rời đi nơi này lại nói, đại chi hạ các nàng lại một lần đánh cho dừng tay, hai người nếu không dám biện bạch, hướng nhị mãi mãi hành lễ, xoay người yếu lĩnh nói thổ trở về, Ngọc Khê sao có thể dễ dàng phóng các nàng đi, thấy các nàng muốn lưu, mở miệng nói. Đứng lại, các ngươi hôm nay không cho ta nói rõ ràng đến cùng là ai sai xử các ngươi tới được. Ai cũng đừng nghĩ ra này viện. Hai người gặp Chi Thu các nàng chặn đường đi, ngẩng đầu nhìn xem này nhất sân nha hoàn bà tử kia vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, trong lòng biết hôm nay là chiếm không được tốt lắm, chỉ phải ngừng lại. Nhìn lại kia hai cái đạo sĩ, bọn họ cũng chỉ là thu tú cô nương bạc, trước đó làm tốt lắm khấu, giúp đỡ làm việc mà thôi, thế ra chủ mẫu thế nào là bọn hắn khiêu khích, càng chưa thấy qua lợi hại như vậy chủ mẫu, dám cùng bà đối nghịch, gặp vị này mãi mãi không nói hai lời, há mồm liền đấu võ. Nào dám nói chuyện, sớm tượng nhị căn mục đầu dường như chử tại kia, không biết như thế nào ứng đối. Gặp băng tâm ngọc tâm đứng lại, Ngộng Khê lại truy vấn một tiếng. Nói, hôm nay đến cùng là ai sai xử của các ngươi? Hai người trong lòng biết này đại phu nhân là quyết không thể nói, nếu không còn phải bị đánh, mặc kệ nhiều như vậy, trước ứng phó ra này sân lại nói, vì thế cùng kêu lên nói. Là tú cô nương nhường nô tì tới được. Lẽ ra lời này cũng không sai, đại phu nhân nguyên là phái tử nguyệt đi lại. Là tú cô nương thuyết phục đại phu nhân nhường các nàng tới được, cho nên hai người mới dám nói như vậy. Nào biết nhị mãi mãi vừa nghe lời này, tiếp lời nói. Tú cô nương chính là đương triều ngự sử đích nữ, là danh môn khuê tú, có thể nào lén gặp này bất nhập lưu đạo sĩ, làm ra loại này có tổn hại khuê dự sự tình, nhất định là các ngươi hại không xong đại phu nhân, lại đây hại tú cô nương, người tới, cho ta đánh tiếp. Này cũng không được, còn đánh. Hai người thật khờ tại kia, đãi bữa tiệc này đánh xong, cảm thấy minh bạch, này tú cô nương cũng là không thể nói, hai người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng cắn một cái nha, chính mình thừa nhận quên đi. Đãi Mộng Khê rốt cục nghe được hai người nói là tự chủ trương tới được, có thế này không đánh, ngẩng đầu đối với đứng ở phía sau nha hoàn bà tử nói. Các ngươi cũng nghe được, sự tình hôm nay là này hai cái không biết sống chết nha hoàn một mình làm hạ, cùng đại phu nhân cùng tú cô nương không quan hệ, tương lai, có cái gì không tốt lời đồn đãi, cũng tốt xuất đầu làm chứng minh, người tới, trước đêm này hai cái đạo sĩ cấp trói lại, tìm cái phòng ở trong giữ, đối đãi ta trở về lao thái quân, đi thêm xử lý. Nha hoàn bà tử nhóm vừa nghe, biết rõ đây là đêm này hai cái nha đầu đánh ăn xong, đánh sợ, là vu oan giá họa, nhưng thấy nhị nãi nãi hôm nay này khí thế, nào dám nói cái gì nữa, tả hữu có nhị nãi nãi đỉnh, vài cái bà tử bật ứng, đi lại đem hai cái đạo sĩ trói lại, đẩy 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 lĩnh đi xuống. Mộng Khê có thế này đối băng tâm ngọc tâm nói, lẽ ra hôm nay các ngươi một mình lĩnh người đến sấm đông sương phòng, ta là muốn trọng phạt, nghĩ đến các ngươi dù sao cũng là tú cô nương nhân, ta tuy là chủ mẫu. Nhưng tú cô nương là con rể, ta liền như vậy phạt, tú cô nương mặt mũi khó coi, xem ở tú cô nương trên mặt, nay vóc tha các ngươi trở về, tự mình đi tú cô nương kia lĩnh phạt đi. Băng tâm ngọc tâm vừa nghe, này khỉ à, này nhị mãi mãi bộ dạng một trường cái gì miệng, thật sự là khí tử người không đền mạng, còn nói không phạt, chúng ta nhưng là nữ nhân đâu, liền như vậy đánh ta nhóm mặt, đánh cho liên thân cha thân mẹ đều nhận không ra, lại vẫn ngồi ở kia ôn nhu nói, xem ở tú cô nương trên mặt không phạt. Hai người lúc này hận không thể tiến lên tê nát kia há mồm. Hận là hận, cuối cùng cấp đánh sợ, sớm không có ngay từ đầu khí thế, hiện tại chỉ cần nhường các nàng rời đi này sân, nhường các nàng đều nhị mãi mãi kết thân nương đều được, bận gật đầu liên tục cảm ơn, sợ nói chậm vị này nhị mãi mãi sửa lại chủ ý, tiếp tra lại đánh. Mộng Khê lại ngồi ở kia nói một thời gian có hay không đều được, dương mắt nhìn xem Thái Dương có chút ngã về Tây, có thế này phóng các nàng rời đi. Đại hai người rời đi Tiêu Tương viện sau. Mộng Khê bận sai người chuẩn bị tiệu, nàng phải ở băng tâm ngọc tâm chuyển đến đại phu nhân phía trước, đuổi tới Thọ Hy đường, đi gặp mặt Lao Thái Quân, tìm kiếm bảo hộ, một khi trưởng, nhường đại phu nhân chuyển đến dưỡng tâm viên, nàng hôm nay nhất định phải chết. Đơn giản dặn chi hạ, chi xuân vài câu, liền đỡ chi thu thượng tiệu, phân phó khởi tiệu, bốn bà tử nâng tiệu thẳng đến Thọ Hy đường, mới vừa đi không xa, Mộng Khê linh quang chợt lóe, tổng cảm thấy dường như bỏ lỡ cái gì, bận xung bên ngoài hô thanh. Ngừng tiệu. Đốt nghe. Tê cô kiệu ngừng lại, chi thu từ bên ngoài đã khởi mảnh kiệu. Nhị mãi mãi, như thế nào? Chúng ta mau trở về. Trở về. Nhị mãi mãi. Nhanh chút, nhường bà tử đi nhanh chút, chúng ta quay trở lại, đường vòng đi tam gia vườn. Nhị mãi mãi, cái kia lộ quá xa, lại không thường đi, sợ là đại phu nhân đoán rằng ngài có thể đi Thọ Hy đường, thưởng hay đi trước, dưỡng tâm viên vốn là cách Thọ Hy đường gần, chỉ sợ này ép buộc, đại phu nhân tới trước, tại kia đổ ngài. Đến lúc đó chúng ta khả một câu đều không thể nói rõ. Nay ta biết, nhưng ngươi đã quên, con đường này mặc dù gần, lại đi ngang qua dưỡng tâm viên, vạn nhất bị đại phu nhân trực tiếp ở trên đường đổ đến dưỡng tâm viên, chúng ta tưởng thật thành ông Trung Chi Ba Ba. Chi Thu vừa nghe lời này, manh đánh một cái run run, mở miệng nói. Nhị mãi mãi nghĩ đến Chu Toàn, nô tỳ thật sự đại ý, vài vị mẹ lại vất vả chút, đều thêm sức lực. Chúng ta mau quay trở lại, vòng lộ đi Thọ Hy đường. Đêm nay nhị mãi mãi thưởng các ngươi một người 100 mai đại tệ tệ. Vài cái bà tử vừa nghe có thưởng, kia còn không liều mạng làm việc, huống chi các nàng cũng rõ ràng, nếu nhị mãi mãi thật sự bị phạt, các nàng cũng đi theo bị phạt, chỉ thấy các nàng nhất tề ứng thanh, một lần nữa khởi kiệu, thay đổi đầu, vòng qua đại phu nhân dưỡng tâm viên, thẳng đến Lao Thái Quân Thọ Hy đường. Mộng Khê đến Thọ Hy đường, ở bên ngoài hầu, làm cho người ta truyền lời, chỉ chốc lát, thị kỳ đi ra, nói Lao Thái Quân ở đông nhà kề nghỉ ngơi. Nhường nhị mãi mãi trực tiếp đi vào, nói xong liền trực tiếp đem chủ tớ hai người mang vào đông nhà kề. Mộng Khê đỡ Chi Thu tùy thị kỳ vào cửa, gặp Tam gia đã ở, đang ngồi ở ghế tựa, cùng ỷ ở trên kháng Lao Thái Quân trò chuyện thiên. Mộng Khê tiến lên cấp Lao Thái Quân thỉnh an, lại cùng Tam gia thấy lễ, Lao Thái Quân vội để Mộng Khê thượng kháng ngồi, Mộng Khê lúc này nào dám tọa, đi đến kháng tiền, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tôn Tức cầu Lao Thái Quân cấp Tôn Tức làm chủ. Lao Thái Quân vừa nghe, hù tọa thẳng thân mình, Khê Nhi nói mau, như thế nào? Vì thế Mộng Khê liền đem buổi chiều chuyện đơn giản nói một chút, gặp Lao Thái Quân trầm tư không nói, Mộng Khê lại tiếp nói. Lao Thái Quân, Tôn Tức nghe xong lời này, trong lòng đã nghĩ, kia thầy bói từng nói qua, Tôn Tức cùng nhị gia bát tự cực hợp, là nhị gia trong mệnh quý nhân, tài xung hỉ cứu nhị gia, nhưng này đạo sĩ nhưng lại nói, Tôn Tức mệnh tướng cùng Tú cô nương không hợp, kia không phải nói, Tú cô nương cùng với nhị gia bát tự cũng tương khắc sao? Này Tú cô nương mỗi ngày ở Tiêu Tương viện, cũng không gặp nhị gia thế nào, Tú cô nương nhất định cũng không tin tưởng này đó chuyện ma quỷ, tự sẽ không thành. Kiến cá nhân đạo sĩ, làm ra bực này có tổn hại khuê dự sự tình, tưởng ta Tiêu gia chính là thế gia, đại phu nhân thân phận loại nào tôn quý, càng sẽ không tin kia đạo sĩ yêu ngôn, làm ra loại này có tổn hại Tôn Tức danh tiết chuyện, nhất định là Băng Tâm Ngọc Tâm kia hai cái không biết sống xê. Hết nha hoàn lương đại phu nhân cùng Tú cô nương làm hạ chuyện, bạch bạch ô miệt đại phu nhân cùng Tú cô nương thanh danh, lại bôi nhỏ Tôn Tức trong sạch, Bình Dương thành đều biết đến Tôn Tức là Lao Thái quân dùng bắt nâng đại kiệu nâng vào cửa nhị gia chính thê, thực nhường kia đạo sĩ vào Tôn Tức phòng ở, bôi nhỏ Tôn Tức, chẳng khác nào bôi nhỏ nhị gia, việc này nếu truyền ra đi, nhị gia về sau còn làm như thế nào nhân, Tôn Tức càng không mặt mũi sống ở trên đời này, vì thế Tôn Tức quýnh lên. Liên trưởng kia hai nha hoàn miệng, sau này kia hai cái nha hoàn chính mình cũng thừa nhận là các nàng tự chủ trương, Tôn Tức có thế này nhớ tới, hai người này là Tú cô nương nhân, Tú cô nương tạm trú tại đây, nàng nhân sai lầm rồi, tự ứng từ nàng xử phạt, là Tôn Tức lo lắng Tú cô nương. Dê danh tiết, nhất thời nóng nổi, châm càng, còn thỉnh Lao Thái quân xem ở Tôn Tức một lòng vì đại phu nhân, Tú cô nương tẩy thoát, vì nhị gia thanh danh suy nghĩ phân thượng, thay Tôn Tức làm chủ. Chương 99, đại phu nhân nổi giận. Chương 99, đại phu nhân nổi giận. Khê Nhi vừa thấy Lao Thái quân, liền đem chính mình đánh Băng Tâm Ngọc Tâm việc nói một lần, cuối cùng quỳ ở nơi đó cầu Lao Thái quân tác chủ. Lao Thái quân vừa nghe lời này, lại ta dựa nằm xuống, thầm nghĩ, ta làm là chuyện gì nhi, nguyên lai là ngươi đánh nhân, chọc họa, đến ta này tìm kiếm bảo hộ đến, xem Ngộng Khê nghiêm trang bộ dáng, trong lòng bất giác buồn cười. Dù sao cũng là Lao Thái quân, nghe xong Ngộng Khê trong lời nói, chuyện lớn như vậy, không phải một cái nô tài dám làm, nhất định là chủ tử phân phó, này cháu dâu là gan quá lớn, dám ngỗ nghịch bà, lẽ ra, đây chính là đại bất hiếu, nói nhỏ không nhỏ, nói đại có thể to lắm. Đại phu nhân phi cắn lấy không thuận cha mẹ chi qua đem nàng hưu, cũng không đủ, thầm nghĩ, này Khê Nhi rất lỗ mãng. Nhưng nghe Mộng Khê nói được cũng có lý, việc này truyền ra đi, hảo nói không xuôi thai, đích xác có tổn hại Tuấn Nhi thanh danh, ngầm bực đại phu nhân lại không thích Khê Nhi, cũng không thể dễ tin hai cái đạo sĩ hôn nói, như vậy làm tiện nàng, chỉ bẩn Khê Nhi trong sạch hoàn hảo, nhưng tổn hại Tuấn Nhi thanh danh sẽ không tốt lắm. Lão Thái quân nghĩ vậy, dứt khoát trang khởi hồ đồ, ngồi ở chỗ kia trầm ngâm không nói. Chính trầm mặc gian, ngồi ở một bên tam gia mở miệng nói. Nãi nãi, vận nhi tưởng, kia nói thổ nói trong lời nói có lẽ là thật sự. Mộng Khê cùng Lao Thái quân cùng nhau nhìn về phía tam gia, Tiêu Vận đón nhận nhị tẩu kia giết người dường như ánh mắt, nhưng lại mang ra vẻ mặt tà mị ý cười, tiếp tục nói. Nãi nãi, vận nhi vừa mới nghe xong nhị tẩu trong lời nói, cũng nghĩ tới, nhị ca lần trước phát bệnh khi, vừa vặn biểu muội mỗi ngày ở nhị ca trong viện, nói không chừng biểu muội thực cùng nhị ca bát tự không hợp. Nhị ca bệnh đó là biểu muội khác, nếu không phải khắc xuất ra tà bệnh, kia thái y y nhất định sẽ tra ra, sẽ không là xung hỉ có thể xung tốt, quả thực như thế, Tú Nhi cùng nhị ca bát tự không hợp, kia đạo sĩ tính ra nàng cùng nhị tẩu bát tự không hợp cũng không kỳ lạ, dù sao nhị ca cùng nhị tẩu là hợp bát tự, đồng cùng một người phạm xung lẽ ra đã ở lý, lần này biểu muội đi lại, có lẽ là bởi vì có nhị tẩu ở trong viện đè nặng, tài không khắc nhị ca, ngược lại bị khắc. Tam gia trong lời nói, tuy rằng có tẩy thoát hắn tham cho độc hại nhị gia hiểm nghi, nhưng lúc này Mộng Khê nghe xong, vẫn là thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tam gia, lần sau nói chuyện, không mang theo như vậy thở mạnh, này hù chết người cũng là muốn đền mạng trong lòng oán trách, nhưng vẫn là cảm thấy một tia ấm áp, dù sao, này trong phủ, còn có người có thể thay nàng lời nói, dương mắt hướng Tam gia đầu đi một chút cảm kích ánh mắt. Tam gia sung nàng cười, kêu ý tứ nói. Lần sau nhiều làm tốt hơn ăn đưa đi lại, ta nhưng là giúp ngươi đem tình địch cấp đá ra cục. Lão Thái quân nghe xong lời này, nguyên bản híp ánh mắt bắn ra nhất đạo hàn quang, cái gì đạo sĩ yêu ngôn nàng có thể mặc kệ, nhưng nguy hại đến Tuấn Nhi, nhưng chỉ có đại sự, nhắc tới lần trước Tuấn Nhi bệnh, nhưng là thiếu chút nữa muốn nàng mạng già, nàng liền này một cái ruột thịt tôn tử, quyết không thể lại đã xảy ra chuyện. Cân nhắc thật lâu sau, Lão Thái quân mới mở miệng nói, ta còn tưởng rằng có gì đáng ngại chuyện, không phải là đánh Tú Nhi người sao? Nói như thế nào ngươi cũng là cái chủ mẫu, một cái nô tài, cũng là đánh cho, chính là Tú Nhi tạm trú ở Tiêu phủ, động năng nhân, trên mặt mũi tổng không thể nào nói nổi, như thế này ta phái người đi thỉnh Tú Nhi đi lại, hòa giải, Khê Nhi giáp mặt cấp Tú Nhi bồi cái lễ, nói cái khiêm còn chưa tính, chính là về sau nếu không hứa như vậy lỗ mãng, Khê Nhi nghe được không, thượng mát, đừng quỳ, mau đứng lên đi. Ngộng Khê bật ứng, lại cấp Lao Thái Quân đụng đầu, cảm tạ ân, có thế này đứng lên, ngồi ở một bên ghế tựa, Lao Thái Quân vừa định phân phó người đi chuyển Tú Nhi, chỉ thấy nha hoàn báo lại, đại phu nhân cùng biểu cô nương đi lại. Muốn nói đại phu nhân cùng biểu cô nương thế nào đến như vậy chậm, nguyên lai, Băng Tâm cùng Ngọc Tâm một hồi đến dưỡng tâm viên liền khóc đem nhị mãi mãi như thế nào đánh nàng nhóm, bức các nàng sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, kia đại phu nhân vừa nghe, khí một cước đá ngã lăn cái bản, này nhị mãi mãi thật sự là ăn gan báo, dám đánh nàng phái đi nhân, làm hạ như thế ngỗ nghịch việc, đây chính là đại bất hiếu, thất xuất đứng đầu đó là không thuận cha mẹ, hôm nay phi nhường nàng hạ đường. Không thể, bận sai người chuẩn bị tiệu, muốn đích thân đi Tiêu Tương viện, vẫn là Tú Nhi bình tĩnh, tiến lên đối gì nói. Gì? Tưởng kêu biểu tẩu đánh nhân, nhất định sẽ không ngồi ở kia chờ ngài đi qua giáo huấn, này trong phủ, cũng chỉ có Lao Thái Quân sủng nàng, 89/10 biểu tẩu sẽ đi tìm Lao Thái Quân bảo hộ, gì phải đi ngay, cũng là phốc cái không, đổ lầm thời cơ, biểu tẩu muốn đi Thọ Hy đường, dưỡng tâm viên là tất kinh đường, không bằng gì nhiều phái những người này ở trên đường đổ, trực tiếp đem biểu tẩu đưa dưỡng tâm viên, ép buộc nàng nhận hôm nay ngỗ nghịch ngài chuyện, nhường nàng ký tên. Đồng ý, lại trình đến Lao Thái Quân kia. Liền khả buộc Lao Thái Quân nhường biểu ca lấy không thuận cha mẹ tên hưu biểu tẩu, chẳng phải nhất lao vĩnh dật. Tú Lâu nói đến này, trong lòng cái kia mị à, quả nhiên là đắc lai toàn bất phí công phu, không thể tưởng được thường ngày Lý Liên lá cây đến rơi xuống đều sợ tạp đầu biểu tẩu, cũng có như vậy phạm tối kỵ thời điểm, vu hãm nàng hiểm ma gì đợi nhân, tổng là có chút phiêu lưu, Lao Thái Quân sẽ không không cha, sẽ làm nàng lo lắng đề phòng một thời gian, còn phải tiếp tục hao tổn tâm trí, nghĩ biện pháp ché lấp. Nay biểu tẩu tự mình phạm vào kỵ, vậy chẳng trách nàng, liên mặt sau diễn cũng tỉnh, hôn. Nay biểu tẩu thật muốn hạ đường, kia Băng Tâm Ngọc Tâm hai người ai một chút đánh, cũng đáng, quay đầu nhiều thưởng vài thứ cũng được, cũng vẫn có thể xem là một cái khổ nhục kế. Nghe xong Tú Nhi trong lời nói, đại phu nhân ngẫm lại cũng là, thật muốn đi Lao Thái Quân kia, có Lao Thái Quân ở bên trong chở, thật đúng vướng chân vướng tay, có thể đem nhị mãi mãi đổ đến dưỡng tâm viên kia còn không nhậm tự mình xử trí. Nàng có thể đem hai cái nha đầu đánh ăn xong, nói ra trái lương tâm trong lời nói, kia chính mình hôm nay cũng có thể đem nàng đánh ăn xong, bước nàng thừa nhận tự mình làm hạ không thuận cha mẹ, đại nghịch bất đạo việc, ngày mai thấy Lao Thái Quân, sinh. Thức dĩ nhiên làm thành thục cơm, nhị mãi mãi có sai trước đây, Lao Thái Quân tưởng hộ cũng hộ không xong, còn có thể lấy nàng này nàng dâu như thế nào. Nghĩ như vậy, liền phân phó người đi trên đường đổ nhị mãi mãi, chính là Tú Nhi nghĩ đến, Ngộng Khê cũng nghĩ tới. Chỉ này nhất chiêu chi kém, liền nhường Ngộng Khê cùng Tiêu Vận ở Lao Thái Quân kia nhất sướng nhất đáp chiếm tiền cơ. Phái đi nhân tả chờ, hữu chờ cũng không thấy nhị mãi mãi cố kiệu trải qua, sau khi nghe ngóng, nhị mãi mãi sớm đường vòng đi Thọ Hy đường, trở về báo cấp đại phu nhân, hai người vừa nghe, không thể tưởng được thực xem thường này quỷ kế đa đoan nhị mãi mãi, có thế này nóng nảy, bà chạy đi lại. Đại phu nhân cùng Tú cô nương ở thị kỳ dẫn dắt hạ, tiến úp, chỉ thấy nhị mãi mãi đang ngồi ở một bên. Đại phu nhân thấy mặt chính là trầm xuống, cấp Lao Thái Quân gặp qua lễ, gặp nhị mãi mãi đứng dậy cho nàng chào, mở miệng quát. Người tới, đêm này mắt không tôn trưởng nhị mãi mãi cùng Chi Thu đều cho ta trói lại. Ngộng Khê cùng Chi Thu vừa nghe lời này, thầm nghĩ, này đã tới rồi, hai người song song quỳ rạp xuống đất, vài cái bà tử nghe tiếng chạy đi lại, nhưng đứng ở một bên không nhúc nhích, chính là xem Lao Thái Quân. Lao Thái Quân cũng không cao hứng, thầm nghĩ, Khê Nhi nếu không đối, dù sao ở ta này. Không cùng ta đánh cái tiếp đón liền trói người, trong mắt còn có ta này bà sao. Vì thế hoán vừa nói. Nàng dâu trước ngồi xuống xin bất giận, Khê Nhi vừa mới đã nói, không phải là đánh Tú Nhi người sao. Ta vừa rồi đã vấn qua Khê Nhi, đang nghĩ tới chuyển Tú Nhi đi lại, ta ra mặt làm cùng sự mỗ, Tú Nhi cũng cho ta này lao phu nhân cái mặt mũi, nhường Khê Nhi cho nàng bồi cái không phải, việc này còn chưa tính, Khê Nhi nói như thế nào cũng là cái đương ra mãi mãi, động thủ đánh cái nô tài. Không là có gì đáng ngại chuyện. Đại phu nhân vừa nghe Lão Thái Quân trong lời nói, liền biết này nhị mãi mãi là ác nhân trước cáo trạng, nhất thời cũng bình tĩnh xuống dưới, dù sao bà lên tiếng, đại phu nhân lại có lý, cũng không dám cai chảy cái cối, có thế này cùng Tú Nhi ngồi xuống, cũng không nhường nhị mãi mãi đứng dậy, mở miệng đối Lão Thái Quân nói. Lão Thái Quân không biết, kia Băng Tâm Ngọc Tâm thật là nghe xong nàng dâu phân phó tài đi đông sướng phòng, hai cái nha hoàn đã nói là phụng nàng dâu mệnh lệnh đi. Nhưng này nhị mãi mãi vẫn là đánh hai cái nha hoàn, nàng trong mắt kia còn có ta này làm bà. Lao Thái Quân, nhị mãi mãi làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, hôm nay không phạt, nàng dâu sau này thế nào còn có uy nghiêm, lại thế nào ước thúc người khác, này Tiêu phủ sau này còn có quy tự sao. Chương 100, Lão Thái Quân nổi giận. Chương 100, Lão Thái Quân nổi giận. Đại phu nhân vừa đến Thọ Hy đường, liền muốn phạt nhị mãi mãi cùng chi thu, bị Lão Thái Quân ngăn cản xuống dưới, đại phu nhân không có cách nào khác, liền đi thẳng vào vấn đề hồi bình Lão Thái Quân, là nhị mãi mãi ngỗ nghịch nàng, đánh nàng phái đi nhân, là đại bất hiếu, không phạt không đủ để lập uy. Lão Thái Quân vừa nghe lời này, mặc dù sinh khí đại phu nhân làm hạ chuyện, nhưng dù sao cũng là khê nhi đánh nàng phái đi nhân, ở cổ đại chú ý chăm sự hiếu vì trước, này bà nếu không đối cũng là trưởng bối, ngỗ nghịch đó là bất hiếu, đại phu nhân nói như vậy, đổ cũng không tốt lại che chở, thường phục khởi hồ đổ đến, mặt mang không hiểu xem mộc khê, hỏi. Khê nhi không phải nói, kia hai cái nha đầu nói là tự chủ trương dẫn đạo sĩ đi đông xương phòng sao. Hồi Lão Thái Quân, đại phu nhân, chuyện này là băng tâm ngọc tâm chính miệng nói, tiêu tương viện nha hoàn bà tử đều có thể làm chứng, Lão Thái Quân. Đại phu nhân không tin có thể truyền nhân đi lại vừa hỏi liền biết. Mộng Khê vừa nghe Lão Thái Quân hỏi, bận trả lời. Băng Tâm Ngọc Tâm nói, là các nàng ai bất quá đánh, tài trái lương tâm nhận hạ là của chính mình chủ trương. Nàng dâu cuối cùng Tiêu gia bắt nâng đại kiệu nâng vào cửa, luôn có chút thân phận, như thế nào tại đây ăn nói bừa bãi, đại phu nhân có thể nào tin tưởng nô tài, mà không tin nàng dâu đâu, huống chi lúc đó nhất sân nha hoàn bà tử đều có thể làm chứng. Lão Thái Quân truyền này nô tài nhóm đi lại vừa hỏi liền biết. Chuyện này quả thật là các nàng chính miệng nhận. Đó là biểu tẩu đánh trước Băng Tâm Ngọc Tâm, vẫn là các nàng trước tiên là nói là của chính mình chủ trương. Tú Nhi đánh xả tùy côn thượng, theo sát sau hỏi. Hồi đại phu nhân, nàng dâu chính là tưởng, đại phu nhân quý vì thế gia chủ mẫu, ung dung rộng lượng, xử sự hào phóng, thân phận ra sao trở tôn quý, như thế nào dễ tin kia đạo sĩ yêu ngôn, phân phó nha hoàn làm ra bực này xấu xa việc, bị thế nhân sở trơ chẽn, nàng dâu thật muốn tin, nhường đường sĩ vào nàng dâu. Bẩn nàng dâu trong sạch sự tiểu, nhưng tổn hại nhị gia thanh danh sẽ không tốt lắm, nghĩ như vậy, đánh chết nàng dâu cũng không tin việc này là đại phu nhân chủ trương, nhất định là. Nha hoàn sau lưng khi chủ, loại này tiện tỳ không đánh nói như thế nào lời nói thật, đương nhiên là đánh trước mới nói. Mộng Khê một câu đem đại phu nhân nghẹn tại kia mặt lúc đỏ lúc trắng, lẽ ra nhường đường sĩ tiến con dâu trong phòng tắc pháp, sự mặc dù không lớn, nhưng thực là hảo nói không xuôi hay. Nay bị nhị mãi mãi tam ngôn ngữ liền nói thành là vì thế nhân sở trơ chén việc xấu, nếu nàng thừa nhận việc này là nàng phân phó nhân làm, nàng liền không xứng làm thế gia chủ mẫu, cuốn mặt mũi. Nếu nàng không thừa nhận là nàng phân phó nhân làm, kia nhị mãi mãi đánh nô tài liền không sai, nhưng lại có công, nhưng nhị mãi mãi làm hạ như vậy đại nghịch bất đạo việc, có thể nào khinh tha nàng, ngồi ở kia thế khó xử, nghĩ đến chính mình vừa vào cửa sẽ phạt nhị mãi mãi, hiện tại quay đầu lại nói nàng không sai, xem Lão Thái Quân tư thế. Sẽ không có thể khinh tha chính mình. Nghĩ vậy, nghĩ nang, mở miệng nói. Lớn mật, ta liền tại đây, tự mình làm chứng, Băng Tâm Ngọc Tâm đó là ta phái đi, ngươi còn dám nói xạo. Nàng dâu cũng là, thế nào có thể tin tưởng kia yêu đạo ngôn, liền như vậy phái nhân đi qua, thực nhường kia nói thổ vào Khê Nhi phòng, chuyến đi ra ngoài, hỏng rồi Khê Nhi danh tiết không nói, còn không bị thân bằng bạn tốt nhạo báng đi, này không phải thế gia chủ mẫu chuyện nên làm nhi. Lão Thái Quân gặp đại phu nhân không nhìn nàng tọa ở bên cạnh, gian dạy nhị mãi mãi, trong mắt thế nào còn có nàng này bà, cũng tới rồi khí, bất hạnh không lý do phát tác, có Mộng Khê phía trước trong lời nói làm lời dẫn, Lão Thái Quân chờ chính là phu nhân chính miệng thừa nhận, vì thế đại phu nhân tiếng nói vừa dứt, không đợi Mộng Khê mở miệng, liền làm khó dễ. Đại phu nhân vừa nghe lời này, trong lòng biết Lão Thái Quân mất hứng, trong lòng cũng khổ, hôm nay việc này lại nói tiếp là nàng khiếm cân nhắc. Chỉ hận nàng trong ngày thường gặp này nhị mãi mãi co đầu rút cổ ở đông xương lý, đối nàng vâng vâng nhạ nhạ, hôm nay xem nhẹ nàng, vì thế thanh âm cũng nhuyễn xuống dưới, đối Lão Thái Quân nói. Lão Thái Quân không biết, nàng dâu nguyên cũng là không tin, chính là Tú Nhi trước đó vài ngày vô duyên vô cớ bị bệnh, tìm vài cái đại phu, cũng không chuyển biến tốt, sau này tìm hai cái nói thổ, nói là Tú Nhi mệnh cùng nhị mãi mãi phạm sung, nàng dâu liền ở dưỡng tâm viên cấp Tú Nhi làm cung bái hành lễ, kết quả Tú Nhi bệnh quả nhiên tốt lắm. Nàng dâu có thế này tin, nàng dâu làm ớn, kia nói thổ thực hiện khi, nhiều phái những người này ở bên cạnh chiều ứng, nhị mãi mãi trốn tránh chút. Cũng ô không xong cái gì danh tiết, nàng dâu lo lắng Khê Nhi mệnh cứng rắn, khắc Tuấn Nhi sẽ không tốt lắm, nghĩ là một chàng cung bái hành lễ liền tránh thoát một kiếp, tổng vẫn là chị, này trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ai xảy ra chuyện cũng không tốt, cũng là không cân nhắc nhiều như về. Ý thì ta cũng nghe nói Tú Nhi này hai ngày bị bệnh, thật sự làm một hồi cung bái hành lễ liền tốt lắm. Đúng vậy, Lão Thái Quân, Tú Nhi uống lên vài ngày chén thuốc, cũng không thấy hiệu quả, Tú Nhi nguyên cũng không tin, nhưng hôm nay buổi sáng làm cúng bái hành lễ, Tú Nhi là tốt rồi đi lên, Lão Thái Quân ngài xem, Tú Nhi hiện tại một chút việc cũng không có. Nghe Lão Thái Quân hỏi, Thú Nhi ở một bên bận gật đầu xưng là.
Lão Thái Quân nghe xong lời này, cũng trầm mặc không nói, ở trong lòng nàng vẫn là tin tưởng Tú Nhi khắc Tuấn Nhi, Khê Nhi mới là quý nhân, nhưng trước mặt Tú Nhi cùng đại phu nhân mặt, không có chứng cứ rõ ràng, nói ra bị đại phu nhân bắt khuyết điểm, đổ không tốt, nhất thời cũng trầm mặc xuống dưới.
Đại phu nhân gặp Lão Thái Quân không nói, thầm nghĩ, xem này tư thế, ở Lão Thái Quân trước mặt phạt nhị mãi mãi là không được, nhưng nàng làm hạ bực này đại nghịch bất đạo việc, tổng không thể tiện nghi đi, đánh trước Chi Thu tự nhiên nàng uy cũng là tốt, nếu Chi Thu kháng không được đánh, nói ra cái gì, chuyện này còn có cứu vãn cơ hội, mặc dù ở Lão Thái Quân trước mặt trách phạt nô tài có chút trầm cảm, nhưng nhị mãi mãi bất hiếu trước đây, Lão Thái Quân mất hứng cũng nói không nên lời gì. Đến, vì thế mở miệng nói. Người tới, đem này dụ hoặc chủ tử vì phi làm ngạt nô tài, kéo xuống vào miệng. Nghe xong lời này, Ngộng Khê cũng không có cách, nên làm nàng đều nói làm, hiện tại chỉ có thể chờ nhị gia hồi phủ, chung nàng độc, nàng mai phục tử tài hữu dụng, nhìn trời, đại lượng, Chi Thu trận này ra thịt khổ là tránh không được, quỷ gối kia đau lòng xem Chi Thu cho nàng một cái an tâm ánh mắt, liền bị bà tử giữ chặt bích bích vô vô đánh lên, Tú Nhi xem cái kia hết giận à. Vừa đánh nhị hạ, một cái tiểu nha hoàn hoang mang rối loạn trương trương chạy tiến vào, Lão Thái Quân gặp đại phu nhân ở nàng trước mặt đánh người. Lại ngăn đón không dưới, sớm nghẹn nhất bụng lửa giận, gặp tiểu nha hoàn không quy không cự xông tới, mở miệng mắng to nói. Hoảng cái gì, đã chết mẹ ruột chưa từng, một điểm quy cự đều không có tiểu chân. Kia tiểu nha hoàn Lão Thái Quân phát hỏa, cuống quýt quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Nô tỳ không dám, Lão Thái Quân tha mạng, nô tỳ vừa rồi nghe Tiêu Tương Viện hồng hạnh báo lại, nói nhị gia đột nhiên té xỉu, nhân sự bất tỉnh, nô tỳ nghe xong, nhất thời dọa, bận đi lại hồi Lão Thái Quân, tài phạm quy cự. Trong phòng mọi người nghe xong lời này, đều lắp bắp kinh hãi, Lão Thái Quân đằng tọa thẳng thân mình, đang ở và miệng bà tử nhóm cũng ngừng tay, ngốc đứng ở kia. Ngọc Khê ngẩng đầu nhìn xem Đại Lượng Thiên, thầm nghĩ, kia băng sơn mấy ngày nay đều tối rồi tại tiến viện môn, hôm nay thế nào sớm sẽ trở lại phối hợp nàng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, nhị gia bị bệnh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, nhị gia bị bệnh. Ngọc Khê nghe được nhị gia té xỉu tin tức, một gốc cây tâm rốt cục rơi xuống trong bụng, nhìn xem Đại Lượng Thiên, âm thầm cảm tạ vẫn là này ngốc nhị gia hảo, biết nàng hôm nay gặp nạn, nhưng lại ngoại lệ trước thời gian trở về cùng nàng phụ cho vai chính. Nhị gia ngoại lệ vì nàng trở về. Nay thật sự là Ngọc Khê trang điểm, kia Tiêu Tuấn hôm nay trở về sớm, thật đúng không phải vì nàng. Nguyên lai này Tú Nhi an bày biểu tẩu yểm ma đại phu nhân, nhị gia đợi nhân độc kế. Trong đó chủ yếu nhất hoàn không thể thiếu này Tiêu Tuấn Tiêu nhị gia phối hợp, cho nên nàng tối hôm qua tài năn nỉ gì thỉnh biểu ca đi qua, nàng vừa thấy biểu ca liền sử xuất cả người chiêu thức, lại là làm nũng, lại là rơi lệ, nói nàng này hai ngày bị bệnh, biểu ca nhưng lại thờ ơ, không đi tới xem nàng. Nhị gia giải thích nói mấy ngày nay sự vụ bận rộn, mỗi ngày trở về trời đã tối rồi, nghĩ mẫu thân cùng biểu muội đã ngủ, hắn không có phương tiện đi lại, hắn nghe nói biểu muội bị bệnh, sớm phái Hồng Châu tặng quý trọng dược liệu. Cấp biểu muội dùng, Khả Tú Nhi chính là nhất quyết không tha, luôn miệng nàng lần này bệnh kỳ quái, vài cái đại phu đều tra không ra nguyên nhân bệnh, dứt khoát bệnh tử quên đi, tả hữu không có người đau lòng, huyên nhị gia ngồi ở chỗ kia thẳng choáng váng. Cuối cùng Tú Nhi còn nói, nàng bị bệnh, biểu ca chẳng sợ trước tiên trở về một ngày cũng tốt, đi lại bồi bồi nàng, cũng không ngủng các nàng từ nhỏ một khối lớn lên tình phân, nàng chính là đã chết, cũng thấy đủ. Tú Nhi vừa nói vừa mạt nước mắt, quả nhiên là lê hoa nhất chi xuân mang vũ. Tiêu Tuấn tuy rằng biết rõ biểu muội bất quá là tiểu bệnh, này lại là phong lại là vũ, thật sự là chuyện bé xé ra to, nhưng thật sự nhịn không được biểu muội ép buộc, huyên hắn cuối cùng không có cách nào khác, chỉ phải lời thề son sắt nói, ngày mai nhất định sớm đi hồi bồi biểu muội chơi cờ giải buồn, Tú Nhi có thế này phá đề mỉm cười, cao hứng chờ ngày mai hảo diễn lên sân khấu. Tú Nhi cố ý an bày đạo sĩ buổi chiều đi Đông Xương phòng thực hiện, cũng âm thầm dặn nói thổ, làm pháp sự khi không cần phải gấp gáp, càng vững chắc càng tốt. Nhất định phải kéo dài tới nhị gia hồi phủ. Sau đó nàng cùng biểu ca cùng đi Đông Xương quan khán cúng bái hành lễ, cuối cùng không cẩn thận phát hiện biểu tẩu dưới sàng tiểu mục nhân, khi đó biểu ca vừa lúc ở tràng, tận mắt nhìn thấy, lại có nàng vừa mới lành bệnh làm chứng, nàng chỉ cần ở một bên thoáng đề điểm một chút, biểu tẩu Đông Xương luôn luôn thủ được ngay, cũng không làm cho người ta tiến vào, nguyên lai là có bí mật, bằng chứng như núi, không lo biểu ca cùng Lão Thái Quân không tin. Đến lúc đó mặc cho biểu tẩu nhanh mồm nhanh miệng, cũng rửa không sạch. Cái này đường là nhất định, Tú Nhi mưu kế nhất hoàn khấu nhất hoàn, không thể không nói không độc ác, chính là nàng ngàn tính và tính, chỉ tính lậu một cái, kia băng tâm ngọc tâm cùng đạo sĩ căn bản vào không được Đông Xương, càng đã quên là biểu tẩu sung tốt lắm biểu ca bệnh, Lao Thái Quân càng sâu tín nàng biểu tẩu cùng biểu ca hợp tướng, này thật sự là, cơ quan tính tận rất thông minh, phản vì người kia làm giá ý ỉa. Lao Thái Quân nghe xong nha hoàn trong lời nói, bất chấp khác, bận phân phó nhân truyền Hồng Hạnh tiến vào, vừa cẩn thận hỏi qua, Hồng Hạnh lại đem Tiêu Tuấn tình huống nói một lần, Lao Thái Quân tiếp lại hỏi. Nhị gia hồi phủ khi liệu có cái gì không đối địa phương? Hồi Lao Thái Quân, nhị gia hồi phủ khi hảo hảo, Hồng Châu chính hướng nhị gia nói xong buổi chiều chuyện, nhị gia chính nghe, đột nhiên mặt tối sầm, liền ngất đi, Hồng Châu một mặt phái nô tỳ đến truyền lời, một mặt lại truyền đại phu, lúc này chính canh giữ ở nhị gia bên người. Nghe xong lời này, Lao Thái Quân nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, đại phu nhân lúc này cũng hoàng thần, kia còn lo lắng trừng phạt Chi Thu, sai người đem nhị mãi mãi cùng Chi Thu trước mang về Tiêu Tương Viện, xem ở Đông Xương Lý, chờ xử trí, tự mình đỡ Lao Thái Quân ngồi kiệu, đoàn người vội vàng hướng Tiêu Tương Viện đi tới. Lao Thái Quân chờ người tới Tiêu Tương Viện, nhị gia chính mê man ở trên giường, đại phu đã đến, tưởng kia Mộng Khê là hiện đại y học tiến sĩ, lấy đến này cổ đại, có thể nói là đại tề y học giới kỳ ba, là chén lớn cấp nhân vật, muốn nói nàng dược thuật đại tề thứ hai, kia thật đúng không ai dám xưng thứ nhất, nàng xứng dược phóng ngã Tiêu nhị gia, không phải này vài cái lao phu tử có thể tra ra. Đại phu hào nửa ngày mạch, cũng không phát hiện cái gì không đối địa phương, chính là lắc đầu. Nhầm Lao Thái Quân thế nào hỏi, vẫn là lắc đầu, thỉnh Lao Thái Quân khác thỉnh cao minh, thẳng đến Lao Thái Quân gặp rốt cuộc hỏi không ra cái gì, tài nhường đại phu trở về, này đại phu tài như mông đại xá dường như vội vàng rời đi, thầm nghĩ, này Tiêu nhị gia bệnh cho tới bây giờ đều là ly kỳ cổ quái, về sau lại nghe nói này Tiêu nhị gia có bệnh, nhất định phải có xa lắm không, trốn rất xa. Lao Thái Quân lại liên tiếp thỉnh vài cái đại phu, trần qua sau, đều thẳng lắc đầu, cầu Lao Thái Quân khác thỉnh cao minh, liên phương thuốc cũng không dám loạn hạ. Lao Thái Quân lại phân phó nhân đem nhị gia vừa mới dùng qua gì đó, nhất nhất trình cấp đại phu tra xét, xem có hay không khả nghi sự việc, có thể biết nhị gia nguyên nhân bệnh, nói không chừng nhị gia liền được cứu rồi, qua vài cái đại phu thủ, đều nói nhị gia hồi phủ sau dùng gì đó không thành vấn đề, nôn ngoại chi ý, nhị gia không phải trúng độc, luôn luôn ép buộc đến cầm đèn, đại lao gia cũng hồi phủ, nhị gia vẫn hôn mê bất tỉnh. Người một nhà mặt ủ mày trao ngồi một phòng, nào có dùng cơm tâm tư. Lúc này, đại phu nhân lại nghĩ tới kia hai cái chị Tú Nhi bệnh đạo sĩ, gấp hướng Lao Thái Quân cùng đại lao gia nhắc tới, cuối cùng nói. Thương ngôn nói, có bệnh loạn chạy chữa, giờ phút này, đã cố không lên nhiều như vậy, này cửa miếu bái hơn, không chừng người nào miếu muốn nhúng tay vào dùng, không bằng dứt khoát làm cho bọn họ thử xem, kia đạo sĩ đã có thể trị hảo Tú Nhi bệnh, tổng là có chút đạo thuật. Lao Thái Quân cùng đại lao gia nghe xong, trầm tư sau một lúc lâu, gật gật đầu, hỏi kia nói thổ hiện ở nơi nào, có bà tử đáp lời nói, luôn luôn tại Tiêu Tương Viện xài phòng lý đóng cửa, chờ xử lý, Lao Thái Quân phân phó đem nhân mang đến, kia hai cái đạo sĩ mặt xám mày cho bị dẫn theo tiến vào, vừa thấy Lao Thái Quân, liền quỳ xuống đất dập đầu, cầu Lao Thái Quân tha mạng, Lao Thái Quân làm cho bọn họ đứng dậy đáp lời, hai người có thế này đi nổi lên. Dương mắt vừa thấy, khắp phòng đèn đuốc huy hoàng, này một phòng nhân càng giống thần tiên thân thuộc. Liên Bình hô hấp đứng ở một bên nha hoàn đều giống họa lý xuất ra, kia gặp qua này trận thức, sớm dọa bắp chân chuẩn rút, sợ nói sai một câu, cấp chính mình đưa tới tai họa. Lao Thái Quân gặp nói dọa thành như vậy, trong lòng sớm thất vọng rồi một nửa, tưởng kia Tịnh Vân đại sư, chính là hoàng thân quốc thích đi cầu, cũng không nhất định có thể nhìn thấy, thế nào tài kêu đức cao vọng trọng, vừa thấy hai người này một bộ đáng kinh dạng, đã biết không có gì năng lực, nhưng đã gọi tới, dù sao cũng phải thử một lần, xem bọn họ mở miệng nói. Hai vị tiên sinh không cần khẩn trương, buổi chiều việc, là lao thân kia cháu dâu Lô Mãng, mong rằng tiên sinh không cần để ý, nghe nói là hai vị tiên sinh chị Tú Nhi cô nương bệnh. Bần đạo bất tài, chính là đúng dịp mà thôi, không dám kể công. Kia Tú Nhi thật sự là bị viện này lý nhân va chạm. Đúng vậy, bần đạo tính qua, thật là cùng viện này lý phạm nhân sung, bần đạo cũng chỉ là nhìn bát tự nhận ra người kia, cũng không biết người nọ là quý phủ nhị mãi mãi, có mạo phạm chỗ, còn thỉnh thí chủ thứ lỗi. Nay trong viện mọi người bát tự tiên sinh đều xem qua. Hai cái đạo sĩ nhìn nhau, nghi nghi đáp. Bần đạo chính là ấn vị này nữ thí chủ cấp bát tự suy tính, không biết là phủ xem toàn. Lao Thái Quân, nàng dâu nguyên là nhận vì cùng Tú Nhi phạm xung nhất định là nữ nhân, cho nên không đem Tuấn Nhi bát tự đưa cho đạo sĩ, nhưng là sơ sót. Đại phu nhân gặp Lao Thái Quân hỏi như vậy, nhớ tới này trong viện trừ bỏ Tuấn Nhi nhưng là đều xem qua, vì thế cùng Lao Thái Quân nói. Lao Thái Quân nhìn thoáng qua đại phu nhân. Lại đối đạo sĩ nói, lao thân tôn từ nay vóc cũng hôn mê bất tỉnh, làm phiền hai vị đạo sĩ tiên sinh nhìn xem, liệu có cái gì không ổn chỗ, hay không va chạm cái gì. Hai cái nói thổ nhìn nhau, thầm nghĩ, lại đến một cái. Nhầm này hai cái đạo sĩ đạo hạnh cao tới đâu, cũng trị không hết này thực bệnh, hai người ép buộc nửa ngày, Tiêu Nhị Gia một chút phản ứng cũng không có, cuối cùng chỉ phải ngừng lại, liên nói tự mình đạo hạnh không đủ, bêu xấu, Lao Thái Quân lại nhường hai người xem hay không Nhị Gia va chạm cái gì, hai cái nói thổ lúc này nhưng là nếu không dám nói lung tung, đại phu nhân thấy, cũng cảm thấy không mặt mũi, phân phó nha hoàn cho ngân lượng, vội vàng đuổi rồi. Mấy ngày nay, Tiêu Phủ Lý tình cảnh bị thảm, Nhị Gia mê man 4 ngày, Tiêu Phủ thỉnh hết danh y đi hề. Bao gồm Thái Y Lìa viện Lý Thái Y Lìa đều đến, cũng không có thể nhường Tiêu Nhị Gia tỉnh lại, nhưng Lý Thái Y Lìa đổ cấp Tiêu Gia cung cấp một cái manh mối, thì phải là Bình Dương trong thành Tân Quý, Di Xuân Đường, theo hắn nói này Di Xuân Đường chủ nhân thần mật khó lường, y lý thuật cao siêu, Nhị Gia bệnh, có lẽ chỉ có người này có thể chữa trị. Nhậm Tiêu Lão Thái Quân nằm mơ cũng không thể tưởng được là, Tiêu Gia mấy ngày nay tưởng tận biện pháp tìm kiếm Di Xuân Đường chủ nhân, đúng là bị nàng giam cầm ở Đông Sương Mộng Khê, lúc này, trên đời này duy nhất có thể cứu Tiêu Nhị Gia cũng tưởng thật chỉ có nàng. Chương 102, giải độc. Chương 102, giải độc. Lão Thái Quân cùng Đại Lao Gia nghe nói Di Xuân Đường chủ nhân là duy nhất có thể cứu Nhị Gia nhân, nguyên vốn tưởng rằng lấy hắn Tiêu Gia tiền tài quyền thế, tìm một người chẳng phải việc khó, khả nhất tìm dưới, hù nhảy dựng, này Di Xuân Đường chủ nhân đúng là thái tử nghĩa đệ, hơn nữa nghe nói người này thâm thái tử kính trọng, trời xanh tính phóng đãng không kềm chế được, tùy tính tiêu sái, trọng yếu nhất là người này lưu lạc thiên ngai, phiêu bạt bất định, rất ít hồi Bình Dương, trừ phi hắn muốn gặp ngươi. Vì Tuấn Nhi mệnh, Đại Lao Gia không thể không đi cầu thái tử, khả thái tử nói, hắn cùng người này cũng cận có gặp mặt một lần, thường hy vọng có thể cùng hắn lại nâng cốc luân hoan, nhất nói lời tạm biệt cách khổ, khả cho tới nay, phiên lần đại tề, đúng là âm tín hiểu vô, nhìn đến thái tử nhắc tới Di Xuân Đường chủ nhân khi, trong mắt toát ra tha thiết khát vọng, Đại Lao Gia tuyệt vọng, lấy thái tử thế lực, muốn tìm người này đều nan. Càng đừng nói Tiêu Gia, nói trở về, định đoạt Tiêu Gia có thể. Tìm được người này, kia cũng phải có thời gian mới được, mắt thấy Tuấn Nhi mê man ở giường, chờ không dậy nổi a. Lão Thái Quân nghe xong Đại Lao Gia kể ra, chẳng lẽ Tuấn Nhi tưởng thật năm xưa bất lợi, chạy trời không khỏi nắng. Nay hỉ cũng sung qua, tổng không thể lại sung một lần đi. Tưởng thật lần này không cứu sao, nghĩ đến Tuấn Nhi sinh tử chưa biết, chẳng lẽ thật muốn nàng này người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhất thời lão lệ tung hành, đúng là không nói gì hỏi thương thiên. Ta Tiêu Gia đến cùng làm cái gì nghiệt, nên có như vậy báo ứng, nan đến thật muốn từ đây chặt đứt đích mạch. Không nói Lao Thái Quân, Đại Lao Gia trong lòng đau khổ, đông trong xương phòng lúc này lại càng không yên tĩnh, Mộng Khê đợi nhân bị giam cầm 4 ngày, Lao Thái Quân sớm đã quên các nàng, lúc này Chi Xuân Chính bất an hỏi Nhị Nãi Nãi. Nhị Nãi Nãi, Nhị Gia thật sự không có việc gì sao? Ngươi đã hỏi 100 lần, thật sự không có việc gì. Kia thế nào còn không tỉnh? Mộng Khê tượng liếc si dường như xem nàng. Chưa ăn giải dược thế nào tỉnh. Ngày hôm qua nghe Hồng Hạnh nói, Nhị Gia hô hấp càng ngày càng yếu, sắc mặt càng ngày càng trắng, không có việc gì đi. Chi Xuân lại lo sợ hỏi. Cho ngươi 4 ngày tứ đêm không ăn không uống nằm ở kia, ngươi cũng sẽ hô hấp càng ngày càng yếu, sắc mặt càng ngày càng trắng, đó là đói. Mộng Khê trắng Chi Xuân liếc mắt một cái, không chỉ có thầm than này cổ đại không có gì từng chút linh tinh tiêm thịt, có thể bổ doãn dinh dưỡng, Nhị Gia đây là luôn luôn tại tiêu hao sinh mệnh, nếu không cứu trị định là chỉ còn đường chết. Chi Xuân vừa nghe lời này, cấp nhảy dựng lên. Kia Nhị Gia không phải sẽ bị đói chết, khát tử, Nhị Nãi Nãi, chúng ta mau tìm cách đem giải dược tống xuất đi nha. Chúng ta đều bị giam cầm, thế nào đưa, tặng, nhất tra giải dược xuất xứ, Lao Thái Quân cái thứ nhất hội đoán được Nhị Gia bệnh là chúng ta động tay chân, đến lúc đó tử còn không biết là ai. Chi Thu hung hăng trừng mắt nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái. Chi Xuân nghe xong, lại xám xịt ngồi xuống, dược là nàng hạ. Nàng này 2 ngày nhưng là không ngủ qua một cái ngủ ngon, hảo quả Nhị Gia có thế nào, nàng tưởng nàng kiếp sau cũng không sống yên ổn, Mộng Khê cũng minh bạch tâm tư của nàng, chính là hiện tại bị giam cầm, ra không được, nàng cũng không có biện pháp. Chi Xuân thật sự chưa từ bỏ ý định, một lát sau, lại nhạ nhạ hỏi. Thực liên không có biện pháp sao? Có. Chi Thu, Chi Xuân vừa nghe, nhãn tình sáng lên, song song xem Nhị Nãi Nãi. Nhị Nãi Nãi có biện pháp nào, nô tỳ đi làm. Chờ Lão Thái Quân nhớ tới chúng ta. Chi Xuân Chi Thu nghe xong lời này, lại xám xịt cúi đầu. Thực nhường Mộng Khê cấp đoán đúng rồi, Tiêu Tuấn hôn mê ngày thứ 5, Lão Thái Quân rốt cục nhớ tới nàng, này không, Tam Gia đang cùng Lão Thái Quân nói xong đâu. Nãi nãi, Nhị ca có phải hay không thực cùng biểu muội phạm sung, Nhị ca lần trước nhiễm bệnh cũng là biểu muội mỗi ngày ở Nhị ca trong việc khi, lần này lại là biểu muội mỗi ngày tại kia, lúc trước khả năng có Nhị tẩu đẻ nặng, tại không khắc Nhị ca, biểu muội bị bệnh, tìm đạo sĩ giải. Nói không chính xác là đạo sĩ đem Nhị tẩu đối biểu muội áp trị giải, Nhị ca lại bị khác. Lão Thái Quân vừa nghe lời này, đột nhiên nhớ tới, kia Tú Nhi bệnh buổi sáng giải, buổi chiều Tuấn Nhi hồi phủ liền bị bệnh, trên đời lại không như vậy đúng dịp chuyện, bất giác tin. Nói, cũng không phải là, Tú Nhi bệnh buổi sáng tốt lắm, Tuấn Nhi buổi chiều liền bị bệnh, này hai ngày Tú Nhi còn tại Tiêu Tương Viện. Đúng vậy, biểu muội này hai ngày, mỗi ngày thủ nhị ca, mãi mãi, không bằng trước nhường biểu muội trốn nhất trốn, lần trước nhị ca chính là nhị tẩu sung tốt, nhường nhị tẩu trước chuyển về thượng phòng áp nhất áp, biểu tẩu là quý nhân, nói không chính xác thì tốt rồi. Lão Thái Quân nghe xong, nhãn tình sáng lên, nàng nhớ tới Bán Nguyệt Chi Kỳ sự tình, lại nghĩ tới Tịnh Vân Tự cao tăng trong lời nói, sung cửa hô. Thị họa, đi thỉnh đại phu nhân đi lại một chuyến. Ngọc Khê ngồi ở nhuyễn tháp thượng xem mê man trung nhị ra, này tọa băng sơn, vẫn là nhắm mắt lại xem thuận mắt chút, cũng có vẻ đáng yêu hơn. Vừa mới Lao Thái Quân truyền lời, nhường nàng chuyển về thượng phòng hầu hạ nhị ra không tỉnh tiền không được chuyển ra nhà giữa, cũng không cần nàng đi thọ hy đường thỉnh an, chỉ toàn tâm toàn ý hầu hạ nhị ra đó là, nàng cũng không biết Lao Thái Quân vì sao đột nhiên liền truyền nói như vậy, nhưng này quả thật là cái làm người ta hưng phấn tin tức, nhưng làm chi xuân cùng chi thu nhạc hỏng rồi, mấy ngày qua thản lo lắng bất an trở thành hư không, còn kém khua chiêng gõ trống múa. Ương ca. Tuy rằng đến thượng phòng, nhưng nhị gia còn đang mê man, không thể chủ động uống này nọ, ban ngày ban mặt, này thượng phòng người đến người đi, giải dược vẫn là không thể lập tức cấp nhị gia huy hạ, thường luôn nói, nguyên hung tinh nhân đêm, chuyện xấu vẫn là ở lại buổi tối làm tốt nhất. Ba người lúc này mặc dù ở nhị gia bên người, cũng chỉ có thể mở to mắt can ngồi chờ đãi màn đêm buông xuống. Đến buổi tối, Hồng Châu gặp nhị gia không có tỉnh dấu hiệu, này hai ngày đều là Hồng Châu cùng Hồng Hạnh mang theo tiểu nha hoàn thay phiên thủ nhị gia, nhị mãi mãi đi lại. Hồng Châu cũng không biết đêm nay nhị nãi nãi hội thế nào an bày, liền thử thăm dò nói. Nô tỳ trước hầu hạ nhị nãi nãi nghỉ ngơi đi. Nhị gia này mấy thiên thủy cũng không uống sao. Nô tỳ mỗi ngày thử vi một ít, nhị gia thoáng có thể uống chút. Mấy ngày nay ngươi cùng Hồng Hạnh đều mệt mỏi, trước đi xuống đi, này có ta cùng Chi Thu, Chi Xuân thủ là được. Nhị nãi nãi, này, nô tỳ vẫn là trước hầu hạ ngươi nghỉ ngơi đi. Ngộng Khê nhìn nhìn giường, đều bị nhị gia chiếm, Lao Thái Quân lại không nhường nàng ra này úp. Nàng ngủ thế nào? Vẫn là tại đây nhuyễn tháp ngồi đi, nghĩ như vậy, nói với Hồng Châu. Không cần, có Chi Thu ở, người đi xuống đi. Hồng Châu gặp nhị mãi mãi kiên trì, mấy ngày nay nàng cũng thực mệt mỏi, tố cao an, lui đi ra ngoài. Chi Thu nghe bên ngoài không có thanh âm, có thế này lặng lẽ tướng môn theo bên trong sắp thượng, ba người xuất ra giải dược, võ thủy, Chi Thu cùng Chi Xuân nhẹ nhàng tiểu khai nhị ra răng nanh, uy đi xuống, hết thảy đều thu thập sạch sẽ sau, có thế này dài ra một hơi. Tâm cuối cùng phóng tới trong bụng, đem cửa mở ra, Chi Thu chuyển hai cái tú đôn, ngồi ở nhuyễn tháp biên, ba người nhìn nhau, giống kết phường trộm được một khối trí bảo giống nhau, tâm tình tức khẩn trương lại hưng phấn, bất. Giác nhìn nhau nở nụ cười, từ đây các nàng có cộng đồng bí mật, các nàng vận mệnh, lúc này là thuyên ở cùng nhau. Ngộng Khê lấy tay vướt ve Chi Thu còn không có hoàn toàn tiêu thú mặt, nói. Cho ngươi chịu khổ, này có ta cùng Chi Xuân, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, đừng đều hao tại đây, tả hữu nhị ra không chết được. Không có việc gì, nô tỳ không phiền lụy, nhường Chi Xuân đi nghỉ ngơi đi, nô tỳ tại đây bồi ngài. Chi Xuân dùng giết người dường như ánh mắt trừng mắt Chi Thu chỉ làm không thấy được. Cũng là ngươi đi xuống đi, nhường Chi Xuân đi xuống, nàng cũng ngủ không được, ngươi ngày mai còn muốn ra phủ. Ngộng Khê minh bạch Chi Xuân khúc mắc, dược là nàng hạ, nàng không tận mắt thấy nhị gia tỉnh lại, là sẽ không an tâm nghỉ ngơi, lại nghĩ tới mấy ngày nay giam cầm, không biết dược đường thế nào. Chi Thu nghe xong. Biết nhị mãi mãi nói được là sự thật, nhị gia bất tỉnh, nhị mãi mãi đừng nghĩ hồi đông sương, nhị mãi mãi càng không có khả năng hòa nhị gia ở trên một cái giường nghỉ ngơi, này một đêm, hiểu được ngao, vì thế nói. Kêu nhị mãi mãi trước tiên ở nhuyễn tháp thượng tiểu ngủ một hồi, nhường Chi Xuân tại đây, nếu nửa đêm về sáng nhị gia còn không tỉnh, nô tỳ lại qua đổi Chi Xuân đi nghỉ ngơi. Vừa nói, một bên đứng dậy, tìm một cái bạc thảm bằng nhị mãi mãi cái ở trên người, có thế này xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Chương 103, Nhu Tỉnh. Chương 103, Nhu Tỉnh. Tiêu Tuấn mở to mắt, nhìn chung quanh một vòng, giờ nào? Hắn nhớ được hắn muốn đi thọ hy đường, thế nào nhưng lại nằm ở trên giường, dương mắt gặp Ngộng Khê ỉ ở nhuyễn tháp thượng đang ngủ, Chi Xuân ngồi ở tú đôn thượng, đầu dựa nhuyễn tháp, đã ở vù vù ngủ, các nàng thế nào đi tới thượng phòng? Tiêu Tuấn si ngốc nhìn Ngộng Khê ngủ nhan, thật lâu không có cơ hội như vậy cẩn thận xem nàng, lúc này Ngộng Khê, dừng ở trong mắt, là như vậy ngọn. Rất nghĩ đem nàng ôm vào trong lòng, vướt lên nàng tỉnh trong mộng nhíu chặt mày, theo bản năng vươn tay đi, nhưng lại một tia khí lực, vươn tay không lực túi xuống dưới, đụng đổ giường, kỳ thượng chén trà, một tiếng thanh thúy tiếng vang, đem trong phòng ba người giật nảy mình, Chi Xuân mở to mắt, gặp nhị gia đang nhìn nhị nãi nãi, mở miệng kêu lên. Nhị gia tỉnh. Ta ngủ thật lâu. Nhị gia đã ngủ 5 ngày, lão thái quân nhường tỳ thiếp chuyển qua đến hầu hạ nhị gia tỉnh thì tốt rồi. Ngộng Khê mông lung mở to mắt, hơn nửa ngày, tài nhớ tới thân ở nơi nào, nghe nhị gia hỏi, tiếp lời nói. Ta thế nào tỉnh lâu như vậy? Tỳ thiếp cũng không biết, ngày đó nhị gia trở về, đột nhiên liền té xỉu, tìm rất nhiều đại phu cũng không xem hảo, liền như vậy ngủ, mãi cho đến hôm nay tài tỉnh, nhị gia có đói bụng không, tỳ thiếp gọi người đi bị chút đồ ăn. Giờ nào, thực sự chút đói bụng. Tỳ thiếp cũng không biết ngủ bao lâu thời gian, đại khái qua giờ tị. Lúc này, Chi Xuân đã đem Hồng Châu tìm tiến vào, Tiêu Tuấn thử tưởng xuống giường, lại cảm thấy hai chân như nhũn ra, khởi không song thân, vẻ mặt chán nản nằm về trên giường, Ngộng Khê thấy vội nói. Tưởng là nhị gia nằm ngày lâu, trên người vô lực, rèn luyện mấy ngày sẽ tốt, nhị gia đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Ngộng Khê nhìn thấy nhị gia huệ vải vẻ mặt, hướng tỷ tỷ giống nhau kiên nhẫn khai đạo đứng lên, dù sao cũng là kiếp trước bác sĩ, này chức nghiệp đạo đức hay là muốn giảng, huống chi đây đều là nàng một tay tạo thành. Nói như thế nào cũng có một chút khiếm ý vốn định nói này chính là cơ bắp thời gian dài không hoạt động kết quả, nhưng nhất tưởng, này cổ nhân còn không biết cái gì là cơ bắp đi, chuyên nghiệp thuật ngữ vẫn là ít nhất tuyệt vời, này cũng không phải là nàng triển lãm tài năng địa. Phương. Mộng Khê nói xong lại quay đầu phân phó Hồng Châu. Về phía sau chủ làm chút cháo đến, nhị gia đói bụng. Hồng Châu ứng thanh, lại hỏi. Nhị gia tỉnh, dùng không cần nô tỳ phái nhân trở về lao thái quân. Mộng Khê nghe xong, xem nhị gia. Tiêu Tuấn nghĩ nói,